Cái khác mấy tên hộ vệ lập tức trêu ghẹo cười nói. Thiết Sơn bị nói toạc ra chuyện xấu, lập tức lúng túng không thôi, đành phải liên tục chừng cái khác mấy cái huynh đệ một chút. Nhưng là cái khác mấy tên hộ vệ cũng là không sợ, phải đánh thế nào thú vẫn là làm sao lớn thú. Cười cười nói nói phía dưới, này khẩn trương sợ hãi bầu không khí đến là bị tách ra. Bất quá Lý Tu Viễn lại là hơi nhíu nhíu mày, ở nghĩa địa trong lúc đó nhìn một chút, hắn có thể trông thấy cây kia ấm, mồ mả trong lúc đó có bao nhiêu rụt cổ như rùa cái bóng trốn ở bên trong, tùy thời dòm ngó nơi này. Thế giới Liêu Trai, quả nhiên khắp nơi đều có quỷ quái a. Đại, đại thiếu gia, có người sống tại bị quỷ quái an. Lúc này, Thiết Sơn vừa sợ lại bị hù hô. Lý Tu Viễn mặt tối sầm, thì thế nào, nào có người sống bị quỷ quái ăn, ngươi nên ăn người quỷ quái là tốt như vậy gặp phải a? Không, không phải, tiểu nhân này không có nhìn lầm, thật sự có người tại bị quỷ quái ăn, không tin đại thiếu gia ngươi xem bên kia cái kia vũng bùn. Thiết Sơn chỉ vào nghĩa địa ở trong lúc đó, dưới bóng cây một cái bùn đất đầm nói. Mơ hồ có thể trông thấy bên trong có một bóng người ở bên trong quần quận. A, thật đúng là có một người. Lý Tu Viễn khẽ di một tiếng, đi, chúng ta đi xem một chút. Nói xong lúc này cưỡi ngựa tới gần tìm tòi hư thực. Rất nhanh, hắn liền dẫn hộ vệ đi tới này bùn đất đầm phụ cận. Lúc này đám người trông thấy, một cái thấy không rõ bộ dáng nam tử, đang cởi quần áo ra chỉnh chỉnh tề tề xếp đặt ở bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại, một bức hưởng thụ dáng vẻ, ghé vào bùn đất trong đầm cái mông chắp tay, giống như là ở cùng cái gì xinh đẹp như hoa nữ tử ở hoàn hảo đồng dạng, thỉnh thoảng còn biến hóa một chút tư thế, cái này khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hắn đang làm cái gì? Không biết, nhưng là động tác này có chút ác tha, ngươi xem tiểu tử này cười nhiều phóng đãng. Con tưởng rằng hắn là bị quỷ kéo xuống vũng bùn muốn ăn nữa nha, kết quả tiểu tử này thế mà tại làm chuyện như vậy, thật sự là mắt bị mù, chỉ riêng trời sáng mặt trời phía dưới thế mà làm ra chuyện như vậy, cũng không thấy được xấu hổ. Ta nhìn hắn chẳng những không cảm thấy xấu hổ, còn rất vui vẻ đây. Thiết Sơn trừng mắt liếc, chưa bao giờ thấy qua có người lại có thể như thế chơi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đành phải cảm thán một tiếng, tốt một cái đỉnh thiên lập địa nam tử, bội phục, bội phục. Đỉnh thiên lập địa cái từ này người cứ như vậy dùng. Lý Tu Viễn thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Người này ở đâu là ở đội trời đạp đất, nước bùn ở trong lan lộn, đây là bị quỷ quái mê hoặc, còn tại làm lấy mộng xuân đây. Đem hắn thức tỉnh, từ nước bùn ở trong lôi ra đến, còn tiếp tục như vậy hắn sẽ chết ở chỗ này. Lý Tu Viễn nói. Đại thiếu gia, ta xem vẫn là đừng kêu tỉnh hắn đi, hắn bộ dạng này cảm giác rất sung sướng. Thiết Sơn nói. Khoái hoạt cái đầu của ngươi, chờ một lúc hắn liền phải chết. Không thấy được hắn một mực tại Tiết Nguyên Dương sao, một khi tiết xong, thật đúng là muốn ở chỗ này cho ăn quỷ quái, êm đẹp một người, nếu đi ngang qua liền cứu một cái đi. Lý Tu Viễn nói. Thiết Sơn đáp lại một tiếng, đành phải mang theo lượng tên hộ vệ xuống ngựa, chuẩn bị đem vũng bùn bên trong người kia thức tỉnh. A, lúc này Thiết Sơn lại khẽ ổ lên một tiếng. Thì thế nào? Lý Tu Viễn hỏi. Đại thiếu gia hỏa này đồ chơi cũng chỉ có hơi lớn như vậy, không phải là thỏ công đi. Thiết Sơn vươn ngón trỏ nét bút một chút, nhưng chợt cảm thấy không chuẩn xác lại duỗi ra ngón út. Lý Tu Viễn nói ra, các ngươi đồ chơi rất lớn sao? Đương nhiên, so với hắn lớn hơn. Thiết Sơn tự hào đánh lấy lồng ngực. Những người khác hộ vệ cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Các ngươi này có cái gì từ đáng giá tự hào, có năng lực khoe khoang giá a? Lý Tu Viễn mặt tối sầm. Thiết Sơn bọn người cười hắc hắc, thế mà còn có một số đỏ mặt. Các ngươi những người này còn đỏ mặt cái giám a? Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 72, Vương Bình gặp quỷ. A, các ngươi là ai, muốn đối với ta làm cái gì? Ở vũng bùn bên trong đàn ông đội trời đạp đất bị một cái hộ vệ cầm cây gậy gõ một cái đầu, cảnh tỉnh phía dưới, nam tử này lúc này từ trong xuân mộng đánh thức. Hắn vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy 7-8 cái đại hán vạm vỡ từng cái mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nhìn chừng chừng lấy chính mình. Tiểu huynh đệ, tỉnh A. Một cái hộ vệ cười khà khà nói, dạng như vậy muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Đừng tới đây. Trên người của ta không có tiền tài, không có cái gì đáng giá các ngươi ăn cướp. Nam tử này còn tưởng rằng là gặp cường đạo đây, lúc này khóc không ra nước mắt nói. Yên tâm, chúng ta không phải cường đạo, không ăn cướp. Thiết Sơn vô ngực nói, nhưng là trên mặt lại cố nín cười ý, cả người sắc mặt đều có một ít bóp méo. Nhìn qua còn có như vậy mấy phần dữ tợn. Không, không ăn cướp. Nam tử này đầu tiên là có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhưng lại hoảng sợ hét dầm lên, ta... Trên người ta quần áo đi nơi nào, có phải hay không các ngươi đem trên người ta quần áo để thoát? Các ngươi những bại hoại này, ta thế nhưng mà cái nam, các ngươi đừng tới đây, lại tới ta muốn phải đi báo quan, phải biết dâm loạn nam tử cũng là phạm pháp. phát hiện chính mình thế mà không mảnh vải che thân nằm ở vũng bùn ở trong, hắn lúc này giật nảy mình, vội vàng trên dưới che chắn, nước mắt đều chảy ra. Nhìn hắn kia đang thương hề hề, bi phẫn đan sen dáng vẻ, giống như tựa như là một cái bị làm bẩn hoàng hoa khuê nữ đồng dạng. Phi, ngươi cái tên này thật sự là buồn nôn, chúng ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi đến nghĩ chúng ta là ác tha người, đại thiếu gia, ta xem người này đừng để ý tới hắn được rồi, dù sao tiểu tử này nhìn qua cũng không giống là một cái tốt, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, thế mà ở trong bùn lan lộn. Thiết Sơn hứ một ngụm, lần nữa nhìn về phía nam tử này tựa như là xem một con ruồi đồng dạng, để cho người ta buồn nôn. Lý Tu Viễn cũng là lắc đầu cười cười, nếu hắn đã tỉnh, vậy cũng hẳn là vô sự, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Vị bằng hữu này, trước ngươi bị ở đây quỷ mị mê hoặc, chính mình ở trong bùn lan lộn, có thể không liên quan gì đến chúng ta, đừng đem ân nhân trở thành cựu gia, vừa rồi chúng ta nếu là không đem ngươi đánh thức, đoán chừng ngươi muốn ở chỗ này lan lộn đến tối, đến ban đêm, ngươi còn có hay không mệnh ở, đều không nhất định. Tốt rồi, đến đây là hết lời, vị bằng hữu này khá bảo trọng đi. Lý Tu Viện nói xong liền phất phất tay kéo theo hộ vệ cùng đội xe tiếp tục đi tới. Bất quá mỗi lần nhớ tới trước đó nam tử kia ở trong bùn lăn lộn thời điểm đã cảm thấy buồn cười. Đây rốt cuộc là đến cỡ nào đơn thuần, ngu rốt người mới sẽ bị này trong phần mộ quỷ quái mê hoặc, hơn nữa còn là ở giữa ban ngày tình huống phía dưới. Phải biết quỷ quái mê hoặc người bình thường đều là ở buổi tối, ban ngày quỷ quái cho dù có thể xuất hiện ở bóng ma phía dưới, thế nhưng mà đạo hạnh cũng sẽ cực lớn bị hao tổn, hơn nữa ngay cả dương quang cũng không dám thấy. Loại tình huống này muốn mê hoặc người cơ hồ là rất không có khả năng. Nhưng loại tình huống này, hết lần này tới lần khác thật là có người trúng chiêu. Các loại Lý Tu Viễn mang người rời đi trong phần mộ sau đó. Nam ở trong bùn Vương Bình ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, chợt nhớ lại là chuyện gì xảy ra. Chính mình hôm nay sáng sớm bắt đầu đi đường, đi ngang qua ở đây thời điểm thấy được một cái đang ở trong phần mộ tế bái thân nhân nữ tử, khóc thương tâm khổ sở, chính mình thuận tiện trong lòng đi an ủi một phen. Đồng thời nhìn thấy nữ tử kia sở sở động lòng người, xinh đẹp phi phàm, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Sau đó hắn còn nhớ rõ chính mình cùng nữ tử kia bắt chuyện một phen, lẫn nhau trong lúc đó hảo cảm tỏa ra, sau cùng nữ tử kia mời mình đến núi này dừng ở giữa nhỏ lư bên trong nghỉ ngơi đặt chân, uống một chén nước. Sau cùng Vương Bình còn nhớ rõ lúc ấy nữ tử kia đối với mình tựa hồ trong lòng có ý, cho mình đưa nước thời điểm thừa cơ biểu lộ cõi lòng, nghị phó thác cả đời. Giờ phút này tình trạng ý thiếp phía dưới liền ở nhỏ lư bên trong thành tựu chuyện tốt. Thế nhưng mà cái này, Vương Bình quét xem chung quanh một vòng, đã thấy chung quanh đều là một mảnh nghĩa địa. Phu cận bóng cây thức tha, lờ mờ âm u, chính mình ở đâu là ở cái gì nhỏ lư bên trong cùng kia mỹ mạo nữ tử song túc song tê, chỉ là đưa thân vào vũng bùn bên trong, sờ soạng lần mò. Lại liên tưởng đến trước đó cái kia đi ngang qua công tử nói lời. Mình bị quỷ quái để mê hoặc. Lúc này một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Có quỷ A, cứu mạng A. Vương Bình hoảng sợ kêu to, nhặt lên bên cạnh quần áo, liền tựa như điên đồng dạng xông ra nghĩa địa rừng già, dọc theo tiểu đạo hướng về phía trước dần dần từng bước đi đến Lý Tu Viễn đội xe đuổi theo. Thế nhưng mà hắn không biết là, ở hắn xông ra nghĩa địa thời điểm, ở rừng già bên trong bóng ma chỗ sâu, vừa tòa không có mộ bia mồ mả tổ tiên trợn, hơi chấn động một chút, lại đã nứt ra một đường vết rách. Một người mặc sáng rõ quần áo, dáng người mảnh khảnh tuổi trẻ nữ tử đi ở giữa mặt đi ra. Nàng một đôi mắt hiện ra tinh hồng quang mang nhìn chừng chừng lấy Vương Bình rời đi phương hướng, muốn đuổi theo, thế nhưng lại nhìn một chút sắc trời, mang theo vài phần oán độc, lại rút về bóng ma bên trong. Cứu mạng A, trước mặt những cái này bằng hữu, còn xin chờ ta một chút. Vương Bình một đường chạy, mặc dù mệt thở hừng hực, nhưng sợ hãi để hắn không biết mệt mỏi, lại ngạnh sinh sinh từ phía sau đuổi tới Lý gia đội xe. Đại thiếu gia, cái kia đàn ông đội trời đạp đất đuổi tới. Thiết Sơn nói. Nghe được. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, nghĩ đến hắn đã nhớ lại hết thảy đều là chuyện gì xảy ra, lần này biết mình đụng quỷ, biết sợ hãi. Kha kha, bất quá hắn đụng quỷ đoán chừng đụng cũng là một con diễm quỷ đi. Bên cạnh một cái hộ vệ hèn mọn cười nói. Lý Tu Viễn nói ra, cái gì diễm quỷ, kia là lệ quỷ, diễm quỷ chỉ là hút hút dương khí, trong đêm tìm nam nhân hoàn hảo, cho dù là hại người, cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể chậm rãi đem một người tinh khí hao tổn không, nhưng người này trong vòng một ngày bị mê thành như thế. Hiển nhiên không phải diễm quỷ gây nên, có thể làm được điểm này quỷ, chí ít có một ít đạo hạnh, hơn nữa lòng dạ ác độc. Đáng tiếc đây là ban ngày, kia lệ quỷ không hiện hình, nhiều như vậy mồ mà cũng tìm không thấy tòa nào là kia lệ quỷ mộ phần, không phải ta nhất định phải đem này làm ác lệ quỷ tiêu diệt. Đại thiếu gia cùng đạo trưởng học hàng quỷ chu yêu bản lĩnh, làm sao trước kia không có nghe đại thiếu gia nhắc qua? Thiết Sơn hiếu kỳ hỏi. Chưa từng gặp qua, tự nhiên là không có cơ hội thi triển. Lý Tu Viễn cười cười, thả chậm một chút tốc độ đi, người này như là đã biết mình bị quỷ quái mê hoặc, nghĩ đến cũng sẽ không cho là chúng ta là cường đạo tác nhân, hơn nữa này rừng núi hoang vắng, hắn này dương khí suy yếu người còn không rõ có thể an toàn sống đến ngày mai, nếu cứu được vậy liền cứu được ngọn ngành đi. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn chỗ nào cùng sư phó học qua bắt quỷ trừ yêu bản lĩnh, bất quá là dựa vào tam bản phủ mà thôi. Võ nghệ, thất khiếu linh lung tâm còn có. Mặt mũi. Đội xe thả chậm. Vương Bình cuối cùng là mệt đến gần phun ra máu mới đổi kịp. Hắn không người từng ngụm thở phì phò. Này, vị huynh đài này, vừa mới đa tạ, nếu như không phải huynh đài trượng nghĩa xuất thủ, tại hạ còn không biết muốn ở kia nước bùn bên trong bắt được lúc nào đây. Lần này không đem ân nhân làm kẻ ác rồi. Lý Tu Viễn cười cười. Để huynh đài chê cười, thật có lỗi, thật có lỗi. Vương Bình vẻ mặt xấu hổ nói. Không cần nói xin lỗi, ta không phải cũng để ngươi chạy một đoạn đường sao. Lẫn nhau cũng coi là hòa nhau đi. Lý Tu Viễn nói ra, nghe ngươi ngữ khí tựa hồ là cái người đọc sách. Khu khu, tại hạ Vương Bình, đã là đồng sinh, chuẩn bị ngày mùa thu đi thành Quách Bắc thi tú tài. Vương Bình có chút xấu hổ khó chống chọi nói. Dù sao cũng là một cái người đọc sách, lại ra thế này tai nạn xấu hổ, đích thật là có chút không mặt mũi gặp người. Lý Tu Viễn lúc này hơi kinh ngạc nói, thật đúng là có một ít nhìn không ra, huynh đài lại là đồng sinh, bất quá này thu thi còn chưa thỏa nguyện nhanh như vậy bắt đầu đi, huynh đài cái này sốt ruột đi thành Quách Bắc rồi. Đi sớm, sớm chuẩn bị một phen nha. Trương Bình xấu hổ cười nói, vậy sau này chúng ta nói không chừng còn là đồng liêu, tại hạ Lý Tu Viễn, huyện Quách Bắc Lý gia chi tử. Lý Tu Viễn xuống ngựa, chắp tay nói. Trương Bình cả kinh nói, các hạ chính là huyện Quách Bắc Lý gia đại thiếu gia. A, người nghe nói qua ta. Lý Tu Viễn kinh ngạc nói. Ha ha, nghe người ta nhắc qua, đều nói Lý gia đại thiếu gia trượng nghĩa, lương thiện, hôm nay gặp mặt quả là thế, tại hạ vừa mới đa tạ Lý huynh trượng nghĩa xuất thủ. Trương Bình nói sửa sang lại một chút trên đường còn chưa mặc xong lộn xộn quần áo, sau đó thi cái lê nói. Lý Tu Viễn nói ra, không cần khách khí như thế. Vừa rồi chỉ là nhấc tay mà vì thôi, trước mắt sắc trời cũng không sớm, nơi này có chút tà môn, vẫn là mau chóng đi đường quan trọng, nếu như không chê, liền mời lên xe ngựa ngồi xuống đi, ta thuận đường mang ngươi đoạn đường. Vậy làm phiền Lý huynh. Vương Bình cảm kích nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, sau đó mới chở mình lên ngựa, tiếp tục đi đường. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 73, có nữ ban đêm tìm đến. Còn chưa vào đêm, cái này đại đạo phía trên liền đã không có mưa ai. Ngay cả người đi đường qua lại đều không có. Nơi xa bắt đầu vang lên một chút không biết là động vật gì tiếng quái khiếu, tựa như quỷ quái ở kêu rên, khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình, trong lòng ưu tư. Cho dù là Lý gia bọn hộ vệ, ngay bình thường từng cái gan to bằng trời, nhưng là muốn đêm xuống, cũng có một chút khẩn trương lên. Này thế giới liêu trai bên trong, yêu ma quỷ quái sự tình cũng sớm đã xâm nhập lòng người, không có người sẽ cho rằng quỷ quái chỉ là mê tín, truyền thuyết. Cho nên chiều hướng phát triển phía dưới. Thế giới này người đối với loại vật này đều là tràn ngập e ngại. Đại thiếu gia, lập tức liền đêm xuống, chúng ta như vậy đi cũng đi không được Vọng Xuyên Sơn A, còn phải đuổi một ngày đường mới được, tiểu nhân xem vẫn là tìm một nơi đặt chân nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai hừng đông sau đó lại xuất phát, hơn nữa ban đêm đi đường, cũng rất nguy hiểm. Thiết Sơn nhìn chung quanh hoang sơn giá lĩnh, có chút khẩn trương nói. Lý Tu Viện tự nhiên biết sắc trời này đã chậm, thế nhưng mà trên đường đi không có cái gì, nào có chỗ đặt chân. Thật chẳng lẽ ngủ ngoài trời dã ngoại? Ở đó có vừa tòa vứt bỏ dịch trạm, chúng ta đến đó đặt chân. Lý Tu Viễn chợt chỉ vào phía trước nói. Đại lộ bên cạnh, vừa tòa đã bỏ phế có chút năm dịch trạm còn tọa lạc ở nơi đó, không có sụp đổ. Đám người đáp lại một tiếng, lúc này đi tới dịch trạm trước, xuống ngựa chuẩn bị. Những hộ vệ này cũng đều là có ở bên ngoài đi lại kinh nghiệm, sau khi xuống ngựa, bọn hắn đều rất nhanh chóng chăm sóc ngựa tốt tớt, chuyển xuống cái dương, lục tìm tuổi khô, giấy lên đống lửa. Chỉ chốc lát sau công phu, vứt bỏ dịch trạm bên trong liền bị thu thập sơ một chút. Đại thiếu gia, bên kia có một cái phòng, coi như tương đối hoàn chỉnh, tiểu nhân thu thập một chút, nhào một chút cỏ khô cùng một tấm tấm thảm, đại thiếu gia chờ một lúc liền ở nơi đó ngủ đi. Thiết Sơn nói, Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đều ăn trước ít đồ đi, nhớ kỹ lưu hai người gác đêm. Tiểu nhân biết. Thiết Sơn gật đầu nói, Lý huynh, nơi này có hay không hồ nước à, trên thân thể tại hạ một mảnh hỗn độn. Muốn đi tắm một cái. Đi theo dưới mã xa tới Vương Bình có chút ngượng ngùng hỏi. Lý Tu Viện nói ra, đã trễ thế như vậy, ngươi vẫn là đường đi hồ nước bên cạnh thanh tẩy. Ta nhớ được bên kia có một cái cũ nát vạc nước, bên trong có chút nước đọng, ngươi liền đi nơi đó tạm thời thanh tẩy một cái đi. Tốt, đà tạ Lý Huynh. Vương Bình lúc này cảm kích không thôi rời đi. Này dịch trạm bên cạnh có miệng giếng, đại thiếu gia có thể để hắn đi bên ngoài thanh tẩy, bớt ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Thiết Sơn nói. Lý Tu Viễn cười nói, hắn dương khí quá yếu, cách chúng ta xa, lại muốn đụng quỷ, đến thời điểm coi như không phải để hắn lăn vũng bùn đơn giản như vậy, chỉ sợ ngày mai sẽ phải được một cô thi thể. Không có như vậy ta đi. Phu cận mấy người tính cả Thiết Sơn giật nảy mình. Các ngươi nói sao? Lý Tu Viễn cười cười, nhưng lại không nói thêm gì. Rất nhanh, bóng đêm dần dần dày, dịch trạm bên trong, cái khác hộ vệ đều đi nghỉ ngơi, chỉ để lại lượng cái gác đêm hộ vệ đang đánh áp, buồn bã hiểu sự ngồi dưới đất. Hai cái này hộ vệ vây quanh đống lửa, thỉnh thoảng tăng thêm lấy tuổi, cam đoan đống lửa bất diệt, miễn cho đưa tới phụ cận dã thú. Ô ô. Trong đêm gió mát thổi vào cũ nát dịch trạm, vang lên các loại kỳ kỳ quái quái âm thanh. Ngay từ đầu bắt đầu có chút lưu ý, nhưng quen thuộc sau đó lại là không có coi là chuyện đáng kể, nên ngủ vẫn là đi ngủ, nên gác đêm. Ẩm. 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 Đến nửa đêm, chợt phía ngoài gió mát dần dần dày. Từng tiếng tiếng đập cửa từ dịch trạm bên ngoài vang lên. Cái khác hộ vệ ngủ được chết, không có nghe thấy, chỉ có lượng cái gác đêm hộ vệ nghe thấy được. Uy, mới vừa rồi là không phải có người ở gõ cửa a? Nào có tiếng gõ cửa, ngươi là nghe ngang đi, này nửa đêm. Rừng núi hoang vắng trừ chúng ta bên ngoài vậy còn có người sẽ đến nơi này gõ cửa, chớ ồn nào, để cho ta chợp mắt, ngươi trước trông coi, qua hai canh giờ ta cho ngươi thay ca. Một cái khác hộ vệ nói, chợt lại xoay người ngủ gật đi tới. Một cái khác hộ vệ cũng cảm thấy có thể là chính mình nghe lầm, liền không có suy nghĩ nhiều. Ẩm. Ẩm. Thế nhưng mà rất nhanh, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Rất chính là có người gõ cửa a. Nay hộ vệ lúc này cảnh giác, lập tức biến cẩn thận. Hắn xuyên thấu qua này cũ kỹ dịch trạm đại môn, mơ hồ có thể trông thấy bên ngoài có bóng người. Ai vậy, ai ở bên ngoài gõ cửa? Hộ vệ thấp giọng quát đạo, trong tay đã nắm chặt yêu đao. Này hoang sơn dã linh có thể là cái gì dã thú ngửi thấy nhân vị ở bên ngoài xô cửa, cũng không thể chủ quan. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần vừa có chỗ không đúng, liền lập tức đánh thức đồng bạn. Hai mươi mấy cái hán tử chẳng lẽ còn sợ cái gì dã thú chưa thành, chính là ác quỷ ác yêu, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Là qua đường người, thấy ở đây có ánh lửa muốn vào tới tự nhiên chân, còn xin tính cách thuận tiện. Nghe thanh âm này là thanh âm của một nữ tử, nhu hòa êm thai, để cho người ta không tự chủ được buông xuống lòng cảnh giác. Chỉ một mình ngươi sao? Hộ vệ không có vội vã mở ra đại môn, mà là đi tới cửa bên cạnh nhìn nhau nhìn nhìn. Chỉ có một mình ta, còn xin vị đại ca kia tạo thuận lợi. Nữ tử kia âm thanh lại vang lên. Hộ vệ đối với ngoài cửa quả thật là nhìn thấy một người mặc màu đỏ váy áo, trải lấy búi tóc, bộ dáng xinh đẹp nữ tử. Nữ tử này có một cái bao, thần sắc né tránh, tựa hồ có chút câu nệ. Nguyên lai là một cô nương, bên ngoài trong đêm lạnh, tiến đến tự nhiên chân đi. Hộ vệ nhìn thấy một kẻ nữ lưu, lúc này liền để xuống cảnh giác, mở ra đại môn, để cho nàng đi vào. Ô! Cửa vừa mở ra, một cỗ âm phong thổi vào, này hộ vệ lúc này toàn thân nổi lên nổi da gà. Này phía ngoài gió thật là có đủ chút lạnh, cô nương không ngại đi sưởi một chút lửa đi, bên kia ấm áp. Hộ vệ có hảo ý nói. Nữ tử sau khi đi vào, tính toán con mắt đánh giá chung quanh, nhìn thấy đống kia cháy hừng hực ngọn lửa thời gian không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Nhưng khi nàng nhìn thấy kia hai mươi mấy cái ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho hán tử thời gian nhưng lại ánh mắt tránh co lại, có chút vui mừng. Ta không lạnh, chính là muốn tìm một nơi đặt chân nghỉ ngơi một đêm. Nữ tử cười nói. Kia đón ánh lửa trên mặt mặc dù bôi lên một chút son phấn bột nước, nhưng cũng khó có thể che đậy nàng kia sắc mặt tái nhợt. Cô nương là cảm thấy không tiện đúng không? Cũng thế, nơi này đều là chúng ta đồng hành huynh đệ, ngươi một cái cô nương ra đích thật không tiện lắm. Hộ vệ có chút ngượng ngùng cười cười. Cô nương nếu là không chê liền ở nơi đó nghỉ ngơi đi, cam đoan không có ai đi quấy rầy. Đa tạ vị đại ca kia. Nữ tử cảm kích nói. Hộ vệ cười nói, đây là việc nhỏ, nếu là gặp được nhà ta đại thiếu gia, cũng sẽ chiếu cố một phen cô nương, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, ai không có cái khó khăn. Tốt rồi, không quấy rầy vị cô nương này nghỉ ngơi, ta còn muốn gác đêm. Nói xong ra hiệu một chút. Nữ tử này nhẹ gật đầu, không nói một lời ngồi xuống bên cạnh. Nhưng một đôi mắt nhưng thủy chung ở mỗi người trên thân đảo quanh, nhất là tại cái kia gác đêm hộ vệ trên thân, càng là dừng lại hồi lâu. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 74, tiểu sát tài vận. Bóng đêm dần dần dày, bên ngoài gió mát gào thét, thổi vào hoang phế dịch trạm bên trong, bốn phía tán loạn, để dịch trạm bên trong vang lên các loại thanh âm cổ quái. Giờ phút này, Lý Tu Viễn ở bên trong phòng ngủ ngồi xếp bằng. Bên cạnh đứng thẳng một cây màu vàng kim nhạt hổ khẩu thôn kim thương, cùng treo một bức ba thạch kính cung. Hắn trong lúc rảnh rỗi, thử như ở Hạ Hà thôn đạo quan bên trong bình thường nhập định, sau đó thử nghiệm chính mình có phải hay không có thể âm thần xuất hiếu. Nghe sư phụ mình nói, mình đã tu luyện ra âm hồn, chỉ là còn chưa thỏa nguyện học được làm sao xuất hiếu. Lần trước đạo nhân mù để Lý Tu Viễn xuất khiếu không biết dùng biện pháp gì, sau đó cũng vẹn vẹn chỉ là để Lý Tu Viễn âm thần tiến vào một mảnh tiên gia phúc địa, được nhân sơn đại đạo cơ duyên. Trừ cái đó ra, cái gì đạo pháp, đạo thuật, thần thông đều không có dạy cho Lý Tu Viễn. Liền ngay cả âm hồn xuất khiếu đều biện pháp đều chưa hề nói. Hết thể tựa hồ cũng đều được chính Lý Tu Viễn vuốt ve. Bất quá Lý Tu Viễn biết, sư phụ mình đạo nhân mù không phải quên đi dạy mình tu luyện, mà là một mực tại nắm chắc một cái mức độ. Đã nghĩ chỉ điểm mình tu luyện, lại kiêng kỵ lấy cái gì, không có truyền thụ quá sâu sắc. Chỉ là truyền thụ đơn giản một chút yêu ma quỷ quái tri thức, cùng một chút tu đạo thưởng thức, trừ cái đó ra, chính là Lý Tu Viễn học được Khải Linh Phủ, cũng là ngẫu nhiên một lần học trộm học được. Hắn xếp bằng ở phủ kín cỏ khô trên giường gỗ, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào rơi xuống trên thân, nổi lên vầng sáng nhàn nhạt. Phảng phất có cố nhật tinh ánh trăng bị dẫn đường xuống tới, tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Lý Tu Viễn cũng không có cảm thấy có cái gì biến hóa đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy chính mình tựa hồ không cần đi ngủ cũng rất tinh thần. Ân, tựa hồ càng nhập định, càng tinh thần. Tốt một cái nhân sơn đại đạo, về sau không cần đi ngủ. Bất quá ngay lúc này, dịch trạm trong hành lang. Cái kia trước đó tiến vào dịch trạm bên trong váy đỏ nữ tử, lúc này một người yên lặng ngồi ở dịch trạm một góc, cứng ngắc bất động, chỉ có một đôi mắt bốn phía chuyển động, đánh giá trong hành lang ngủ say kia tất cả hộ vệ. Cô nương này nửa đêm canh ba, vì sao ngươi một nữ nhi ra ở này rừng núi hoang vắng ẩn hiện? Lúc này gác đêm hộ vệ Lý Trung, trong lúc rảnh rỗi, nhìn thấy nữ tử này còn chưa thỏa nguyện nghỉ ngơi ý tứ, liền mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy nữ tử này có chút cổ quái, thế nhưng lại còn nói không ra là nơi nào cổ quái. Nữ tử có chút dừng một chút, sau đó yếu ớt thở dài, mở miệng nói, vấn đề này nói rất dài dòng, cha mẹ ta tham tài, đem ta bán cho đại hộ nhân ra làm tiểu thiếp. Thế nhưng mà gia đình kia chính thê là một cái ghen tị người, động một chút lại đối với ta lại lớn lại mắng, có mấy lần còn đem ta đánh đã bất tỉnh, ta thật sự là không chịu nổi thế này tra tấn, liền ngay cả đêm trốn thoát. Bởi vì trốn sốt ruột, liền quên canh giờ, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm đã là ở này dã ngoại hoang vu, vừa vặn trên đường thấy được này vứt bỏ dịch trạm bên trong có ánh lửa, liền thử tới gõ cửa, cho một nơi đặt chân. Không nghĩ tới cô nương ngươi cũng là một người đáng thương. Lý Trung thở dài nói. Nữ tử nói ra, hôm nay may mắn mà có vị đại ca kia thu lưu, bằng không này nửa đêm canh ba, ta còn thực sự không biết đi chỗ nào hòa hợp. Lý Trung lại hỏi, đúng rồi, cô nương vậy ngươi người nhà đây, ngươi có thể đi trở về tìm ngươi người nhà a. Vị đại ca kia có chỗ không biết, cha mẹ ta nếu là biết ta trở về, khẳng định phải đem ta lại cho hồi hồi đi, đến thời điểm kia ghen tị chính thê biết ta chạy trốn, chỉ sợ sẽ tươi sống đem ta đánh chết, cho nên ta không dám trở về. Nữ tử nói đến đây lại có một ít nước mắt chảy xuống. Lý Trung nhìn thấy vị nữ tử này thân thế như thế đáng thương, lại đưa mắt không quen, không khỏi có chút thương tiếc nói, cô nương ngươi cũng quá đáng thương, ngày mai ta đi tìm ta nhà đại thiếu gia hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không giúp một tay cô nương. Không biết vị nào là nhà đại thiếu gia? Nữ tử hiếu kỳ hỏi. Lý Trung nhếch miệng cười nói, nhà ta đại thiếu gia bây giờ tại trong phòng nghỉ ngơi đây, ngươi bây giờ không gặp được. Chờ ngày mai tỉnh ngủ sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy, cô nương vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng nhìn ta nhóm những người này đều là tam đại nam thô, nhưng đều không phải ác nhân, nếu như bị nhà ta đại thiếu gia biết có người làm ác lời nói, khẳng định ngay cả chân đều muốn đánh gãy. Đa tạ, vị đại ca kia, tiểu nữ tử không thể báo đáp, trước đó đi gấp, không có mang theo thứ gì, chỉ là mang theo một bầu rượu, một chút thịt ăn, nếu như vị đại ca kia không chê. Một trận này rượu thịt liền coi như là tiểu nữ con đáp tạ tri ân. Nữ tử nói gỡ xuống phía sau bao khỏa, mở ra xem đúng là một cái bạc chế tạo thành bầu rượu, còn có mấy cái làm bằng bạc chén rượu, cùng một chút bao lá sen bao lấy thịt muối. Thơm quá a! Lý Trung lập tức nhãn tình sáng lên, ngửi thấy mùi rượu vị cùng mùi thịt, cái này khiến hắn dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn bình thường không có gì yêu thích, liền thích cô một bầu rượu, ăn một ít thịt muối. Đây là rượu gì? Lý Trung vội vàng đi tới. Có chút thèm ăn hỏi. Nữ tử cười nói, đây là kia nhà giàu sang tự nhưỡng rượu đế, có vài chục năm năm, thịt này là thịt bò kho tương, cũng là ta trộm ra, vị đại ca kia nếu là không chê, liền ăn một chút đi. Nói, nàng lấy một cái làm bằng bạc chén rượu, châm một chén rượu. Lập tức, mùi rượu bốn phía, xông vào mũi. Lý Trung hít một hơi, liền có loại say mê trong đó cảm giác, không nhịn được nói một cái chữ tốt. Đại ca, mời. Nữ tử đưa lên chén rượu, nhẹ nhàng cười nói. Lý Trung do dự một chút, nhưng vẫn là không nhịn được này rượu ngon dụ hoặc, dù sao này ra huyện Quách Bắc đã rất nhiều ngày, hắn giọt rượu không dính, bây giờ gặp được thế này rượu ngon, lại là có chút nhịn không được. Lúc này, hắn tiếp nhận chén rượu, lướt qua một ngụm. Đích thật là khó được rượu ngon. Lý Trung cười hắc hắc, nhưng cũng không đi gọi tỉnh cái khác đồng bạn chia sẻ, lúc này một ngụm toàn bộ làm. Đại ca Hải Lượng, tiểu nữ tử lại vì đại ca châm một chén. Nữ tử cười nói. Vậy làm phiền. Lý Trung chắt lưỡi nói. Nữ tử lại rót cho hắn một chén, sau đó nói, đại ca sao không nếm thử này thịt bò kho tương, đây chính là nổi danh đầu bếp tương chế, hương vị đặc biệt. A, ta nếm thử. Lý Trung nói, cũng không khách khí, kéo xuống vừa mảnh thịt muối liền ăn. Quả thực hương vị đặc biệt, ngon vô cùng. Ăn ngon thật, thật không hổ là đầu bếp chế tác thịt bò kho tương, ta ở huyện Quách Bắc còn chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy thịt bò. Lý Trung nói, có chút ăn được nghiện, cầm lấy kia vừa khối lớn thịt bò kho tương liền từng ngụm ngậm ăn. Kia một bầu rượu cũng không cần đi đổ, trực tiếp cầm bầu rượu lên liền hướng trong mồm rót. Uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn được không thông khoái. Đại ca ăn từ từ, đừng nghẹn. Nữ tử hi hi cười nói, đồng thời thân thể chậm rãi hướng về Lý Trung ngang nhiên xông qua. Một đôi dài nhỏ bàn tay càng là chủ động ở Lý Trung trên thân sờ lấy, không ngừng trêu đùa hắn. Cô nương ngươi làm cái gì? Lý Trung chợt hỏi. Nữ tử cười nói, tiểu nữ tử bên ngoài đã lẻ loi một mình, muốn tìm một cái dựa vào, đại ca tâm địa thiện lương, làm người trung hậu, tiểu nữ tử nguyện ý giao phó cho đại ca, hy vọng đại ca đừng ghét bỏ tiểu nữ tử trước kia là của người khác tiểu thiếp. Nói liền giải khai quần áo, lộ ra da thịt tuyết trắng. Lý Trung lập tức trợn cả mắt lên, như thế tiêu chí nữ tử thế mà nguyện ý phó thác chính mình, cái này khiến hắn cảm thấy trên trời rơi xuống vừa mảnh bánh nướng, hơn nữa còn làn đện ở trên đầu mình. Ta. Hắn nhìn chừng chừng lấy nữ tử kia ra thịt tuyết trắng, nuốt nước miếng một cái nói, ta phải xin phép một chút đại thiếu gia nếu như không phản đối, ta nguyện ý chiếu cố cô nương. Nói, liền đứng dậy muốn đi tìm Lý Tu Viễn. Đại ca chờ chút. Nữ tử vội vàng kéo lại hắn. Cô nương còn có chuyện gì Lý Trung còn chưa nói xong, nữ tử liền chợt ngẩng đầu đối với hắn thổi ngụm khí. Lý Trung đánh cái cách, lúc này hai mắt mê ly lên. Nhiều người ở đây, chúng ta đi bên ngoài đi. Nữ tử giọng dịu dàng nói. Tốt, hòa hợp Lý Trung si ngốc cười nói. Lúc này nữ tử lôi kéo Lý Trung tay, chậm rãi hướng dịch trạm đi ra ngoài. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 75, mọi tim. Phanh. Rách dưới dịch trạm đại môn bị gió thổi qua, vừa mở một quan, mang theo một tiếng vang thật lớn. Ngủ gật một cái khác hộ vệ, trong mắt hơi híp, lại là thanh tỉnh lại. Hắn xoay người muốn ngủ tiếp, thế nhưng mà chợt nhớ lại, tối nay là chính mình gác đêm. Trước đó cùng Lý Trung nói xong muốn luân phiên, bây giờ chính mình ngủ như chết tới, nhưng lại không biết thoáng một cái ngủ bao nhiêu canh giờ. Lý Trung, ngươi thật là huynh đệ, thế mà một người gác đêm, cũng không gọi ta. Nay hộ vệ tán thưởng một tiếng, đứng dậy mở mắt nói. A, Lý Trung, ngươi người đâu? Lý Trung. Nay hộ vệ sau khi tỉnh lại, quét nhìn một chút, lại phát hiện gác đêm Lý Trung người không thấy, nhìn nhìn lại đại môn, đóng kỹ đại môn lúc này thế mà mở. Chẳng lẽ là ra ngoài đi đấy rồi? Hộ vệ suy nghĩ một chút, thế nhưng mà khi hắn thấy được bên cạnh tán loạn trên mặt đất bầu rượu, còn có rượu thịt lúc này liền ý thức được không ổn. Không tốt, có người đến qua. Muốn về đến đoàn người mình từ huyện Quách Bắc đi tới, mặc dù đường đi thôn Đại Hồ, thế nhưng mà đội xe bên trên lại không có mang rượu tới, cũng không có mang theo thịt. Những vật này khẳng định là người khác mang tới. Ý thức được không thích hợp hộ vệ, lúc này liền đánh thức những người khác. Không tốt, không xong rồi. Lý Trung không thấy, Thiết Sơn đại ca, Lý Trung không thấy. Những người khác nghe được âm thanh lúc này tỉnh lại, sau đó nhìn một chút tình huống chung quanh, quả nhiên là không có phát hiện Lý Trung, chỉ thấy được phụ cận có tán loạn trên mặt đất một bầu rượu, cùng mấy khối còn chưa thỏa nguyện ăn xong thịt muối. Nửa đêm canh ba Lý Trung cái thằng này chạy đến địa phương nào đi tới, chẳng lẽ bị tặc nhân dụ đi ra đi. Rừng núi hoang vắng nào có tặc nhân, trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, có tặc nhân cũng chết đói, khẳng định không phải tặc nhân. Trước đó đại thiếu gia nhắc nhở qua ta, kề bên này có quỷ mị ẩn hiện, để chúng ta trong đêm cẩn thận một chút, chia ra môn, chẳng lẽ lại là gặp được quỷ mị. Có hộ vệ nói đến. Thiết Sơn cắn răng nói, đi, chọn ra bó đuốc, đến dịch trạm địa phương khác, còn có phụ cận trong ngoài đều tìm tìm, ta đi hỏi một chút đại thiếu gia. Vâng. Những hộ vệ khác đáp lại một tiếng, lúc này chuẩn bị bó đuốc, chuẩn bị đi bên ngoài tìm xem. Ở thôn Đại Hồ đụng phải Thủy Yêu đều không có hao tổn huynh đệ. Nếu là ở này nho nhỏ dịch trạm bên trong liền hao tổn một cái huynh đệ, vậy mình này lao đại coi như không xứng trước. Không cần gọi ta, các ngươi động tĩnh lớn như vậy sớm đã bị các ngươi đánh thức. Lúc này, Nghe được động tĩnh, Lý Tu Viễn duỗi lưng một cái đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước hắn vô ý thức đã tiến vào trong nhập định, mặc dù cũng không ngủ, nhưng là bởi vì nhập định tương đối sâu, thật đúng là không có nghe được khách sạn này bên trong có cái gì động tĩnh, chỉ là trước đó nghe phía bên ngoài Thiết Sơn lớn giọng vang lên mới từ xuống đất bên trong đánh thức. Đọc T.E.R. Huyện với, nét bẩm báo đại thiếu gia, Lý Trung không thấy, không bao lâu trước đó mất tích. Thiết Sơn chắp tay nói. Lý Tu Viễn cái mũi giật giật, đầu tiên chờ chút đã, thứ gì thúi như vậy, giống như là thi thể mục nát đồng dạng, trước đó còn chưa có nảy vị, không được không được, thật là buồn nôn, nhanh chóng mở cửa sổ ra, hít thở không khí. Không, không có chỗ nào thối a. Thiết Sơn rất nghi hoặc, nhưng vẫn là mở cửa sổ. Đó là vật gì? Chật, Lý Tu Viễn chỉ vào cách đó không xa nói. Một cái hộ vệ đi tới nói, đại thiếu gia, nơi này có một bình không có uống xong rượu, còn có nửa khối thịt muối, không biết là ai lưu lại, ổn lấy còn rất thơm. Rượu, thịt muối. Lý Tu Viễn thần sắc lập tức nhíu mày, trong mắt của hắn căn bản cũng không có rượu gì nước thịt muối, chỉ có một bãi tanh hôi hắt thủy, còn có mấy cái hư thối chuột cùng nếp xanh, đặt ở vừa mảnh vải trắng bên trên. Kia vải trắng tựa như là trong phần mộ tế tự dùng, đều có chút cũ kỹ. Các ngươi nói, trước đó Lý Trung mất tích. Thần sắc hắn ngưng trọng lên. Là, ngay tại trước đó không thấy. Hắn ra cửa sau đó không có đem cửa đóng lại, gió lay động đại môn rồi mới đem một cái khắc gác đêm hộ vệ đánh thức, sau đó mới biết được Lý Trung không thấy. Thiết Sơn nói. Lý Tu Viễn trùng điệp hừ một cái, ta để các ngươi hai người gác đêm, các ngươi ngược lại tốt học được lười biếng, một người gác đêm, một người đi ngủ, chơi luân phiên đúng không? Có lỗi với đại thiếu gia, là tiểu nhân giám thị bất lực. Thiết Sơn lúc này quỳ xuống nói. Đừng quỳ, trước đều theo ta ra ngoài tìm Lý Trung, có lỗi trở về lại phạt. Lý Tu Viễn lúc này nói ra, lấy ta thương, cung đến, tối nay đụng phải Sơn Giã quỷ mị, Lý Trung là bị quỷ mị câu dẫn đi đây, hy vọng đừng quá muộn tìm tới hắn, nếu không Lý Trung chính là một cỗ thi thể. Nói là nói như vậy, nhưng là hắn nhưng không khỏi có chút tức giận. Nay quỷ mị cũng quá lớn mật đi, chính mình ở chỗ này còn dám làm loạn, xem bộ dáng là chính mình khí tức phong ấn quá chết rồi, đều chấn nhiếp không nổi phụ cận quỷ mị. Mà cùng với Lý Tu Viễn nghe được lời này vừa ra, lúc này cái khác hộ vệ cùng nhau giật mình. Mặc dù trước đó có hộ vệ đã suy đoán có phải hay không gặp quỷ mị, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Thế nhưng mà lời này từ đại thiếu gia trong miệng nói ra liền không đồng dạng, đó chính là nhất định sự thật. Cũng may trước đó Thiết Sơn trước đó đã nhanh chóng chuẩn bị, giờ phút này lượng tên hộ vệ giúp Lý Tu Viễn từ trong nhà mang tới binh khí, một đoàn người lúc này liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài âm phong từng trận, đen kịt một màu. Cho dù là người người đều điểm bó đuốc, nhưng như cũ xua tan không được phía ngoài hắc ám. Đại thiếu gia, hôm nay thời tiết không tốt, nếu không đại thiếu gia tạm thời lưu tại nơi này, tiểu nhân đi tìm Lý Trung là đủ rồi. Thiết Sơn nói, cũng lo lắng thiếu gia sẽ có nguy hiểm gì. Các ngươi vô cùng, các ngươi tìm không thấy vật kia, cho dù là tìm được cũng đã chậm, quỷ mị hại người chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị quấy nhiễu. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày nói, bất quá nhìn không thấy không có quan hệ, ta để vật kia chính mình nói cho ta ở nơi nào. Nói, hắn tiện tay kéo một cái, đem bên hông ngọc đai lưng kéo xuống. Lấy được, chớ làm mất. Đem đai lưng phóng tới một cái hộ vệ trên thân, Lý Tu Viễn dẫn theo đại thương liền sải bước đi ra ngoài. Ngọc này đai lưng là sư phụ mình dùng chính mình lúc sinh ra đời đời cuống rốn luyện chế thành, có thể phong tỏa chính mình thất khiếu linh lung tâm khí tức, để cho mình thần dị không hiện. Mà khí tức một phong khóa, phụ cận quỷ mị tự nhiên là không dám cận thân. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Lý Tu Viễn chưa bao giờ từng thấy quỷ mị nguyên nhân. Không phải không gặp được, mà là hắn phụ cận căn bản cũng không có thể dở cho quỷ mị tới gần. Bây giờ lấy xuống đai lưng, Lý Tu Viễn lần nữa lại biến thành thần quỷ không gần, yêu tà lui tránh. Đuổi theo, bảo hộ đại thiếu gia an toàn. Thiết Sơn quát. Trong lòng hắn, Lý Trung có thể chết, những người khác có thể chết, chính mình cũng có thể chết, nhưng chính là đại thiếu gia không thể có một chút ngoài ý muốn. Ngay tại Lý Tu Viễn lúc ra cửa. Giờ này khắc này, ở dịch trạm phụ cận tiểu lâm bên trong. Trước đó rời đi Lý Trung giờ phút này đang ở hưng phấn thoát lấy quần áo, ở trước mắt của hắn, một cái tiêu chí xinh đẹp nữ lang đang mặt mày ẩn tình nằm trên mặt đất, nói một chút phóng lăng ngữ, chồng ghẹo lấy hắn. Cô nương, đừng nóng đội, ta cái này tới. Lý Trung thở hổn hển nói. Chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào, cả người tựa như là bốc cháy lên đồng dạng. Rất nhanh, Lý Trung đem này mỹ mạo nữ tử đặt ở dưới thân lại hôn. Nữ tử này cười khanh khách nói, ra vẻ hưởng thụ dáng vẻ, nhưng vụng trộm lại là bất động thanh sắc rôi ra ngón tay, dùng móng tay ở Lý Trung phía sau nhẹ nhàng vạch một cái. Trong nháy mắt, Lý Trung phía sau bị xé mở một đạo huyết rơi lỗ hổng, nữ tử này móng tay thế mà so cương đao còn muốn sắc bén. Thế nhưng mà Lý Trung lại không hề hay biết, giống như không biết đau đớn một chút phát giác đều không có. Nữ tử rôi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, một bàn tay lại theo cái kia đạo mở ra lỗ hổng, chậm rãi rôi đi vào. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, nữ tử này một con liền đã đưa vào nửa cái. Chỉ cần thâm nhập hơn nữa một chút, liền có thể sờ đến Lý Trung trái tim. Xuy. Ngay tại lúc này, chợt nữ tử này sắc mặt đống nhiên đại biến, hú lên quái dị. Bàn tay kia giống như là bị nóng một lúc sau trực tiếp vèo một tiếng rụt trở về. Có động tĩnh, ở bên kia trong rừng. Lý Tu Viễn âm thanh ở cách đó không xa vang lên. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 76, bắt được. Lý Tu Viễn vẹn vẹn kéo theo hộ vệ ở bên ngoài đi đây vẫn chưa tới một vòng, liền nghe phụ cận trong rừng truyền đến tiếng kêu kỳ quái. Thanh âm này còn mang theo vài phần thống khổ, tựa hồ nhận lấy tổn thương gì. Mà trọng yếu nhất chính là, thanh âm này giống người mà không phải người, Lý Tu Viễn vừa nghe là biết nói không được bình thường. Lúc này, không chút do dự mang lấy bọn hộ vệ nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Cùng Lý Trung quấn quýt lấy nhau, nữ tử vốn cho rằng đã muốn được tay, có thể nào biết được sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nàng giờ phút này trong mắt đã toát ra mấy phần vẻ sợ hãi, bởi vì một loại nào đó bản năng nói cho nàng, có một cái rất nguy hiểm, kẻ rất đáng sợ đang ở hướng về nơi này đi tới. Sự thật cũng đúng là như thế. Cách đó không xa ánh lửa chớp động, tựa hồ có 10 cái hán tử giơ bó đuốc hướng về bên này vây tới. Nữ tử này giờ phút này tựa như giống như chim sợ ná, hú lên quái dị, đẩy ra Lý Trung, liền ngay cả lăn lẫn bỏ muốn rời khỏi nơi này. Nếu đều đã tới, vậy cũng chớ đi đây. Lưu lại cùng tại hạ tự một lần đi, ta còn chưa bao giờ từng thấy thế này quỷ quái, hôm nay trong lòng hiếu kỳ, đến là muốn gặp một lần. Lý Tu Viễn âm thanh vang lên, đã thấy hắn đi nhanh tới, một cái chạy vội chợt liền chạy tới nữ tử này bên người. Không phải do nữ tử này đào tẩu liền một cước đá vào nàng trên thân. A, nữ tử quái khiếu một tiếng, ngực lõm đi xuống vừa khối lớn, cả người bị đá bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào bên cạnh một khỏa tiểu thụ bên trên. Nhưng là kỳ quái là... Lý Tu Viễn một cước nặng như vậy, thế mà không có đá chết nàng, nữ tử này ngược lại dị thường dữ dội, rất nhanh dãy rủa liền đi lên, lộn nhào muốn rời khỏi nơi này. Đều nói lưu lại từ một lần, vị cô nương này, không, vị này quỷ quái, chẳng lẽ ta ngươi không có nghe thấy? Lý Tu Viễn ánh mắt sáng rực, tựa hồ xuyên thấu qua nữ tử này kia xinh đẹp bề ngoài, thấy được nàng thân phận chân chính. Nữ tử không nói gì, trong mắt chỉ có đối với Lý Tu Viễn vẻ sợ hãi, chỉ là hung hăng muốn rời khỏi nơi này. Nàng cầm đầu đối với trên mặt đất đụng lên đi, tựa hồ muốn như chuột bình thường chui vào. Có thể chuyện hiển nhiên nàng là làm không được điểm ấy. Lý Tu Viễn lắc đầu cười một tiếng, còn muốn thi triển pháp thuật. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí công sức. Đều đã ở chính mình một trượng phạm vi bên trong, pháp thuật gì đều muốn mất linh, chớ nói nàng một cái quỷ quái, chính là cao nhân đắc đạo cũng sẽ biến thành phàm phu tục tử, thi triển không ra nửa điểm đạo hành tới. Hắn lắc đầu, cũng lười cùng nữ tử này nhiều lời. Trong tay hổ khẩu thôn kim thương vung lên. Mạnh mẽ vũ lực trực tiếp đem cái này nữ tử quăng bay đi ra ngoài, rơi xuống đằng sau chạy tới hộ vệ trước mắt. Trước tiên đem thứ này trói lại. Lý Tu Viễn nói. Thiết Sơn nhìn xem rơi vào trước mắt cái mới nhìn qua này xinh đẹp như hoa nữ tử lúc này liền ngây ngẩn cả người một chút, nhất là nữ tử này còn quần áo không chỉnh tề, da thịt nửa lộ, càng là dẫn tới vô số mơ màng, để cho người ta không đành lòng như vậy tàn bạo đối đãi. Nhưng rất nhanh, Thiết Sơn một cái giật mình. Nhớ tới hồi trước lao ra mang về trong phủ cái kia gọi Lục Nga tỷ nữ, so nữ tử này còn muốn mỹ mạo, còn muốn xinh đẹp, kết quả đây, đúng là một con thanh hồ biến thành. Nhanh, đem nữ tử này cầm xuống. Không dám khinh thường, Thiết Sơn lập tức phân phó những người khác đạo, chợt cảm thấy không yên lòng, chính mình cũng tự thân xuất mã, giữa rừng núi tìm mấy cây lão đẳng, cầm yêu đao chặt đứt sau đó, đem nữ tử này trói chặt. Giống. Lúc này một bên Lý Trung lập tức mặt đỏ tới mang thai đánh tới, tựa hồ thần trí đã không thanh tỉnh. Chỉ muốn cùng nữ tử này hoàn hảo. Đem Lý Trung cũng trói lại, hắn bây giờ bị quỷ quái này mê hoặc đánh mất lý trí. Lý Tu Viễn nói. Lúc này, lại có mấy cái hộ vệ vọt ra đem Lý Trung cũng cho chế phục, trói chặt. Đại thiếu gia, như thế cột liền không sao rồi sao? Thiết Sơn có chút không yên lòng mà hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, chỉ là tạm thời không có chuyện thôi. Đừng để quỷ quái này rời ta quá xa, nếu không nàng còn có thể làm loạn. Nữ tử này sở dĩ dễ dàng như vậy bị trói. Là bởi vì hắn ở bên cạnh trấn áp nguyên nhân, nữ tử này thi triển không ra cái gì hại người ta thuật đến, bằng không mà nói dựa vào mấy cây lão đẳng, mấy cái hán tử có thể chế phục không được nàng. Bất quá nữ tử này có thể ở trước mặt ta còn có thể hành động tự nhiên, hẳn không phải là lệ quỷ, mà là tinh quái một loại. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Nếu là lệ quỷ, lúc này đã bị không thể hành động, đã sớm không biết bị khí tức của mình rung động, vọt tới địa phương nào đi tới. Cho nên, không phải lệ quỷ như vậy tinh quái khả năng chiếm đa số. Bẩm báo dịch trạm, hôm nay ta cũng phải xem thật kỹ một chút nữ tử này là quỷ quái nào đó, lại hung ác như vậy, ngay cả ta hộ vệ bên cạnh cũng dám mưu hại. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu một chút nói. Đám người đáp lại một tiếng, lúc này dơ lên nữ tử này còn có Lý Trung liền về tới dịch trạm. Trở lại dịch trạm sau đó, mấy vị hộ vệ tăng thêm không ít tuổi, đống lửa thiêu đốt vượng hơn, dịch trạm bị ánh lửa triệt để chiếu sáng. Lý Tu Viễn ngồi ở dịch một tấm vứt bỏ trên ghế, thần sắc bình tĩnh. Bên cạnh hắn, hai bên trái phải hộ vệ đứng sướng sướng, trong đó mấy tên hộ vệ đem trước bắt được nữ tử kia hung hăng nhấn trên mặt đất, liền ngay cả trên cổ đều mang lấy mấy cái yêu đao. Tựa hồ chỉ cần sớm có không thích hợp, liền muốn cắt nữ tử này đầu. Bởi vì giờ khắc này, những hộ vệ này đã ý thức được, cái mới nhìn qua này xinh đẹp vô cùng nữ tử căn bản cũng không phải là người, mà là trong sơn dã quỷ mị tinh quái. Nữ tử tựa hồ biết mình tình cảnh không ổn, lại cuốn rúc vào trên mặt đất nhiếp nhiếp phát run. Còn biết sợ hãi, xem ra trí tuệ không thấp. Lý Tu Viễn thoang thoảng nói ra, đã như vậy, vậy liền nói một chút, chính mình cái gì đắc đạo, hại bao nhiêu người, làm sao hại người. Tha mạng, ta chỉ là một cái bình thường nữ tử, không phải quỷ quái nào đó, các ngươi nhận lầm người. Nữ tử ô ô trả lời, lại khóc ổ lên. Lý Tu Viễn chợt cười một tiếng, đi tới, ra hiệu hộ vệ bên cạnh tránh ra một chút. Đại thiếu gia, coi chừng một chút. Thiết Sơn vẫn là rất ngay thẳng nhắc nhở. Lý Tu Viễn phất phất tay, ra hiệu không có việc gì, sau đó ngồi xổm ở nữ tử này bên cạnh, chỉ chính mình nói, cảm thấy sao? Nữ tử tựa hồ rất e ngại Lý Tu Viễn, như thế tới gần sau đó lại run rẩy càng phát ra lợi hại, toàn thân đều có một ít sủi lơ, giống như Lý Tu Viễn chính là nàng khắc tinh. Xem ra ngươi là cảm thấy, loại cảm giác này rất khó chịu đi, nếu như ta đem ngươi bùng ra, ngươi khẳng định sẽ nổi điên tựa như đào tẩu, vĩnh viễn không muốn dựa vào gần ta. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói ra, ta cho ngươi biết, loại cảm giác này chỉ có quỷ quái mới có, người bình thường là cảm giác không thấy, ngươi bây giờ biểu hiện chính là chứng minh tốt nhất. Còn tìm thường nữ tử, cô gái tầm thường có thể đem ta hộ vệ Lý Trung phía sau xé mở lớn như vậy một cái lỗ hổng. Xem trong tay ngươi đều dính lấy máu tươi, ngươi là dùng móng tay đem hắn ra thịt mở ra a? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn xem nữ tử này nhuốm máu móng tay. Hiện ra màu xanh nhạt, nhưng lại sắc bén tựa như đao, căn bản cũng không phải là người bình thường móng tay. Nữ tử như cũ run rẩy, không nói lời nào. Thiết Sơn, chém tay của nàng. Lý Tu Viễn lười nhác nói nhảm nhiều, mở miệng nói. Bất quá nói cũng có chút kỳ quái, chính mình mặc dù thấy được nữ tử này hai mắt không giống mắt người, cũng nhìn thấy chỗ kia chỗ để lộ ra yêu tà quái dị, thế nhưng lại không nhìn thấy nữ tử này đến cùng là quỷ quái nào đó. Tựa hồ nữ tử này là ở vào khoảng giữa người cùng quỷ quái trong lúc đó. Có chút kỳ quái. Thiết Sơn nghe mệnh lệnh, lúc này liền lấy yêu đao muốn một đao chém xuống đi. Lý huynh, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Lúc này, Vương Bình đột nhiên vội vội vàng vàng từ dịch trạm một bên vọt ra, bắt lại Thiết Sơn tay, khẩn cầu, Lý công tử, nữ tử này dù cho là sơn dã tinh quái thế nhưng còn chưa hại người a, như thế không phân tốt xấu liền đem nàng chém phải chăng quá mức tàn nhẫn, còn xin Lý công tử dơ cao đánh khẽ, tha vị cô nương này một mạng đi. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 77, Hòa Bì. Người muốn ta tha nàng. Lý Tu Viễn lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Vương Bình. Vương Bình cảm nhận được Lý Tu Viễn kia ánh mắt bén nhọn, lập tức có chút hoảng hốt, hắn không rõ vì cái gì Lý Tu Viễn cũng là một cái người đọc sách, lại nắm giữ ánh mắt sắc bén như vậy, căn bản cũng không giống như là một người thư sinh, ngược lại giống như là nắm giữ một phương vương hầu giống như khí độ cùng uy nghiêm. Là, tại hạ khẩn cầu Lý huynh, vòng qua vị cô nương này một mạng. Vương Bình, nuốt nước miếng một cái, mặc dù khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng vẫn là nói ra. Lý Tu Viễn nhìn chăm chú hắn một lúc, chậm rãi mở miệng nói, có một cái cố sự không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Còn xin Lý huynh chỉ rõ. Vương Bình có việc cầu người, chắp tay xoay người tư thái thả rất thấp. Trước kia có một người, cứu được một con sói, về sau chết rồi. Lý Tu Viễn mở miệng nói, không biết cố sự này ngươi có nghe hay không qua. Vương Bình nói ra. Lý công tử nói là câu chuyện về Đông Quách tiên sinh và con sói đi, tại hạ đã từng đọc qua cố sự này, bất quá Lý huynh cố sự giảng sai, Đông Quách tiên sinh cũng chưa chết, ngược lại sau cùng đem lấy oán trả ơn sói cho bắt phục tùng. Đó là bởi vì trong chuyện xưa có cái lao giả giúp hắn, mà bây giờ ta chính là lao giả kia, ta bây giờ tại thay ngươi giết sói, ngươi lại ngăn cản ta, ngươi muốn đi tìm cái chết. Chẳng lẽ ngươi ngay cả Đông Quách tiên sinh cũng không bằng, ngay cả sói cùng ân nhân đều không phân rõ. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Vương Bình nói ra, Lý công tử tài hoa hơn người, tại hạ biện bất quá, nhưng một thì cố sự cũng không thể nói rõ cái gì, trong chuyện xưa Đông Quách tiên sinh gặp phải là sói, mà trước mắt vị này lại là một cái người sống sờ sờ, người cùng sói ha có thể đánh đồng. Ngươi làm sao khẳng định nữ tử này là người? Lý Tu Viễn nói. Vương Bình lập tức vẻ mặt làm khó lên, muốn nói muốn dừng, sau cùng ấp ủ một chút vẫn là thở dài nói, thôi được, tại hạ không dối gạt Lý công tử, trên thực tế ở ban ngày lúc ấy, ta đường tắc khối kia nghĩa địa thời điểm gặp phải cô nương chính là nàng, tuy nói chúng ta bèo nước gặp nhau, nhưng đã có bạn tri âm, ta không thể trơ mắt nhìn vị cô nương này ở trước mặt bị giết, cho nên mới mở miệng cầu tình. Còn xin Lý công tử mở ra một con đường, bỏ qua cho nàng đi. Ta nói ngươi người đọc sách này, có phải hay không đầu óc đọc hỏng rồi, các ngươi có dám cái bạn tri âm, đây là hại người tinh quái, trước đó hại ngươi ở nơi đó lăn nửa ngày nước bùn, nếu như không phải thiếu gia nhà ta. Ngươi bây giờ xác định vững chắc liền đã chết rồi, nếu không phải là bởi vì cứu ngươi, này tình quái nơi nào sẽ đi theo chúng ta, bây giờ này tình quái buồn nôn bất tử, trong đêm hại ta vị huynh đệ kia suýt nữa ngay cả mệnh cũng không có, ngươi còn ở nơi này nói cái gì bạn chi? Âm. Thiết Sơn lập tức giận dữ nói, hận không thể xông đi lên quất hắn mấy cái thai to đánh. Vương Bình tự biết đối lý, không dám phản bác, có chút e ngại không dám nhìn Thiết Sơn. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu Thiết Sơn yên tĩnh, sau đó nói. Ngươi nhục nhãn phàm thai, thấy không rõ lắm này tình quái tà ác, cũng không nhìn thấy này tình quái xấu xí, ngươi bây giờ bất quá bị tình quái một bước tốt túi ra cho mê hoặc thôi, nếu là ta nói cho ngươi này tình quái rất có thể ghê tởm không chịu nổi, lòng dạ ác độc, ngươi còn có thể vì nàng cầu tình sao? Vương, Vương công tử, van cầu ngươi, mau cứu ta, nửa ngày ta thật không phải là thành tâm nghĩ muốn hại ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi hoàn hảo một phen, chỉ là nửa ngày ta không thể hiện thân, vì vậy mới ra hạ sách này. Còn xin Vương công tử tha thứ cho ta sai lầm. Nữ tử tựa hồ gặp được một tia hy vọng, Vương Bình mềm lòng vì nàng cầu tình, mà trước mắt này Lý Tu Viễn lại là ý chí sắt đá. Lại bất vi sở động, một lòng muốn chém chính mình. Ngươi xem, này tinh quái biết ngươi đang cầu xin tình, bắt đầu hướng về ngươi cầu xin tha thứ. Lý Tu Viễn nói. Vương Bình nhìn thấy nữ tử này như thế dáng vẻ đáng yêu, trong lòng không khỏi bước lên mấy phần thương tiếc chi tình, cứ việc cũng đoán được nữ tử này khả năng không phải người, là sơn dã tinh quái. Nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ cầu tình. Nhưng nghĩ tới trước đó Lý Tu Viễn một phen, nhưng lại có chút lộ vẻ do dự. Lúc này một cái hộ vệ vội vàng chạy tới nói, đại thiếu gia, tình huống có điểm gì là lạ, Lý Trung sợ là muốn không được. Ừm, chuyện gì xảy ra? Lý Tu Viễn lúc này biến sắc. Tiểu nhân cũng không biết, chỉ nhìn thấy Lý Trung bụng trướng như cầu, vô cùng thống khổ, trước đó còn có thể kêu to, hiện tại âm thanh cũng bị mất. Hộ vệ có chút chột dạ nói. Lý Tu Viễn đi qua vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy Lý Trung phần bụng trướng lên, sắc mặt tím lại, ngậm chặt hàm răng, tựa hồ sắp tắt thở. Đây là ăn đồ hỏng, trước đó hắn không biết rót bao nhiêu thối nước, đã ăn bao nhiêu chuột chết, chết con ít lười đi vào, hiện tại là trướng tức giận, cho hắn thúc nôn. Hắn ở sư phụ mình lưu cho mình thư tịch bên trên gặp qua loại tình huống này, biết xử lý như thế nào. Vâng, đại thiếu gia. Lúc này mấy tên hộ vệ vội vàng chạy tới, mạnh mẽ gỡ ra Lý Trung miệng cho hắn thúc nôn. Hoa. Chỉ chốc lát sau, Lý Trung trái ngược dạ dày, trực tiếp đem trong bụng đồ vật phun ra. Kia nôn mửa chi vật, đều là tanh hôi nước bẩn, còn có kia mùi hôi chuột, đã không biết cái gì hư thối huyết nục, căn bản cũng không phải là rượu gì nước, thịt bò. Thối quá. Hộ vệ bên cạnh lập tức nắm cái mũi. Nhìn xem Lý Trung còn tại nôn mửa, Lý Tu Viễn lập tức sắc mặt lạnh lẽo, xoay người nói, Thiết Sơn, buông ra vật này. Thiết Sơn ngây ra một lúc, nhìn thấy đại thiếu gia tựa hồ tức giận. Lúc này ra hiệu một chút. Mấy cái đệ chặt nữ tử này hộ vệ lúc này tản ra. Lý Tu Viễn đi tới, trong tay hổ khẩu thôn kim thương vung lên, này nặng đến 72 cân đại thương gào thét mà đến, trùng điệp rơi vào trên người cô gái này. Đuổi. Một tiếng vang thật lớn, nữ tử này kêu thảm một tiếng lúc này bị nện trên mặt đất, kia trên đất phiến đá đều cho chấn nước ra. Lý Huynh. Vương Bình vội vàng nói muốn thuyết phục. Ngươi muốn làm Đông Quách. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm hắn nói. Đáng tiếc ta không muốn làm lão giả, này tình quái ác độc chi lòng dạ ngươi đã thấy, không cần ta làm nhiều giải thích đi, hơn nữa cho dù ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ta Lý Tu Viện muốn trừ này yêu, ngươi cũng ngăn không được. Vương Bình nhìn thấy kia nôn mửa một chỗ hư thối, hôi thối chi vật, gặp lại Lý Tu Viện như thế kiên quyết thái độ, lúc này đem lời đến khỏe miệng thu hồi lại. Ai? Không có cách nào thở dài, đành phải quay đầu sang chỗ khác không còn nhìn nhiều. Nữ tử này bị một thương đánh trúng đầu, nện xuống đất. Thế mà còn chưa có chết, ngay cả máu đều không có chảy ra, chỉ là đầu lõm đi xuống vừa khối lớn, toàn thân da thịt đều có chút lỏng. Chúng hộ vệ thấy này, lúc này giật mình. Lý Tu Viễn thấy này lúc này cười lạnh nói, thì ra là thế, khó trách ngươi có thể một mực duy trì dáng vẻ cô gái không hiện hình, nguyên lai ngươi choàng một tầng da người ở trên người. Hắn hiện tại đã biết rõ đây là một con cái gì tinh quái. Hoa Bì, Thiết Sơn, chết cho ta trên người nó tầng da này. Lý Tu Viễn nói. Thiết Sơn con mắt trợn trừng, cố lấy dũng khí, cùng mấy người đồng bạn đi tới, lúc này bắt lấy trên người cô gái này kia lòng da thịt. Một phen lôi kéo, không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thiết Sơn cảm giác chính mình giống như là cho một người thoát một bộ y phục đồng dạng, lập tức liền đem nữ tử này trên người một lớp da cho xé xuống. Đại thiếu gia, ngươi xem. Thiết Sơn run lên trong tay da người. Đã thấy người này da có tay có chân, hoàn hảo vô khuyết, cực kỳ giống một cái xinh đẹp nữ lang. Mà không có tầng kia da nữ tử, giờ phút này nơi đó còn là nữ tử, mà là một bộ khô cạn, ghê tởm, miệng đầy răng nanh thi thể. A. Quỷ A. Vương Bình thấy một màn này, bị hù trực tiếp bất tỉnh đi. Phi, hiện tại biết sợ, trước đó còn la hét muốn cứu người đây. Có hộ vệ khinh thường nhổ một ngụm. Nguyên lai là một bộ trong phần mộ lao thi thông linh, có đạo hạnh, khó trách còn có thể trước mặt ta hành động tự nhiên. Lý Tu Viễn cũng không e ngại, ngược lại nhẹ gật đầu, giải khai nghi ngờ trong lòng. Này xác chết vùng dậy mà sống đồ vật, xem như tinh quái một loại, không phải quỷ mị, dù sao đây là có hình thể đồ vật. Cố này khô gầy thi quái kiến đến trên người mình một lớp da không có, giờ phút này lại thẹn quá hóa giận, hướng về Lý Tu Viễn há mồm đánh tới. Giống như ngươi đồ vật, ta có thể một hơi đánh 10 cái. Lý Tu Viễn không sợ chút nào, trong tay đại thương một đâm, trực tiếp đâm xuyên qua cố này thi quái đầu. Thi quái kêu thảm một tiếng lập tức liền ngã trên mặt đất, co quắp hai lần liền không có động tĩnh. Giết nó, so giết một con gà còn muốn đơn giản. Lý Tu Viễn, đã sớm biết vì cái gì sư phụ mình để cho mình tập võ. Mà không tu đạo, chính mình trừ yêu trừ ma, võ nghệ so đạo thuật đơn giản hơn trực tiếp. Chuẩn bị đống lửa, đốt đi thi thể này. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 78, hiểu quy củ. Ánh lửa ở dịch trạm bên cạnh phóng lên tận trời. Khói đặc cuồn cuộn, bí mật mang theo một cỗ mùi hôi thối, để cho người ta ngửi như muốn nôn mửa. Đi. Lý Tu Viễn các loại hỏa quang kia dập tắt, giờ phút này sắc trời đã sáng, liền phân phó lấy bọn hộ vệ tiếp tục đi đường. Bọn hộ vệ dập tắt tàn lửa. Vận chuyển cái dương, chuẩn bị tốt xe ngựa, rất nhanh một đoàn người liền lại tiếp tục xuất phát tiến về Vọng Xuyên Sơn. Kỳ thật Vọng Xuyên Sơn cũng không xa, chỉ là một đoàn người trên đường có chút trì hoãn, lại thêm kéo theo xe ngựa đi không nhanh, liền kéo tốt như vậy mấy ngày. Đại thiếu gia, cái kia gọi Vương Bình thư sinh còn hôn mê không có tỉnh, chúng ta muốn hay không đem hắn lưu tại dịch trạm ở trong. Nay thư sinh thí sự nhiều, ngay cả kia ác quỷ đều muốn cứu, tiểu nhân cảm thấy nếu như mang lên hắn sẽ là một cái phiền toái. Thiết Sơn lúc này cưỡi ngựa tới hỏi. Không cần, dẫn hắn cùng đi, chờ nhanh đến Vọng Xuyên Sơn thời điểm đem hắn đánh thức. Vương Bình mặc dù là cái ngu dốt thư sinh, nhưng dù sao tâm địa không xấu. Lý Tu Viễn nói. Thiết Sơn đáp lại một tiếng liền đi ra, phân phó bọn hộ vệ đem Vương Bình phóng tới trên xe ngựa. Một đường tĩnh vô sự. Đến vào lúc giữa trưa, mọi người đã có thể nhìn thấy xa xa từng tòa đại sơn. Đại thiếu gia, Vọng Xuyên Sơn ngay ở phía trước. Một cái hộ vệ nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Đúng rồi, hôm qua thụ thương Lý Trung thế nào? Bẩm báo đại thiếu gia, hôm qua Lý Trung nôn ra sau đó đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là sau lưng của hắn bị kia ác quỷ rạch ra một đạo đấm máu lỗ hổng, mặc dù vá tốt vết thương, băng bó, nhưng thương thế như cũ không nhẹ, hiện tại sốt cao không lùi, tiểu nhân có chút bận tâm Lý Trung hắn sẽ nhịn không qua đi. Hộ vệ nói đến, nhanh đi Vọng Xuyên Sơn, ở đó có đại phu có thể giúp hắn trị liệu. Lý Tu Viễn nói, ngay lúc này, xa xa trên sơn đạo có mười mấy kỵ hướng về nơi này phi bộ tới. Chúng hộ vệ dưới ý thức cảnh giác. Thiết Sơn lúc này mở miệng nói, đại thiếu gia, là Ngô Phi, Hàn Bánh bọn hắn, là người của chúng ta. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, để đám người buông xuống cảnh giác. Suy. Mười mấy kỵ rất nhanh chạy vội mà tới, dẫn đầu là một người đầu trọc đại hán, gọi Ngô Phi, vẻ mặt ác hỗ trợ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Vài ngày trước chính là người này dẫn người vọt vào huyện Quách Bắc huyện nhà. Một đao kết liêu cái kia lưu huyện lệnh. Đại thiếu gia, làm sao hiện tại mới đến, tiểu nhân còn tưởng rằng đại thiếu gia trên đường xảy ra chuyện gì đây, phái mấy người đi tìm hiểu, hôm nay mới tìm được đại thiếu gia đám người hành tung. Nô Phi sờ lên đầu trọc, nhếch miệng cười cười. Lý Tu Viện nói ra, trên đường đụng phải một chút việc vặt làm trễ nải một chút, phụ thân ta thế nào, không có sao chứ. Nô Phi giờ phút này do dự một chút nói, lao ra đến là không có việc gì, ở Vọng Xuyên Sơn dưỡng thương. Chỉ là lao ra tổn thương có chút chuyển biến xấu. trên núi không phải có đại phu sao? Lý Tu Viễn lập tức nhíu mày. Bên cạnh Hàn Mánh nói ra, đại phu tay nghề không tinh, chỉ không hết lao ra. Xem ra cần phải đi huyện Quách Bắc tìm cái kia Phạm đại phu tới. Lý Tu Viễn nói ra, bất quá ta phụ thân thương thế cụ thể làm sao ta phải nhìn xem lại xuống kết luận. Đám người nhẹ gật đầu. Lý Tu Viễn lại nói, đúng rồi, ta trên xe có một cái ngủ thiếp đi thư sinh, là đi ngang qua gặp phải, Nô Phi, biểu diễn một hồi ác nhân, đem hắn đuổi đi, ta lần này tới là tới chỗ người, này hí kịch muốn biểu diễn toàn bộ, miễn cho tiết lộ phong thanh. Đại thiếu gia, này tả hưu bốn phía không người, không bằng một đao kết liêu thư sinh kia, như thế liền không có để lộ phong thanh khả năng. Nô Phi sờ lấy đầu chọc lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Lý Tu Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, người khác cùng chúng ta không oán không cừu. Sao có thể tùy tiện liền lấy tính mạng của người khác, trước đó ta giết kia Lưu huyện lệnh, là bởi vì kia tham quan tham lam vô độ, còn muốn đem Lý gia ta tận diệt, bên ta mới ra hạ sách này, tốt rồi, đừng nói nhảm, đi làm chuyện của ngươi đi. Có ngay, đại thiếu gia. Nô Phi đáp lại một tiếng, mang theo mấy cái ác hỗ trợ hán tử đi tới bên cạnh xe ngựa. Tiểu huynh đệ, tỉnh, tỉnh. Nô Phi nhếch miệng cười nói, cầm lấy băng lãnh sống đao vô Vương Bình mặt. Vương Bình mông lung tỉnh táo lại. Bầu trời, trời đã sáng. A, các ngươi là ai? Nhìn thấy một thanh cương đao ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện, hắn lập tức kinh hãi tỉnh cả ngủ, bị hù kém chút nhảy dựng lên. Lao tử Ngô Phi, Vọng Xuyên Sơn cường đạo, ngươi bị đánh cướp. Ngô Phi hung tợn cười nói. Cường đạo. Vương Bình bị hù lập tức sáng sắc tái nhợt, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng cầm tay áo che mặt, sau đó vội nói, hiểu, hiểu, đều hiểu. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngô Phi nói. Các ngươi truy nã cường đạo kiêng kỵ nhất lộ mặt, xem lại các ngươi người liền muốn giết, quy củ này tại hạ hiểu. Vương Bình toàn thân run rẩy nói ra, ta không nhìn mặt của các ngươi cũng đừng giết ta, ta là thư sinh nghèo, không có nhiều tiền, chỉ có mười mấy lượng bạc ép thành ngân bánh đặt ở giày ở trong, các ngươi đều cầm đi, ta một phần không muốn. Mẹ nó, đem tiền đặt ở giày ở trong, ngươi cũng không chê thối, lao tử không có thèm ngươi mấy cái tiền bẩn, ta chỗ này còn có mua bán lớn muốn làm. Ngươi này thư sinh nghèo cút ngay cho ta. Nô Phi mắng to, sau đó đá một cước, để này Vương Bình xéo đi. Vương Bình vừa cầm tay áo che mặt, vừa vội vàng đào tẩu. Thế nhưng mà đi đến một nửa thời điểm nhưng lại chạy trở về. Ngươi này thư sinh nghèo tại sao lại trở về? Nô Phi cả giận nói. Huyện Quách Bắc Lý công tử cùng tại hạ có ân cứu mạng, hắn là người tốt, còn xin vị này cường đạo đại ca tha hắn một lần, tại hạ nguyện ý đem giấu ở trong dây lưng vừa quan tiền đều cho các ngươi. Vương Bình vừa che mặt, vừa cởi xuống đai lưng. Ngươi thư sinh này lại dám lừa gạt lão tử, xem ra ngươi là không muốn sống. Nô Phi giận dữ, chứa muốn giết bộ dáng của hắn. Vương Bình bị hù nhiếp nhiếp phát run, miệng không thể nói. Lý Tu Viễn thấy này không khỏi cười lắc đầu, này Vương Bình đích thật là có mấy phần thiện lương cùng nghĩa khí, thế mà lúc này còn nghĩ tới chính mình. Bất quá dưới mắt hắn cũng không hy vọng Vương Bình tiếp tục lưu lại nơi này. Lúc này, ra hiệu một chút. Bên cạnh Hàn Mánh lập tức liền sẽ ý. Lấy một cái trang ngựa lương cái túi, trực tiếp bọc tại Vương Bình trên đầu, sau đó một trưởng đem nó đánh ngất xỉu qua. Hắn muốn đi thành Quách Bắc thi tú tài, đem hắn phóng tới thành Quách Bắc phụ cận liền trở lại. Lý Tu Viễn nói. Vâng, đại thiếu gia. Hàn Mánh lúc này chào hỏi một cái hán tử, đem này ngất đi Vương Bình mang lên, sau đó cơi khoái mã nhanh chóng rời đi. Ha ha, đại thiếu gia, này thư sinh đến là một cái khác loại, thế mà không dọa được hắn, còn dám trở về. Nô Phi nói. Lý Tu Viễn nói ra, không phải không dọa được, vừa vặn tương phản, hắn đã bị hù nhanh đã hôn mê, chỉ là bởi vì hắn là một cái người đọc sách, trong lòng có đạo nghĩa, dù cho là ở sống chết trước mắt, cũng không muốn mất đi phần này đạo nghĩa, hiện tại ta xem như rõ ràng, vì cái gì này Vương Bình hội ngộ quỷ mà bất tử. Cái này người đọc sách, nhất định là có từ nơi sâu xa che chở, sẽ không như vậy mà đơn giản đi chết. Loại này che chở có thể nói tạo phúc, âm đức, lương thiện chờ chút. Trong thế giới liêu trai, khắp nơi đều tràn ngập nhân quả báo ứng, thiện ác có báo. Thế gian có tiểu ác, cũng có tiểu thiện, có đại ác, cũng có đại thiện. Chỉ là loại này thiện ác có báo trật tự, có thể duy trì liên tục bao lâu. Không có ai biết. Đi, bên trên Vọng Xuyên Sơn. Lý Tu Viễn thấy rời đi sau đó, liền lần nữa phân phó một tiếng. Vọng Xuyên Sơn cực lớn, núi non chập trùng, dọc theo một dòng sông lớn mở rộng. Nô Phi chiếm cứ Vọng Xuyên Sơn đỉnh núi là quan đạo phụ cận một ngọn núi. Bởi vì rất sớm đã ở chỗ này vào rừng làm cướp nguyên nhân, cho nên cũng là xây sơn trại, mọc rễ, dừng chân. Bất quá bởi vì đầu nhập vào Lý gia duyên cớ, liền không có làm này cướp đường làm ăn, đại bộ phận huynh đệ đều vào tiêu cục, làm tiêu sư, chỉ để lại một chút gia quyến vợ con, ở Vọng Xuyên Sơn sinh hoạt. Cùng nó nói là cường đạo, chẳng bằng nói là một thôn trang. Chỉ là cổ đại tin tức bế tắc, Ngô Phi đều đầu nhập vào Lý gia rất nhiều năm, chung quanh đây người còn tưởng rằng Ngô Phi là cường đạo. Mà Lý Tu Viễn cũng là vô tình hay cố ý để Ngô Phi bảo trì này cường đạo thân phận, nói không chừng ngày nào liền phát huy được tác dụng. Ngô Phi, những năm này ngươi ở Vọng Xuyên Sơn, cũng coi là lại mấy phần danh khí, tại sao không có dẫn tới triều đình quân tốt diện ngươi? Trên đường, Lý Tu Viễn hỏi. Ha ha, đại thiếu gia có chỗ không biết, này Vọng Xuyên Sơn ở đâu ra triều đình, trước kia ta cướp bóc thương đội thời điểm, nói là nói muốn phái binh tốt đến đây tiêu diệt ta, thế nhưng mà về sau làm gì? Những cái này thương nhân bỏ ra tiền, sơ thông quan hệ, kết quả đến sau cùng phái ra quân tốt thời điểm, lại chấp vá lung tung, góp không ra 100 người, hơn nữa còn đều là có chút cũ yếu bệnh tàn. Những cái này quân tốt chỗ nào có thể tiêu phỉ, nếu là tới chỉ sợ muốn bị ta cho diệt. Nô Phi nói tới chỗ này, có chút dương dương đắc ý nói. Nói thật, triều đình này làm lính bổng lộc còn chưa đủ nuôi sống chính mình, có chút binh sĩ nếu là không có một chút hiếu kính, còn cần dựa vào thê tử trợ cấp. Này nhưng phàm là có chút năng lực hán tử cũng sẽ không đi làm lính, đi làm tên hộ vệ, làm tiêu sư, không thể so với này thông khoái. Lại nói, cho dù cũng không nguyện ý, đi thay triều đình lục phiến môn truy nã đạo tặc, cũng có thể được một khoản không nhỏ tiền thưởng. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 79, đạo thuật tổn thương. Ngô Phi nói tùy ý, nhưng là Lý Tu Viễn lại nghe có ý. Tựa như Ngô Phi thế này tiểu tặc phỉ, triều đình đều tiêu diệt không được. Có thể thấy được triều đình này quốc lực đã suy bại đến trình độ nào. Khó trách có câu nói tốt, đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Hiện tại nào chỉ là có yêu nghiệt, khắp nơi đều là yêu nghiệt hoành hành. Lý Tu Viễn từ huyện Quách Bắc xuất phát, liền gặp Hắc Ngư Yêu, Hòa Bị Quỷ, còn có một số vong hồn, trước đó còn gặp Lan Nhược Tự ngàn năm thụ tinh. Lúc này mới nho nhỏ một đoạn đường mà thôi. Nếu là đi khắp thiên hạ, chỉ sợ cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện. Mở ra cửa trại. Nô Phi quát. Dọc theo bốn lượn đường núi, Lý Tu Viễn đám người đi tới Vọng Xuyên Sơn trong sơn trại. Sơn trại xây ở giữa hai ngọn núi một chỗ trong sơn cốc, hoàn cảnh ưu mỹ, diện tích không nhỏ, sinh hoạt cái hơn ngàn người dư xài. Trong sơn cốc cũng mở hoang, trồng địa, càng là nuôi không ít heo dê bò. Không nói là một chỗ thế ngoại đảo nguyên đi, nhưng cũng coi là tương đối giàu có một thôn trang. Nếu là Lý Tu Viễn không cho được bọn hắn một cái yên ổn, giàu có thời gian, nô phi bọn hắn những cường đạo này. Tặc phỉ há lại sẽ cam tâm tình nguyện vì Lý gia hiệu lực. Mang ta đi nhìn ta phụ thân. Lý Tu Viễn nói. Đại thiếu gia, lão gia liền ở kia trong gian phòng nghỉ ngơi. Hàn Manh chỉ cách đó không xa một chỗ độc đáo tiểu viện nói. Lý Tu Viễn đi tới, còn chưa vào nhà liền nghe trong phòng truyền đến phụ thân âm thanh. Ai u, đau quá, đau chết ta rồi. Lý Đại Phú lúc này ghé vào trong phòng trên giường trúc, thỉnh thoảng thấp giọng kêu đau nói. Phụ thân, hài nhi tới. Ngươi thương thế thế nào? Lý Tu Viễn lúc này đi tới, mặt mang lấy quan tâm chi sắc. Lý Đại Phú lập tức kinh hỉ, lập tức không gọi đau đớn, Lý gia ta kỳ lần tới, vi phụ không lo, nhanh, nhanh cho vi phụ nói một chút, chúng ta Lý gia hiện tại thế nào? Lý gia hiện tại rất tốt, hết thảy bình an, cái kia Lưu huyện lệnh bị Hải Nhi phái đi Ngô Phi một đao giết, hiện tại huyện Quách Bắc giống như trước đây, vẫn là chúng ta Lý gia địa bàn. Lý Tu Viễn nói, tốt, tốt, giết tốt, cái kia đang chết cầu quan. Chết tốt lắm. Lý Đại Phú cắn răng nghiến lợi mắng, mặc dù đã không phải là lần đầu tiên nghe được Lưu huyện lệnh chết rồi, nhưng nghe con trai mình nói ra lại cảm thấy toàn thân thoải mái. Con ta có quyết đoán, coi là thật dám giết cẩu quan kia, vi phụ còn kém xa, nhất thời do dự liền lấy cẩu quan kia nói. Lý Đại Phú thân là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, đối với quan có trời sinh kính sợ cảm giác, cho nên cho dù Lý gia tài phú ngập trời, hắn cũng không dám làm ra giết quan sự tình đến. Dù sao này giết quan chẳng khác nào tạo phản. Đến là Lý Tu Viễn không giống, nói giết liền giết, không do dự. Vẫn là con ta nghĩ lâu dài à, trước kia tốn không ít tiền tài thu phục Nô Phi bọn hắn, bây giờ đến là có tác dụng lớn, trước kia vi phụ còn ngại con ta nuôi cái gì chiến mã, chiêu cái gì hộ vệ, mở cái gì tiêu cục, đều là bồi thường tiền đồ chơi. Hiện tại xem ra, nếu là không có những thứ này chúng ta Lý gia chính là có lớn hơn nữa tài phú cũng không giữ được à. Lý Đại Phú cảm khái nói. Có câu nói thế nào, người không mưu vạn thế, không đủ mưu nhất thời, này cổ nhân thật không lừa ta vậy. Phụ thân rõ ràng là tốt rồi. Lý Tu Viễn cười cười. Hắn những năm này cũng cho phụ thân bảy mưu tính kê qua, kiếm tiền làm ăn có, tỉ như mở quan sát, nuôi dưỡng heo dê bò, nhưng là bồi thường tiền cũng không ít, hộ vệ, tiêu cục, chiến mã, đều là bồi thường tiền. Một vào một ra, Lý gia những năm này tiền không có kiếm bao nhiêu, nhưng là thế lực lại gấp nhanh bành trướng. Phụ thân. nghe Ngô Phi nói ngươi thương thế chuyển biến xấu. Lý Tu Viễn nói. Lý Đại Phú cười cười, cái gì chuyển biến xấu, không có chuyện, vi phụ chỉ là chịu mấy đánh gậy mà thôi, cái mông có chút đau nhức, bất quá bây giờ đang ở giải thịt. Phụ thân chớ có dấu giếm ta, còn xin để cho ta nhìn một chút phụ thân thương thế của ngươi. Lý Tu Viễn chân thành nói. Lý Đại Phú cự tuyệt mấy lần, nhưng Lý Tu Viễn thấy này muốn nhìn thương thế, liền không có cách, đành phải từ hắn. Nên Lý Tu Viễn để lộ quần áo vừa nhìn, lúc này biến sắc. Đã thấy cha mình miệng vết thương huyết nhục biến thành đen, chảy ra màu đen nồng nước, hơn nữa còn có tràn ra khắp nơi xu hướng. Đây tuyệt đối không phải phổ thông côn bổng bắt ra tới tổn thương. Lý Tu Viễn nắm chặt nắm đấm, cảm thấy thấy lạnh cả người. Lưu Huệ Lệnh, đây là muốn giết người a? Hắn căn bản cũng không có dự định để cho mình phụ thân sống mà đi ra nhà tù. Này tham quan tâm địa chi độc, vượt qua tưởng tượng của mình. May mắn chính mình một đao đem nó chém, không phải hôm nay tất nhiên sẽ hối hận không kịp, không, cho dù là ngày hôm đó không có giết hắn, hắn hiện tại cũng muốn xông vào trong huyện nhà, đem hắn kết quả. Con ta, vì phụ thương thế đích thật là ở chuyển biến xấu, không ngoài sở liệu, chỉ sợ là sống không quá nửa tháng, nếu là vi phụ đi đây, Lý gia sẽ phải dựa vào ngươi một người. Lý Đại Phú thở dài nói, hắn cũng là người khôn khéo, lấy ở đâu không rõ ràng mình bây giờ tình huống. Hơn nữa chính mình cũng gần 50 tuổi, gặp thế này kiếp nạn, nhịn không quá đi rất bình thường. Phụ thân đừng nói loại này ủ rũ lời nói, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, ta sẽ nghĩ biện pháp thay cha chữa trị, còn xin phụ thân không muốn bi quan như vậy. Lý Tu Viễn nói, con ta hiếu thuận, vi phụ chính là chết rồi, cũng không tiếc. Lý Đại Phú vui mừng nói, chính mình Kỳ Lân đã trưởng thành. Lý gia này to như vậy gia nghiệp giao cho trên người hắn đi, chính mình rất yên tâm, chính là chết rồi, cũng xứng đáng liệt tổ liệt tông. Lý Tu Viễn lại khuyên phụ thân vài câu, đừng như vậy bi quan, dù sao phụ thân còn trẻ, còn có hơn mấy chục năm có thể sống, làm sao có thể cứ như vậy bị dừng lại côn đồng đánh chết đây. Bất quá hắn hiện tại tâm tư không ở nơi này, mà là nghĩ đến làm sao thay cha trị liệu. Một phen hộ lời nói dài lời nói ngắn sau đó, Lý Tu Viễn liền rất mau ra môn rời đi phòng. Ngô Phi, trước đó vì phụ thân ta chẩn trị đại phu là ai? Đem hắn mời đi theo. Hắn lúc này gọi Ngô Phi, Hàn Mãnh, Thiết Sơn bọn người. Ngô Phi nói ra, là tiền đại phu chẩn trị, ta cái này đi đem hắn gọi tới. Chỉ chốc lát sau công phu, một vị ước chừng ngoài 30 đại phu bị một tên tráng hán ngay cả đi mang theo chạy kéo tới. Chậm một chút, chậm một chút. Tiền đại phu thở hổn hển nói. Ngươi là tiền đại phu. Lý Tu Viễn quan sát một chút hắn. Là... Tiểu nhân là ở đây đại phu. Tiền đại phu rất cung kính nói. Lý Tu Viễn nói, phụ thân ta tổn thương là chuyện gì xảy ra, ngươi nhìn ra sao? Bẩm báo đại thiếu gia, tiểu nhân y thuật nông cạn, đối với Lý Lao gia thường thế bất lực. Tiền đại phu nói, ta không phải hỏi ngươi có thể hay không trị liệu, mà là hỏi ngươi phụ thân ta tổn thương ngươi có nhìn hay không ra. Lý Tu Viễn nói, tiền đại phu do dự một chút nói ra, mặc dù nhỏ y thuật nông cạn, nhưng là thương thế kia trước kia tiểu nhân cùng sư phó học ý thời điểm nhìn thấy qua, sư phó nói đây là đạo thuật bắt ra tới tổn thương, dược thạch trị liệu không được, được tìm cao nhân đắc đạo mới có thể giải cứu. Đạo thuật. Lý Tu Viễn lúc này nhíu nhíu mày, trước tiên nghĩ đến sư phụ của mình, đạo nhân mù. Nhưng chợt nhưng lại có chút bất đắc dĩ, sư phụ của mình về sư môn đi làm đan dược gì đi tới, không có ở huyện Quách Bắc, hơn nữa hắn cũng không biết sư phụ mình sơn môn ở nơi nào. Cho dù biết, cũng một lát không kịp a. Trừ cao nhân đắc đạo có thể trị liệu bên ngoài, ngươi còn biết có hay không những biện pháp khác? Lý Tu Viễn nói. Tiền đại phu suy nghĩ kỹ một lúc, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, khởi chuông phải do người buộc chuông, đạo thuật bên trên sự tình được tìm cao nhân hóa giải, tiểu nhân là trị liệu bình thường thương thế đại phu, đối với cái này cũng bất lực, còn xin đại thiếu gia chớ trách. Ta biết tiền đại phu ngươi tận lực, ta không trách ngươi, ngươi đi xuống đi. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu hắn rời đi. Đa tạ đại thiếu gia. Tiền đại phu cung kính thi cái lễ, liền muốn rời đi, bất quá đi chưa được mấy bước mà lại chợt nói, đúng rồi, đại thiếu gia, có một chuyện tiểu nhân không biết có nên nói hay không. Chuyện gì, nói. Lý Tu Viễn nói. Tiểu nhân, năm ngoái ở Vọng Xuyên Sơn hái thuốc thời điểm, từng một lần tình cờ gặp một vị râu tóc bạc trắng lao giả ở giữa núi rừng bay lên không phi thiên, nghĩ đến là ẩn cư nơi đây nhân vật thần tiên, nếu là đại thiếu gia có thể tìm được, có lẽ có thể có biện pháp cầu kia lao thần tiên trị liệu Lý lao gia. Tiền đại phu nói, ngươi đã sớm biết, vì sao không nói sớm? Nô Phi trừng mắt liếc hắn một cái, nói sớm ta cũng có thể sớm phái người đi tìm. Tiền đại phu có khổ khó nói, chuyện thần tiên từ trước đến nay hư vô mờ mịt, tiểu nhân cũng là sợ việc này không thật, làm trễ nải Lý lao ra trị liệu. Ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, ta có thể hiểu được. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng đối với này chuyện thần tiên, nổi lên ý nghĩ. Tiên đại phu nếu đều thấy được có râu tóc bạc trắng lao giả đằng không phi hành, kia nhất định không giả. Cho tới có phải hay không nhân vật thần tiên khó mà nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 80, quỷ tìm tiên. Nghe đến đó có thần tiên sự tình, Lý Tu Viễn lúc này quyết định đi tìm. Bất quá Vọng Xuyên Sơn núi non chập trùng, này Ngô Phi bọn người gom lại cũng không có 100 cái hán tử, muốn ở chỗ này tìm tới thần tiên cơ hồ là chuyện không thể nào, hơn nữa còn muốn ở ngắn ngủi trong vòng 10 ngày. Lý Tu Viễn đoan chừng, lấy cha mình thương thế nhiều lắm là chịu đựng được nửa tháng, cho nên hắn không có nhiều thời gian như vậy hao tổn. Thế nhưng mà bỗng dưng, Lý Tu Viễn lại nghĩ tới một cái chú ý. Nơi này cách thành Quách Bắc có xa hay không? Hắn mở miệng hỏi. Ngô Phi nói, không xa, qua kia sông, phóng ngựa nửa ngày là đến. Tốt, phái một người. Ra roi thúc ngựa, đem phong thư này đưa đến Quách Bắc thành hoàng trước miếu đốt cháy, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, đốt xong liền trở lại, phải tất yếu ở tối nay trước khi trời tối làm được vấn đề này, minh bạch chưa? Giờ này khắc này, Lý Tu Viễn nhanh chóng viết một phong thư, sau đó trang nghiêm phong tốt rồi. Tốt, giao cho thủ hạ đi xử lý, cam đoan không có vấn đề. Ngô Phi tiếp nhận tin gật đầu nói. Vậy thì chờ ngươi tin tức. Lý Tu Viễn nói. Ngô Phi vừa chắp tay, lúc này quay người rời đi, cũng không hỏi cái gì nguyên do. Rất nhanh, một ngựa khoái mã từ trong sơn trại chạy vội ra ngoài, dọc theo Vọng Xuyên Sơn đường núi phi nhanh, rất nhanh liền biến mất ở xa xa trên quan đạo. Lý Tu Viễn đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi tin tức đưa đặt đến. Này nhất đẳng, cũng đã đến ban đêm. Đại thiếu gia, sắc trời đã tối, ngài vẫn là đường đợi đi, đưa tin huynh đệ lúc này hẳn là đã đến thành Quách Bắc. Thế nhưng mà đến lúc này một lần cũng muốn ngày mai mới có thể đạt tới a, dù sao đêm nay bên trên là kỵ không được ngựa. Thiết Sơn lúc này khuyên bảo, hắn cùng mấy tên hộ vệ như cũ trung thành tuyệt đối đợi ở bên cạnh. Cho dù nơi này là rất địa phương an toàn, nhưng thân là hộ vệ bọn hắn vẫn là một tấc cũng không rời Lý Tu Viễn bên người. Người cưỡi ngựa đi huyện Quách Bắc một cái vừa đi vừa về có lẽ cần một ngày, nhưng là quỷ thần coi như chưa hẳn. Thiết Sơn nghe trong lòng giật mình. Bất quá đối với quỷ thần sự tình tiếp xúc nhiều hơn, lại so trước kia tốt hơn nhiều, trong lòng rõ ràng, thiếu gia nhà mình chỉ sợ là muốn đi mời quỷ thần tới tương trợ. Ô ô, ước chừng chốc lát sau, từng đợt gió lạnh chợt từ đằng xa thổi tới, ở sơn trại trên không xoay quanh, chung quanh chạc cây tức thì bị thổi gì rào rung động. Mùi vị gì? Một cái hộ vệ cái mũi kéo ra. Là cho giấy hương vị. Còn có nhang đèn hương vị. Một cái khác hộ vệ nói. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn, thoang thoảng nói ra, tới cũng đừng giả thần giả quỷ. Một cái tất tất tác tác tiếng cười trên không trung truyền đến. Ngay sau đó một cơn gió đen bí mật mang theo trò giấy, nhang đèn hương vị thổi tới, ở trước mắt đánh một cái xoáy, sau đó rất nhiều cái người mặc nha dịch phục sức, khí tức băng lãnh người chợt hiện ra ở trước mắt. Hộ vệ bên cạnh giật nảy mình, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Tiểu nhân gặp qua đại thiếu gia. Cầm đầu là lượng cái quân tốt, lưng hùm vai gấu, hình thể khôi ngô, mặc giáp da, cầm lấy đao thương, bên hông treo xích sát, một cái mặt xanh, một cái mặt đen. Không giống như là người, ngược lại giống như là quỷ thần. Không sai, lên trước. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua nói. Kia là đại thiếu gia chiếu cố tốt, tiểu nhân mới ở thành hoàng ở đó thăng lên trước, hiện tại là âm minh rồi, nghe nói đại thiếu gia có chuyện tìm tiểu nhân hai người huynh đệ lập tức kéo theo thuộc hạ đến đây chờ đợi đại thiếu gia phân phó. Mặt xanh âm minh nặng nề cười nói. Mặc dù kéo theo lấy lòng cười lấy lòng, nhưng là phối hợp kia một tấm băng lánh mặt xanh, lại làm cho người cảm giác không rét mà run. Các ngươi bọn gia hỏa này, còn không bái kiến Lý gia đại thiếu gia. Bên cạnh cái kia mặt đen âm binh quát. Sau lưng hơn 10 vị quỷ sai, mới rất cung kính xoay người hành lễ, gặp qua đại thiếu gia. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu một chút, sau đó nói ra, để các ngươi tới cũng chỉ có một việc. Phụ thân ta lần trước vào tù bị đánh, thương thế chuyển biến xấu, có người nói đây là đạo thuật bắt ra tới tổn thương, dược thạch không ý ỉa, các ngươi thân là quỷ sai âm binh, đều đi xem một chút, có thể hay không có chữa trị thủ đoạn. Lượng cái âm binh cùng cái khác quỷ sai hướng Lý Đại Phú trong gian phòng nhìn nhìn, đều là khẽ lắc đầu nói. Bẩm báo đại thiếu gia, chúng ta mặc dù là quỷ thần, nhưng cũng như nhân gian, tương đương với bình thường nha dịch, binh sĩ, không phải đại phu, sẽ không trị liệu, Lý lao ra tổn thương chúng tiểu nhân bất lực. Mặt xanh âm binh có chút sợ hãi nói, sợ Lý Tu Viễn tức giận. Lý Tu Viễn lúc này bình tĩnh nói, đã các ngươi không có cách nào trị liệu vậy ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Bất quá ta nghe nói Vọng Xuyên Sơn bên trong có thần tiên ẩn cư, ta nghĩ này thần tiên có lẽ có biện pháp, các ngươi giúp ta tìm hắn ra. Việc này dễ dàng, đại thiếu gia còn xin tao các loại, rất nhỏ mau trở về tới. Mặt xanh âm binh nhẹ nhàng thở ra, sau đó lời thề son sắt nói. Nhanh đi mau trở về. Lý Tu Viễn nói. Bầy quỷ chênh lệch đáp lại một tiếng, sau đó hóa thành một cỗ âm phong lúc này liền từ trước mắt biến mất, thổi hướng về phía Vọng Xuyên Sơn bên trong. Ô ô, âm phong thổi lên, số hóa thành mười mấy cỗ, bốn phía tản ra, chui vào trong núi rừng. Đại thiếu gia, này, những thứ này sẽ không đều là quỷ sai đi. Thiết Sơn các loại những người này rời đi về sau, mới khiếp sợ hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, người làm không được sự tình quỷ có thể làm được, quỷ không làm được sự tình, người lại có thể làm được, không cần đến ngạc nhiên, trước đó ngươi không phải thấy qua kia lượng cái quỷ sai sao. Cũng không có nhìn thấy nhiều như vậy a. Thiết Sơn nói, càng nhiều càng tốt, không nhiều, giúp thế nào ta làm việc. Lý Tu Viễn nói ra, liền ở chỗ này chờ, chờ bọn hắn tin tức đưa tới. Chỉ chốc lát sau công phu, một cái quỷ sai chạy về, hiển hóa ra thân hình, đại thiếu gia, kia phía nam trong sơn cốc có một đầu vượn già đang ăn lấy ánh trăng, không biết có phải hay không là đại thiếu gia muốn tìm thần tiên. Chỉ là một đầu vượn già ngay cả nội đan đều không thành, tính là gì thần tiên, lại đi dò xét. Lý Tu Viễn nói, quỷ sai đáp lại một tiếng liền lại hóa thành âm phong biến mất. Sau đó, lại có một vị khác quỷ sai chạy về, đại thiếu gia, phía tây một chỗ sơn cốc trên vách đá dựng đứng, có một đóa muôi hoa nở phá lệ tiên diễm, khoảng chừng bồn tắm lớn nhỏ, tiểu nhân nhìn thấy có một cái năm tấc bóng người ngồi ở phía trên. Bộ dáng gì? Lý Tu Viễn hỏi. Là cái mỹ nhân. Không phải ta tìm người, lại đi dò xét. Lý Tu Viễn nhíu phất phất tay nói. Cái thứ hai quỷ sai chân trước vừa đi, cái thứ ba quỷ sai lại tới, đại thiếu gia, phụ cận sông lớn bên bờ có một con ba ba giả đang phun ra nuốt vào viên đan dược. Ba ba giả đã luyện thành nội đan bất quá là mấy trăm năm đạo hạnh mà thôi, các ngươi đừng đi bờ sông tìm, ngay tại Vọng Xuyên Sơn tìm. Lý Tu Viễn nói. Vâng. Cái thứ ba quỷ sai đáp lại một tiếng liền rời đi. Cái thứ tư quỷ sai quẹ lấy chân đi tới, đại thiếu gia, trong núi có một cái chó săn, không biết là cái nào thợ săn gì thất, tiểu nhân bị nó cắn đứt một cái chân, sợ là giúp chưa thành đại thiếu gia. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, đã thấy này quỷ sai một cái bắp chân đã không có, trống rỗng. Đi nghỉ ngơi, quay đầu giúp ngươi trị liệu. Đa tạ đại thiếu gia. Quỷ này chênh lệch đáp lại một tiếng, liền không còn đi ra. Lục tục có quỷ sai đến đây bẩm báo. Đều là một chút sơn dã tinh quái sự tình, cũng không có cái kia tiền đại phu thấy nhân vật thần tiên. Nhưng ra ngoài lo trước khỏi họa, Lý Tu Viễn vẫn là đem những vật này đều nhất nhất ghi xuống. Không kém không biết, này tra một cái, quả thực có chút nhìn thấy mà giật mình. Sơn dã tinh quái quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, có đạo hạnh, không có đạo hạnh. Có linh trí, vừa mới mở linh trí, to to nhỏ nhỏ không thua hơn 10 lên. Sau cùng đến nửa đêm canh ba thời điểm, mặt xanh âm binh chạy trở về. Đại thiếu gia, phu cận có một ngọn núi bị mây mù che đậy, tiểu nhân thử xung vào, mà là lại lạc đường, lúc này thật vất vả chuyển ra. Mặt xanh âm binh nói, ngọn núi kia ở đâu? Mặt xanh âm binh nói ra, không xa, ngay tại vài dặm có hơn. Lại đi địa phương khác tìm kiếm. Lý Tu Viễn đem nơi này đi xuống. Mặt xanh âm binh đáp lại một tiếng, liền rời đi. Chờ đến nhanh hừng đông thời điểm, tất cả âm binh nhưng lại đều trở về, này Vọng Xuyên Sơn phụ cận hết thảy tình huống hầu như đều sờ đầu. Duy nhất đáng ra chú ý địa phương chính là tòa kia bị mây mù phong tỏa sơn phong. Nếu là có thần tiên có khả năng nhất xuất hiện địa phương chính là ở nơi đó. Các ngươi giúp ta làm việc, ta Lý Tu Viễn đương nhiên sẽ không lộ lớn các ngươi, trước mắt sắc trời sắp sáng, các ngươi cũng là thời điểm rời đi, này lượng nén nhang chính là ta thưởng cho các ngươi. Lý Tu Viễn giờ phút này lấy ra lượng nén nhang, đem bên trong vừa trụ nhóm lửa. Cái khác quỷ sai cộng đồng chia ăn này một nén nhang. Mặt xanh cùng mặt đen âm binh nhìn thấy này một nén nhang lập tức trợn cả mắt lên, một bức cực nóng tham lam bộ dáng. Hai người các ngươi chung ăn một nén nhang. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, lại đem mặt khác một nén nhang nhóm lửa. Cùng với nhang đèn nhóm lửa, những thứ này quỷ sai vây quanh một nén nhang từng ngụm nuốt chửng. Đã thấy những thứ này quỷ sai ăn nhang đèn sau đó từng cái trở nên thân thể khỏe mạnh, quỷ thân ngưng tụ, cái kia chân gãy quỷ sai lúc này ngay cả chân đều dài ra tới. Ăn này một nén nhang thắng qua mấy trăm bàn rượu thị thượng đẳng. Mà vì thủ lượng cái âm minh, lại cùng chia sau một nén nhang, trên người giáp da biến thành thiết giáp, càng phát uy vũ bất phàm. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 81, xin thuốc. Sai đi tối hôm qua quỷ sai sau đó, Lý Tu Viễn kéo theo Ngô Phi, Hàn Mãnh, Thiết Sơn các loại hộ vệ tiến vào Vọng Xuyên Sơn bên trong. Rừng sâu núi thẳm, tinh quái ẩn hiện, dã thú hoành hành. Nay không có một chút nổi trội bản lĩnh, tuy tiện lên núi nhưng chính là muốn chết. Thời cổ sơn lâm không phải so hiện đại, tuy tiện một cái ngọn núi đều giống như nguyên thủy đại sâm lâm đồng dạng, đi vào dễ dàng ra ngoài khó. Đại thiếu gia, thường nhân đều nói chuyện ma quỷ không thể được, tối hôm qua mấy cái kia quỷ sai không phải là gạt chúng ta đi, này rừng sâu núi thẳm thật có thần tiên. Hàn Minh nói. Lý Tu Viện nói ra, rừng sâu núi thẳm đương nhiên sẽ không có thần tiên, nhưng là sẽ có đắc đạo tinh quái, hay là ẩn cư đạo nhân, tốt rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, lập tức liền muốn tới. Đám người tiến vào sơn lâm, một đường hành tẩu, ước chừng mấy canh giờ trôi qua, mọi người đi tới một chỗ sơn phong dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy sơn phong bốn phía mây mù lợ lờ, không cách nào thấy rõ, những thứ này mây mù ngưng tụ không tiêu tan, hội tụ ở sơn phong bốn phía, người nếu là tiến vào, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lạc đường. Chính là ở chỗ này. Lý Tu Viện ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy nơi đây không tầm thường. Đại thiếu gia, trong núi nhiều chướng khí, nơi này sương mù lợ lờ, chỉ sợ là trong núi chướng khí ngưng tụ, mạo muội đi vào sẽ có nguy hiểm. Nô Phi nói, có phải hay không chướng khí, thử qua mới biết được. Lý Tu Viện cởi xuống ngọc đai lưng, không phong tỏa khí tức của mình. Lúc này, chung quanh nồng vụ lập tức giống như là bị một cỗ vô hình thanh phong thổi tan, trước mắt được hết thể hiện lộ rõ ràng. Xem ra không phải chướng khí, là có người dùng đạo pháp phong tỏa cả ngọn núi. Lý Tu Viện nói xong liền nhanh chân đi về phía trước, trong lòng cũng là có chút mong đợi. Loại tình huống này xuất hiện chỉ có một khả năng, đó chính là ở đây thật là có đồ vật gì ẩn cư ở chỗ này, có lẽ tiền đại phu nói kia phi thiên lão giả liền ở tại trên núi này. Đám người thấy này đều cảm giác thần dị, không rõ trước đó êm đẹp nồng vụ vì sao lại đột nhiên tản ra. Nhưng nhìn thấy Lý Tu Viễn không sợ hãi đi về phía trước, bọn hắn tự nhiên là theo sát phía sau. Lý Tu Viễn mua đi qua một nơi nồng vụ liền tự động tản ra. Ước chừng sau một lát, mọi người đi tới một chỗ bậc thang chỗ. Bậc thang nguyện chuyển phía trên, thông hướng đám mây đỉnh phía trên tòa kia mây mù che đậy sân phòng, giống như một tấm thang trời, để cho người ta không nhịn được muốn leo lên nhìn xem phía trên là không phải có thiên cung tiên cung. Ta lần này là đi cầu thuốc, cần một cái thành ý, các ngươi lưu tại nơi này, ta một người lên núi. Lý Tu Viện thấy này càng phát ra khẳng định nơi này có cao nhân ẩn cư. Đại thiếu gia, núi này thế hiểm trở, tiểu nhân xem vẫn là mang theo mấy tên hộ vệ đồng hành đi. Thiết Sơn nói, không cần, ta có chủ trương, cho ta một cây yêu đao phòng thân là đủ rồi. Lý Tu Viện nói, hắn tự thân binh khí quá nặng, không thích hợp mang theo. Thiết Sơn cởi xuống yêu đao, đưa tới. Lý Tu Viễn lấy ra yêu đao sau đó liền bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng dọc theo bậc thang một đường trèo lên. Đám người nghe theo phân phó không cùng tăng lên, chỉ là ở chân núi chờ. Bậc thang vô số, nhưng Lý Tu Viễn cũng là người tập võ, không thiếu có lý, chỉ chốc lát sau công phu cũng đã đi tới chỗ giữa sườn núi. Lúc này hắn ở chỗ giữa sườn núi thấy được một chỗ nhà tranh trước có một cái 50-60 lão giả, đang cầm lấy một cây cũ kỹ búa. Đang ở trẻ tuổi, bên cạnh cất đặt lấy một cái lò đồng, bên trong thiêu đốt lên hừng hực lô hỏa. Lao tiểu phu bổ xong tuổi sau đó liền đem tuổi khô ném vào lư đồng bên trong thiêu đốt, sau đó lại tiếp tục trẻ tuổi. Lao nhân gia, ngươi đang làm cái gì? Lý Tu Viễn hỏi. Ta tại luyện chế tiên đan, ăn có thể trường sinh bất lão, phi thăng lên trời. Tiểu hòa tử, ngươi là thế nào đi lên ngọn tiên sơn này, đây cũng không phải là phàm nhân có thể đi tới địa phương. Lao tiểu phu nói. Ngươi không phải cũng là phàm nhân sao? Vậy sao ngươi lại ở chỗ này? Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua này lão tiểu phu, còn tưởng rằng hắn là nhân vật thần tiên. Thế nhưng lại cũng là một phàm nhân. Hắn nhìn không ra này lão tiểu phu có cái gì thần dị địa phương. Lão tiểu phu nói ra, ta đích xác là một phàm nhân, trước kia cùng ngươi lớn như vậy thời điểm lên núi được tiên duyên, này một lò tiên đan chỉ cần ta luyện tốt rồi, ta liền có thể thành tiên, từ đây rời xa thế tục phiền nhiễu, trải qua vô câu vô thúc cuộc sống thần tiên. Ngươi luyện này đan bao lâu? Lý Tu Viễn lại hỏi. Ừm, cẩn thận tính toán, không nhiều vừa vặn có nửa cái giáp, luyện thêm nửa cái giáp liền có thể xong rồi. Lao tiểu phu nói. Có thể ngươi có nghĩ tới không, có lẽ ngươi vẫn chưa luyện thành tiên đan cũng đã già chết rồi, đến thời điểm một cái tiên đan luyện không mấy chục năm, chính mình căn bản không hưởng thụ được. Lý Tu Viễn nói. Lao tiểu phu lập tức giận dữ nói, đánh rắm, đây là tiên nhân chỉ điểm ta luyện, vì chính là khảo nghiệm ta thành tiên thành ý. Ngươi đừng muốn ở chỗ này hung hăng càng quái, nơi này không phải ngươi một kẻ tục nhân nán lại địa phương, mau mau rời đi, nếu không tiên nhân tức giận, ngươi sẽ phải xui xẻo. Nơi này có tiên nhân. Vậy thì thật là tốt, ta cũng là vì xin thuốc mà đến, lão nhân gia có thể hay không nói cho tại hạ này tiên nhân ở đâu. Lý Tu Viễn cũng không tức giận, chắp tay nói. Ngươi đây không phải cầu tiên hỏi thuốc thái độ, ngươi như lên núi sẽ chọc cho nộ tiên người, ta sẽ không nói cho ngươi tiên nhân ở nơi nào. Lao tiểu phu nói. Lý Tu Viễn giật mình, nguyên lai tiên nhân ở trên núi, đà tạ. Nói xong, cũng không chậm trễ, lúc này vừa chắp tay liền tiếp theo hướng trên núi đi đến. Lao tiểu phu lập tức vừa giận, nhưng lại cầm Lý Tu Viễn không có cách nào, đành phải trùng điệp hừ một cái, ngươi tâm ý không thành, khẳng định không cầu được tiên dược. Nói xong tiếp tục đốn tuổi luyện dược. Lý Tu Viễn không để ý tới, tiếp tục leo núi. Ước chừng sau một lát, hắn rốt cục trèo lên đến đỉnh núi. Núi này đỉnh không lớn, phá lệ đơn sơ, chỉ có vừa tòa phòng trúc, vừa tòa đỉnh nghỉ mát, một gốc cây tùng già. Trung quanh mây mù bừng bừng, hào quang lấp lóe, hình như có thiên cung tiên cung ở kia trong mây mù chập trùng như hiện, nhìn qua khắp nơi bất phàm, khắp nơi thần dị, quả nhiên là một chỗ thần tiên ẩn cư chỗ, không hề có thế tục chi khí. Lý Tu Viễn ánh mắt quét qua, sau cùng rơi vào vách đá một gốc cây tùng già phía dưới. Cây kia cứng cắp cây tùng già ngồi xuống lấy một cái râu tóc bạc trắng ngắn nhỏ lão giả, mặc một bộ áo vải, đang cúi đầu nhìn trước mắt một bức thế cuộc, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Thần tiên? Lý Tu Viễn hỏi. Ha ha, trên đời nào có cái gì thần tiên, bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi, chân chính thần tiên ở tại trên 9 tầng trời, trong thiên cung, lão hủ bất quá là ẩn cư sơn dạ ở giữa tán tu thôi. Lão giả tóc trắng nghe được âm thanh, cười ha ha một tiếng. Đó chính là yêu quái. Thần tiên cùng yêu quái có phân biệt sao? Lão giả tóc trắng mở miệng nói, ngươi một kẻ phàm nhân lại có thể đi lên đỉnh núi, xem ra cũng là có bất phàm chỗ, không biết ngươi đến quấy rầy lão hủ đánh cờ, cần làm chuyện gì? Lý Tu Viễn đi tới, tại Hạ huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn, gia phụ bị đạo thuật gây thương tích, bây giờ bệnh nặng, không biết lão nhân gia có thể hay không trị liệu. Chỉ là vết thương nhỏ không cần phải nói, lão hủ tiện tay luyện chế một cái viên đan dược liền có thể giải cứu. Lão giả tóc trắng nhìn Lý Tu Viễn một chút, một đôi mắt không phải thường nhân màu đen, mà là kim hoàng sắc. Còn xin lão nhân gia bàn thuốc. Lý Tu Viễn chắp tay nói. Lão giả tóc trắng nhìn trước mắt bàn cờ rơi xuống một con trai, lão hủ cùng ngươi vốn không quen biết. Vì sao muốn vô duyên vô cớ ban thuốc của ngươi, cần biết tiên đan khó luyện, nếu là mỗi một cái phàm nhân đều tới lao hủ nơi này xin thuốc, vậy lao hủ còn luyện cái gì đan, tu cái gì nói. Lao nhân ra lời này có lý, nhưng tại hạ cũng sẽ không ép buộc, lao nhân ra nếu là chịu ban thuốc một cái, tại hạ nguyện ý đáp ứng lao nhân ra bất kỳ điều kiện gì. Lý Tu Viễn nói, ngươi này phàm nhân đến là có ý tứ, những người khác xin thuốc không khỏi là quỳ xuống thần cầu, ngươi lại là lấy điều kiện thay thuốc. Lão giả tóc trắng thả ra trong tay vừa quân cờ cười nói. Ta nếu là quỳ xuống khẩn cầu lão nhân gia sẽ lập tức ban thuốc sao? Nếu như sẽ lời nói, ta nguyện ý quỳ xuống xin thuốc. Lý Tu Viễn nói nghiêm túc. Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi đến là người thông minh, không sai, chính là ngươi quỳ xuống cầu thuốc lão hủ cũng sẽ không dễ dàng đem thuốc cho ngươi. Ngươi lên núi thời điểm thấy được cái kia lão tiểu phu không, lúc trước hắn cũng hướng về ta xin thuốc, quỳ 3 ngày 3 đêm, lão hủ cho hắn một cái cơ hội, để hắn đi luyện một lò tiên đan. Lò kia tiên đan cần luyện một giáp, bây giờ hắn luyện 30 năm. Tại hạ đợi không được 30 năm, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày. Lý Tu Viễn nói, cho nên còn xin lão nhân gia giúp đỡ chút, chỉ cần phụ thân ta có thể khỏi hẳn, đến thời điểm tại hạ lại đến báo đáp lão nhân gia. Không, 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 ngươi như lấy thuốc đi đây, liền sẽ không trở về, chỗ nào còn có thể báo đáp. Lão giả tóc trắng lắc đầu cười nói, ta có thể nhìn trời phát thệ. Lý Tu Viễn nói, lão giả tóc trắng nói ra, thế đạo này lòng người loạn lạc chết chóc, thề người chỗ nào cũng có, bọn hắn khi còn sống là sẽ không đạt được tương ứng trừng phạt, chỉ có chết sau mới có thể, đến thời điểm lão hủ cũng không thể đi tìm ngươi quỷ hồn tính sổ sách đi. Lão nhân kia nhà nói làm sao mới bằng lòng ban thuốc. Lý Tu Viễn nói, lão giả tóc trắng cười cười, lúc trước ngươi nói nếu là được thuốc, nguyện đáp ứng bất kỳ điều kiện gì đúng không? Vâng, không sai. Lý Tu Viễn gật đầu nói, vậy thì tốt, lão hủ điều kiện chính là, này tiên đan luyện chế không ít. Ngươi muốn cùng ta trao đổi cần xuất ra vạn lượng bạc, đồng thời đưa đến trên núi này đến, ngày quy định trong vòng 7 ngày. Lão giả tóc trắng nói, không cần 7 ngày, một ngày liền có thể. Lý Tu Viễn lúc này vừa chắp tay, nhưng mà lập tức quay người xuống núi. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 82, làm khó dễ. Lý Tu Viễn sau khi xuống núi, trực tiếp phân phó Ngô Phi bọn người đi sơn trại lấy 1 vạn lượng bạc tới. Cũng may trước đó đùa giả làm thật, hắn thật chở 10 vạn lượng bạc tới Vọng Xuyên sơn chùa người. Trước đó ở thôn Đại Hồ lưu lại 1 vạn lượng bạc cho thôn dân cải thiện sinh hoạt, bây giờ còn thừa lại 9 vạn lượng. Thần tiên cũng muốn tiền. Nô Phi nghe được sau khi phân phó, không khỏi mở to hai mắt. Lý Tu Viễn nói, mặc kệ hắn muốn hay không tiền, chỉ cần 1 vạn lượng chịu đổi lấy một cái đan dược trị liệu phụ thân ta như vậy đủ rồi, nhanh đi mau trở về. Vâng. Nô Phi đáp lại một tiếng, mang theo mấy cái hán tử liền nhanh chóng rời đi. Qua ước chừng 2 canh giờ sau đó, bọn hắn mới dơ lên một cái dương bạc cật lực đi tới. 1 vạn lượng bạc, hơn mấy trăm cân, cũng không phải tốt như vậy vận chuyển. Giúp ta đặt lên núi đi. Lý Tu Viễn nói. Mấy người đáp lại một tiếng, liền dơ lên này nặng nề cái dương hướng trên núi đi đến. Đi một chút nghỉ một chút, lại tốn một canh giờ mới đi lên đỉnh núi. Lão nhân gia, ngươi muốn một vạn lượng bạc ta cho ngươi đưa tới, không biết đan dược ở đâu. Lý Tu Viễn thì cái lễ, nói. Này râu tóc bạc trắng lão giả như cũ ngồi ở kia thương tùng phía dưới, hài lòng đánh cờ. Thì ra là thế, ngươi là nhà giàu sang con cháu, này một vạn lượng bạc đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó, là lão hủ nhìn lầm. Lão giả cười cười, bất quá lão hủ nhưng không có nói ngươi hoàn thành điều kiện này sau đó lão hủ liền đem tiên đan tặng cho ngươi. Ngươi đây là đang chơi xấu. Lý Tu Viễn lúc này có chút nổi giận. Ha ha, tự nhiên không phải chơi xấu, người tu đạo chưa từng nói lời nói dối, như vậy đi. Ta kia trong nhà gỗ còn thiếu một tấm da thỏ tấm thảm, ngươi nếu là có thể cho ta săn tới 20 con thỏ rừng, ta suy nghĩ thêm đem tiền đan ban cho ngươi, hạn ngươi trong vòng 3 ngày. Lão giả nói, Lý Tu Viễn nhịn xuống tức giận trong lòng, chắp tay nói, không cần 3 ngày, 1 ngày là đủ. Nói xong liền không chút do dự xoay người xuống núi. Hạ Sơn, hắn mới mở miệng nói, trong sơn trại có thể nuôi có thỏ rừng. Nô Phi sờ lên đầu chọc nói, trước kia lên núi săn thú thời điểm bắt được qua mấy cái. Nhét vào trong sơn cốc nuôi, hiện tại trong sơn cốc có chút cũng có mấy trăm con. Rất tốt, đi lấy 20 con tới. Lý Tu Viễn nói. Đại thiếu gia, này sẽ không lại là cái kia thần tiên gia nan để đi. Thiết Sơn nói. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, không biết, hơn nữa hắn không phải thần tiên, là tinh quái đắc đạo, đạo hạnh rất cao, nói hắn là thần tiên cũng không đủ, bất quá ta nhìn hắn dạng như vậy không giống như là thành tâm sẽ ban thuốc người, nhưng mặc kệ hắn có phải hay không thành tâm đưa, ta đều phải thử một chút. Bất quá ta không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng một con tinh quái hao tổn, nếu như vô cùng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trong lòng của hắn sốt ruột, thế nhưng mà trước mắt sốt ruột cũng vô dụng. Rất nhanh, Lý Tu Viễn lần nữa lên núi. Lần này hắn mang theo 20 con thỏ rừng. Ngươi trẻ tuổi, đã sớm cùng ngươi nói đi, tiên đan không có tốt như vậy cầu, bất quá ngươi đừng nản chí, đây là thần tiên khảo nghiệm đối với ngươi, khảo nghiệm thành ý của ngươi, nếu như ngươi có thể thành tâm thực lòng hoàn thành thần tiên khảo nghiệm. Có lẽ còn có cơ hội đạt được một chút ban thưởng. Đi ngang qua giữa sườn núi thời điểm, cái kia đốn tuổi lão tiểu phu vừa cười vừa nói. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ là tự mình lên núi. Ha ha, người trẻ tuổi chính là phập phồng không yên, đã sớm cùng ngươi nói, ngươi không có cầu tiên hỏi thuốc thành ý, là không cầu được tiên đan. Lão tiểu phu nở nụ cười, tiếp tục trẻ tuổi, luyện đan. Rất nhanh. Lý Tu Viễn đi tới đỉnh núi mở miệng nói, lão nhân già. Ngươi muốn 20 con thỏ rừng ta lấy ra, không biết như thế lão nhân gia ngươi là có hay không hài lòng. Gia phụ bệnh tình nguy kịch, thời gian kéo không thể lâu, còn xin lão nhân gia đưa. Ngươi thật sự là một người rất có phúc phận, vàng bạc, thỏ rừng hai cái này khảo nghiệm cũng khó khăn không ở. Xem bộ dáng là ông trời muốn ta đem này mai tiên đan ban cho ngươi, bất quá râu tóc bạc trắng lão giả cười ha hả nói. Bất quá cái gì? Lý Tu Viễn hỏi. Này râu tóc bạc trắng lão giả chỉ trước mắt bàn cờ này. Nếu là có thể ở này trên bàn cờ thắng lão hủ một con trai, lão hủ vậy liền không lời có thể nói, này tiên đan liền đưa cho ngươi. Đánh cờ. Lý Tu Viễn lúc này lắc đầu nói, đang đánh cờ nghệ không cao, hơn nữa lòng có việc gấp, vô tâm đánh cờ, còn xin lão nhân gia đổi qua một cái khác yêu cầu đi. Ngươi là người thông tuệ, không hạ làm sao biết không thắng được. Lão hủ một người ở chỗ này đánh cờ đã xuống mấy thập niên, một mực không có cùng những người khác xuống, có lẽ ngươi xuống sau đó liền sẽ biết. Lão hủ cũng không có khó như vậy thắng. Râu tóc bạc trắng lão giả cười nói. Lý Tu Viễn đi tới, ngồi ở bàn cờ trước, chân thành nói, nếu là ta một mực không thắng được lão nhân gia, lão nhân kia nhà phải chăng vĩnh viễn không cho ta đan dược. Không nhất định, có lẽ lão hủ tâm tình vừa tốt liền đem đan dược ban cho ngươi. Râu tóc trắng nhoắn lão giả nói. Lý Tu Viễn nghe vậy, đành phải nhịn xuống trong lòng cấp bách cùng đối với lão nhân này bất mãn, cùng lão nhân này dưới nổi cờ tới. Thân là một cái người đọc sách. Vài chục năm sinh hoạt đối với cầm kỳ thư họa mặc dù không tính là mọi thứ tinh thông, nhưng bao nhiêu đều hiểu một chút. Cờ vây, hắn cũng có thể hạ. Chỉ là không tinh thông mà thôi, dù sao Lý Tu Viễn phần lớn thời giờ đều đi tập võ. Thế nhưng mà đánh cờ coi trọng chính là một cái tâm cảnh, bây giờ Lý Tu Viễn lòng dạ hệ cha mình bệnh tình, tâm phiền ý loạn, sao có thể bình tĩnh lại đánh cờ. Chỉ chốc lát sau công phu, râu tóc trắng đoán lao giả rơi xuống một con trai cười ha ha nói, ngươi thua, lại đến một cây đi. Lý Tu Viễn không nói, đành phải tiếp tục đổi lao giả này đánh cờ. Lại qua nửa canh giờ, hắn tự nhiên là hoàn toàn không phải là đối thủ, lại thua một ván. Râu tóc trắng đoán lao giả vui vẻ, ngươi này kỳ nghệ rất thô ráp, hẳn là nhiều học tập một chút mới là. Lý Tu Viễn vẫn là không có nói chuyện, như cũ chỉ là bồi tiếp này lão hủ đánh cờ. Liên tiếp xuống 10 chuôi, mỗi một chiếc đều là Lý Tu Viễn thua. Trong đó trừ tâm phiền tức giận nóng nảy nguyên nhân bên ngoài, hắn một kẻ phàm nhân, kỳ nghệ bất quá nhập môn, làm sao có thể dưới thắng này trên bàn cờ điều nghiên mấy chục năm tu luyện người. Mỗi thắng một cây lão giả này liền cao hứng một phần, vui cười ha ha. Lão nhân ra tâm tình nếu không sai, có thể hay không đưa một cái đan dược cho tại hạ cứu chữa xong phụ thân sau đó, nguyện ý bồi lão nhân ra ở chỗ này đánh cờ một tháng. Lý Tu Viễn nhìn thấy lão nhân này nhà tâm tình không tệ, liền mở miệng nói. Dâu tóc bạc trắng lão giả cười lắc đầu nói, chưa thành, chưa thành, chưa thành, ngươi còn chưa thỏa nguyện thắng lão hủ một con trai đây, ngươi thắng lão hủ mới có thể đem đan dược cho ngươi. Trước đó lão nhân ra không phải nói, nếu là tâm tình tốt lúc, cũng có thể đưa một cái đan dược ở ta sao? Lý Tu Viễn nói, ha ha, lão hủ nói chỉ là có khả năng này, cũng không phải là chắc chắn, người trẻ tuổi, đừng như vậy vội vàng sao động, tiên đan không phải tốt như vậy cầu, đến, 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 chúng ta tiếp lấy tới hạ. Dâu tóc bạc trắng lão giả cười nói, Lý Tu Viễn trong lòng giận dữ, nghe nói như thế kém chút liền muốn rút ra yêu đao một đao kết liễu lao ra hỏa này. Lão già này thành tâm là trêu đùa chính mình đi. Bất quá, hắn nghĩ tới phụ thân của mình nhưng vẫn là nhịn xuống. Lại là tổng thể cục bắt đầu. Nhịn xuống lửa giận trong lòng Lý Tu Viễn có chút thở ra một hơi, để cho mình chấn định lại. Thế nhưng mà, lão nhân gia hẳn phải biết, chúng ta được đan dược, nhưng là phụ thân ta chờ không nổi, hắn cần đan dược cứu mạng. Lý Tu Viễn nói nghiêm túc. Dâu tóc bạc trắng lão giả liền dưới nhân tiện nói, phàm nhân mệnh số tự do thiên định, nếu như ngươi phụ thân mệnh không đáng chết, ngươi tự nhiên có thể từ lão hủ trong tay cầm tới tiên đan, nếu là khí số đã hết, đó chính là thượng thiên ý tứ, lão hủ cũng bất lực, mặc kệ là người, vẫn là thần tiên cũng không thể nghịch thiên mà đi đi. Giang giác. Nghe nói như thế, Lý Tu Viễn trong tay một quân cờ không khỏi bởi vì dùng sức quá lớn, trực tiếp bóp nát. Tốt một câu khí số đã hết. Lão nhân gia, ngươi muốn khảo nghiệm tại hạ kiên nhẫn cùng thành ý, hy vọng lão nhân gia cũng phải nắm chắc một cái chừng mực, không thể cầm ra phụ tính mệnh nói đùa. Trước đó ta đã hoàn thành hai ngươi yêu cầu, 1 vạn lượng bạc, nói đưa liền đưa tới, 20 tấm gia thọ cũng là nửa ngày không được liền cầm tới, cho tới ngươi muốn ta cùng ngươi đánh cờ, ta đã bồi ngươi hơn 1 ngày. Trước trước sau sau, ta chí ít ở chỗ này chờ đợi 4-5 ngày thời gian, ta hy vọng lão nhân gia cho ta một cái công đạo. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi trẻ tuổi, nói chuyện muốn khách khí một chút, ngươi như vậy thái độ, đan dược này ngươi vẫn là đừng cầu, xuống núi đi. Dâu tóc trắng nõn lão giả vớt dâu cười nói, chỉ vào thông hướng dưới núi con đường. Hiển nhiên đối với Lý Tu Viễn này thái độ rất bất mãn, có muốn đuổi người ý tứ. Lý Tu Viễn ngồi ở ngoan thạch bên trên không nhúc nhích tí nào, nhìn chằm chằm lão giả này nhìn hồi lâu, mới lần nữa cầm lấy một con trai rơi xuống. Ta quan sát lão nhân gia ngươi hồi lâu, một mực đang nghĩ lão nhân gia ngươi là cái gì đắc đạo, là tu luyện có thành tựu cao nhân đắc đạo, vẫn là thành tinh thật lâu sơn dạ tinh quái. A, ngươi còn có này nhãn lực. Ân, lão hủ đến là cảm thấy hứng thú, nói một chút, lão hủ là cái gì đắc đạo a? Dâu tóc bạc trắng lão giả tùy ý là tử, có thể mỗi một con đều giấu giếm huyền cơ, rất được kỳ nghệ tinh túy. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 83, Hà thủ ô tinh. Lý Tu Viễn không có bởi vì cái này dâu tóc bạc trắng lão giả làm khó dễ liền rời đi, mà là lần nữa nhịn xuống trong lòng cấp bách cùng lửa giận ngồi ở bàn cờ trước cùng hắn đánh cờ. Tuy nói, người thành đại sự trong lòng được có tính khí. Nhưng người có thất tình lục dục, thật đến khẩn yếu con đầu, ai có thể không nổi, ai có thể không giận. Lý Tu Viễn vừa đánh cờ, vừa nhìn chằm chằm này dâu tóc trắng nõn lão giả xem, lão nhân gia, gây khó khăn đủ đường ta, chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra, lão nhân gia tuyệt không phải người tu đạo. Vì sao? Dâu tóc trắng nõn lão giả vớt dâu cười nói. Bởi vì trên đời này không có cái nào cao nhân đắc đạo sẽ thật cố ý làm khó dễ ta, cho tới nguyên nhân, người biết tự nhiên biết, người không biết nói cũng vô dụng. Lý Tu Viễn lại rơi xuống một con trai mở miệng nói. Làm khó dễ hắn nhân quả quá lớn, không có mấy cái đạo nhân dám tùy tiện nhiễm. Cho nên ổn thỏa nhất chính là cách mình càng xa càng tốt, không cùng chính mình có gặp nhau. Nhưng lão giả này hiển nhiên không phải cái trước. Lời này của ngươi đến là có chút huyền diệu à, bất quá người trẻ tuổi, mặc dù ngươi là phú quý người, mệnh cách cực quý, nhưng tung chính là phạm nhân một cái, huống hồ lão hủ cũng không phải ở làm khó dễ ngươi, chỉ là đang khảo nghiệm thành ý của ngươi. Ngươi nếu không nguyện ý tiếp nhận lão hủ khảo nghiệm, có thể tự động xuống núi, lão hủ tuyệt khó xử, mặt khác ngươi mang lên núi đến bạc, gia thọ cũng đều có thể mang đi. Dâu tóc trắng nõn lão giả nói. Lão nhân gia nói đùa, đồ vật như là đã đưa tới, đó chính là lão nhân gia, ta là sẽ không lấy đi. Lý Tu Viễn nói ra, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Ta trước đó nói lão nhân gia không phải tu luyện người đắc đạo, như vậy thì chỉ có thể là cái sau, lão nhân gia là trong núi tinh quái đắc đạo. Dâu tóc bạc trắng lão giả lộ ra mấy phần dị sắc, cũng là bất động thanh sắc cười cười. Vạn vật đều có linh, đều có thể thành tiên thành thần, người trẻ tuổi điểm ấy cũng không biết sao. Lão nhân gia nói rất đúng, chỉ là ta trước đó một mực rất hiếu kỳ, lão nhân gia tuy là tinh quái đắc đạo, nhưng lại một mực bản thể không hiện, đã không phải hồ thân, cũng không phải yêu thân thể. Lý Tu Viễn nói. Dâu tóc trắng nón lão giả vướt dâu bất động, nghe hắn nói tiếp. Không biết lão nhân gia phải chăng nghe qua một cái truyền thuyết? Lý Tu Viễn nói. Dạng gì truyền thuyết, nói cho lão hủ nghe một chút. Dâu tóc trắng nón lão giả cười nói. Lý Tu Viễn tự mình rơi xuống một con trai sau đó nói, có một loại dược liệu tên là Hà Thủ Ô. Truyền thuyết Hà Thủ Ô sinh trưởng cái 300 năm liền có thể thành sơn tinh, ăn vào có thể bạch phát trùng sinh, phản lão hoàn đồng, 500 năm liền có thể trưởng thành hình người, tựa như nhân gian đồng tử. Có thể thực hiện đi sơn lâm hương giã trong lúc đó, mắt thường chẳng phân biệt được, đạo thuật khó phân biệt, như tái sinh dài cái 1000 năm. Hà Thủ Ô liền có thể lập tức thành tiên. Nhưng, còn có một cái truyền thuyết, nghe nói nếu là có người ăn ngàn năm Hà Thủ Ô như vậy cũng có thể thành tiên, giả sử ghi chép bắt tiên một trong trường quả lao chính là ăn ngàn năm Hà Thủ Ô đắc được đạo, thành tiên. Không biết, lão nhân gia có nghe nói hay không qua cái này truyền thuyết. Dâu tóc trắng nhoắn lão giả đã sớm kinh trụ. Trong tay quân cờ cũng bất chi bất giác rơi vào trên mặt đất. Lão nhân gia, ngươi thua, không nhiều không ít, vừa vặn một con trai. Lý Tu Viễn chợt rơi xuống một con trai. Thế cuộc kết thúc, tinh tế đếm, hắn vừa vặn thắng một con trai. Ngươi, ngươi làm sao lại biết lão hủ? Biết lão hủ thân phận. Dâu tóc trắng nhoắn lão giả khiếp sợ nhìn xem hắn, thanh âm kia đều có chút run rẩy lên, trước đó tâm thần động dao, vô tâm đánh cờ, liền bị Lý Tu Viễn trộm được một con trai, may mắn thắng một ván. Làm thế nào biết không trọng yếu là lão nhân gia ngươi thua, lão nhân gia có phải hay không hẳn là thay ta phụ thân chữa bệnh. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn xem hắn nói. Dâu tóc bạc trắng lão giả thần sắc khẽ biến, chợt cười ha ha một tiếng, cầm trong tay quân cờ vẩy xuống, ngươi cái này nhân tâm nghi ngờ làm loạn, giáp tâm không thuần, chỗ nào còn muốn cầu được tiên đan rượu dược, này tiên đan lão hủ là sẽ không cho ngươi, ngươi đi đi, coi như chưa có tới nơi này. Nói thế nào đến? Ngươi vẫn là không có ý định cho ta tiên đan. Lý Tu Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lão hủ tiên đan sẽ không ban cho kẻ xấu. Dâu tóc trắng nhoắn lão giả hít mắt, vướt râu mỉm cười, lộ ra mấy phần không thèm để ý thân sắc. Lý Tu Viễn lửa giận trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi, lúc này vừa bàn tay trùng điệp quăng tới. Còn muốn hành hung? Dâu tóc trắng nhoắn lão giả cười lắc đầu, chỉ tay một cái, liền muốn đem Lý Tu Viễn định tại nguyên chỗ. Thế nhưng mà sau một khắc, một mực mạnh mà mạnh mẽ bàn tay lại là trùng điệp lắc tại trên mặt của hắn. Ba. Một cái lanh lảnh cái tát ở trên đỉnh núi văng lên. Dâu tóc trắng đoán lão giả một cái lảo đảo suýt nữa bị vừa bàn tay đổ nhào trên mặt đất, sau đó vẻ mặt chấn kinh cùng khó có thể tin nhìn xem Lý Tu Viễn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta pháp thuật làm sao không linh nghiệm, còn bị đánh phàm nhân vừa bàn tay. Lý Tu Viễn đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi đủ kiểu kéo dài, muôn vàn làm khó dễ, ngay cả một cái chữa bệnh đan dược đều không bỏ được lấy ra, thật muốn hại phụ thân ta chết bệnh hay sao? Trước ngươi nói hai chữ ý trời để ngươi thắng, như vậy thì nói rõ phụ thân ta không cứu được, chết bệnh cũng là khí số đã hết, ta không nói chuyện khả biện, nhưng là hiện tại ta thắng, có phải hay không nói rõ, phụ thân ta khí số chưa hết, mà ngươi khí số lại lấy hết. Ngươi ba cái yêu cầu ta đã hoàn thành ba cái, không, hẳn là bốn cái yêu cầu, đan dược ngươi trả lại cho ta, bất quá này không quan hệ, ngươi không cho, ta tự mình đến lấy. Nói xong rút ra yêu đao, đưa tay chính là một đao chém xuống đi. Lão giả kinh hãi, cảm thấy pháp thuật mất linh, đành phải vội vàng một cái xoay người tránh đi một đao kia. Thế nhưng mà không có pháp lực hắn so một người bình thường còn không bằng, một đao kia lập tức liền ở trên người hắn xé mở một lỗ lớn. Không như trong tưởng tượng máu tươi chảy ra, mà là có một cỗ hóng ánh chất lỏng bắn tung tóe ra. Lập tức, bốn phía tràn ngập ra một cỗ kỳ dị hương thơm. Lý Tu Viễn chỉ là người mấy ngụm, liền cảm giác này 3-4 ngày không có chìm vào giấc ngủ mệt mỏi trong nháy mắt quét sạch mà không. Toàn thân trên dưới không nói được nhẹ nhõm, giống như lập tức chính mình có dùng không hết lực lượng. Tốt, tốt, tốt một cái tiên đan, có ngươi này mai tiên đan, phụ thân ta không lo, nói không chừng ăn sau đó còn có thể phi thăng thành tiên đây. Chờ đã, chờ một chút, vị tiểu huynh đệ này, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lão giả quá sợ hãi, bị hù vội vàng lui lại. Lý Tu Viễn sao có thể để hắn đi, lúc này nhanh chân vọt tới, lập tức đem nó một cước đá ngã lăn, dẫm ở bước chân. Hiện tại biết thật dễ nói chuyện rồi. Trước đó vì cái gì không thể thật dễ nói chuyện, ta thành tâm đi cầu ngươi một cái đan dược, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói rất khó khăn sao? Không làm khó dễ, không có chút nào khó xử, đan thuốc lão hủ cho ngươi, lão hủ cho ngươi, lão hủ còn chưa thỏa nguyện tu luyện tới ngàn năm, ăn lão hủ cũng không thể phi thăng lên trời, kia là giả sử loạn truyền, không thể coi là thật. Lão giả vội vàng nói. Lý Tu Viện nói ra, cho dù không thể phi thăng, nhưng ít ra có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể cường tráng, trị bệnh cứu người kia càng không đáng kể. Nói xong, trực tiếp đem lão giả này buộc một cái bền chắc, sau đó một cánh tay liền nhấc lên. Lão giả ra sức dây rùa, đã thấy hai tay vung vẩy trong lúc đó, năm ngón tay tự động tản ra, lại vừa nhìn, ở đâu là ngón tay, chỉ là năm cái sợi dễ tập hợp một chỗ, hình thành nhân thủ mà thôi. Kia rộng lượng áo bào phía dưới, không có người hai chân, chỉ có hai cây thuốc thân, hoa văn rõ ràng, da vàng nhạt, tản ra một cỗ mùi thuốc. Khoảng khắc qua, này râu tóc trắng đoán lão giả liền lộ ra nguyên hình, là một con 6-7 tuổi hài đồng bình thường lớn nhỏ hà thủ ô tinh. Ngươi không thể ăn ta, không thể ăn ta. Lão hủ thế nhưng mà có phúc đức tinh quái, được trời xanh che chở, tiếp qua mấy chục năm lão hủ liền có thể phi thăng, đã cùng trên trời chính thần bắt chuyện qua, ngươi ăn ta nhất định sẽ gặp trời phạt, đến thời điểm liên lụy gia tộc, ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Lão giả la to nói, tốt, vậy ngươi bây giờ liền đi cáo trạng, nhìn xem ta có thể hay không nhận trời phạt. Lý Tu Viện nắm lấy hắn liền hướng dưới núi đi đến, các ngươi tinh quái không phải hội nguyên thần xuất khiếu sao. Ta cũng không giết ngươi nguyên thần, ngươi giữ lại thân thể là đủ rồi. Ngươi này tặc nhân, không biết dùng cái gì vô sỉ thủ đoạn phong lão hủ pháp lực, ở lại lão hủ thoát khốn sau đó là sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả lại phẫn nộ hô. Lý Tu Viên nói, lão nhân gia, tuổi đã cao đừng như vậy phập phồng không yên, được bảo trì bình thản. Lão nhân gia đã là phúc đức sâu nặng tinh quái, già như vậy gia đình không ngại đoán xem, nếu là bầu trời không vong ngươi, lão nhân gia ngươi tự sẽ thoát khốn, ngày sau thành tiên thành thần không đáng kể. Nếu là lão nhân gia không thoát được khốn, vậy đã nói rõ lão nhân gia khí số đã hết, là thượng thiên muốn diệt ngươi, ta cũng bất lực, thần tiên không thể nghịch thiên mà đi, phàm nhân tự nhiên cũng không thể nghịch thiên mà đi, ngươi cứ nói đi. Hắn đem trước này hà thủ ô tinh nói cho chính mình nghe một phen lại phản nói trở về. Thả, đánh rắm. Hà thủ ô tinh mắng to. Ngươi cũng biết tức giận, ngươi cũng biết mắng chửi người. Cái này đúng, vừa rồi tâm tình của ta cũng là như thế, bất quá vì phụ thân ta tính mệnh, ta nhịn. Thế nhưng mà trái lại ngươi vì tính mệnh của chính ngươi lại không nhịn được mắng chửi người, xem ra tu luyện của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn a, nên bị này một kiếp. Lý Tu Viễn cười lạnh nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 84, mang về giết. Lý Tu Viễn dẫn theo cái này hà thủ ô tinh thẳng đến dưới núi mà đi, trên đường đi mặc cho cái này hà thủ ô tinh làm sao chửi rủa dãy rủa hắn đều chẳng muốn đi phản ứng. Này hà thủ ô tinh có gần ngàn năm đạo hạnh, là tinh quái đã sắp đắc đạo. Hắn cũng sẽ không bởi vì hai câu ba lời liền dao động, miễn cho rõ gì ra sơ hở không cẩn thận bị nó cho trượt. Này tới tay bảo dược nếu như chạy kia lại nghĩ đạt được coi như không thể nào. Đi ngang qua giữa sườn núi thời điểm. Đốn tuổi luyện đan lão tiểu phu nhìn thấy Lý Tu Viễn lại xuống núi, không khỏi lại ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, có phải hay không thần tiên lại xảy ra điều gì khảo nghiệm cho ngươi? Ngươi trẻ tuổi, nghe ta một lời khuyên vẫn là đi về nhà đi. Ngươi không có cầu tiên hỏi thuốc thành ý thần tiên là sẽ không cho ngươi tiên đan, ngươi nhìn ta, ở chỗ này luyện 30 năm kim đan, tiếp qua 30 năm liền thành, đến thời điểm ta liền có thể phi thăng lên trời. Nghe nói như thế, Lý Tu Viễn đi ngang qua nói một câu, ở đây thần tiên hữu danh vô thực, trước đó ta liền bị nó lừa gạt, căn bản cũng không có cái gì tiên đan diệu dược, có nó cũng sẽ không bỏ được cho ngươi, lão tiểu phu, xem ngươi ở chỗ này luyện đan đã 30 năm, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Đừng bị lao thần tiên như vậy lừa, tiên đan dễ luyện như vậy trên đời đã sớm thần tiên đi đầy đất. Nói bậy, ngươi người này không che đậy miệng, trong lòng đối với thần tiên không có kính ý, vậy mà nói thần tiên là lừa đảo, tựa như người như ngươi về sau cả một đời đều không có tiên duyên. Lan, lan đi, đừng quấy rầy ta luyện tiên đan, ta sẽ không lại hảo tâm để điểm ngươi. Lao tiểu phu giận dữ, đối với Lý Tu Viễn xua đuổi nói. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, cũng không nhiều lời liền trực tiếp xuống núi rời đi. Trên đường. Hắn chợt nhìn chằm chằm trong tay con kia hà thủ ô tinh nói ra, cái kia lão tiểu phu ngươi có hay không lừa hắn? Hắn luyện đan một giáp thật sự có thể luyện thành tiên đan. Hà thủ ô tinh trách móc, lão hủ sẽ không nói cho ngươi, ngươi này tặc nhân chính mình đoán đi thôi. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm hắn một cái to mọng thuốc thân nói, ngươi không nói, chờ một lúc ta trước hết chém ngươi này vừa mảnh cho ta phụ thân ăn. Hà thủ ô tinh bị hù run một cái, đừng, đừng chặt, này chặt không thể, ta nói chính là. Cái kia lão tiểu phu là lão hủ lừa hắn, hắn luyện không ra tiên đan, kia lư đồng bên trong không có cái gì tiên thảo tiên dược, chỉ có vừa mảnh đá cội ở bên trong.
Cái gì?
Ngươi để người khác chịu vừa mảnh đá cội nhịn 30 năm. Lý Tu Viễn lập tức khiếp sợ nhìn xem hắn. Hà Thủ Ô Tinh tấn công giải thích, cái này cùng lão hủ không có quan hệ, là hắn nhất định phải quỳ xuống nghĩ lão hủ xin thuốc, lão hủ không cho hắn liền quỳ chết ở nơi đó, ta sao có thể để hắn quỳ chết ở trước mặt đây, đây là muốn giảm phúc đức, sẽ ảnh hưởng lão hủ con đường thành tiên, cho nên ta mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp để hắn đi luyện đan. Tâm của ngươi ngược lại là đủ hung ác, vì mình đắc đạo không bị ảnh hưởng, để người khác đem vừa mảnh đá cội nên tiên đan luyện 30 năm. Lý Tu Viễn cắn răng nói, lão hủ là cố ý làm khó dễ hắn, chỉ muốn để hắn biết khó mà lui, từ bỏ cầu tiên hỏi thuốc dự định, làm sao biết hắn thật sẽ luyện 30 năm. Hà Thủ Ô Tinh nói ra, hắn luyện đan dược càng lâu, lão hủ nhân quả càng lớn hơn, ngươi để lão hủ làm sao bây giờ? Lão hủ đương nhiên không thể điểm phá. Vì hắn lão hủ cũng là vắt hết óc, chẳng những muốn hàng năm phun một ngụm tinh khí cho hắn điều trị thân thể, còn muốn cho hắn sống đến giả hủ thành tiên ngày hôm đó. Lý Tu Viễn lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi là nghĩ chu đáo, nhịn đến chính mình thành tiên một khắc này, chính mình đắc đạo, giữ lại cái kia lão tiểu phu ở trong núi sâu luyện đan luyện đến chết, ngươi tâm địa ác độc như vậy sao có thể đắc đạo thành tiên? Hà Thủ Ô rẽ rủa nói, lão hủ chỗ nào quản được nhiều như vậy, ta ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện gần ngàn năm cũng không thể vì một phàm nhân sinh tử liền từ bỏ thành tiên cơ hội đi. Ngươi nói là rất có đạo lý, nhưng là ngươi đi làm đường. Ngươi nếu không nghĩ nhiễm phần này nhân quả lúc trước nên đuổi hắn, mà không phải đem cái kia lão tiểu phu lưu lại luyện đan. Ngươi là tư tâm tắc quái, muốn chọc ghẹo người khác, liền cùng mấy ngày trước đây ngươi chọc ghẹo ta cũng như thế, để cho ta chạy lên chạy xuống, kết quả ngươi ngay cả một cái thuốc cần đều không nỡ lấy ra cứu chữa phụ thân ta. Cũng thật sự là bởi vì ngươi phần này chọc ghẹo tâm tư người, cho nên ngươi mới gặp kiếp nạn này. Ngươi nếu không trêu cợt người nơi nào sẽ có chuyện như vậy? Hà Thủ Ô mắng to. Ngươi này tặc nhân không biết dùng cái gì cổ quái thủ đoạn phong pháp lực của ta, bằng không lão hủ gần ngàn năm đạo hạnh sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Ta không có niêm phong pháp lực của ngươi, là ngươi pháp lực không linh nghiệm mà thôi. Lý Tu Viễn thoang thoảng nói ra, điều này nói rõ ngươi bảo dược ngàn năm này cùng ta hữu duyên, nên rơi xuống trong tay của ta. Lão hủ cùng ngươi có cái dám duyên? Hà Thủ Ô lại mắng. Ngươi tiếp tục mắng chửi đi, rất nhanh ngươi kiếp nạn liền đến. Lý Tu Viễn không tiếp tục để ý, tiếp tục dọc theo dưới sơn đạo núi. Rất nhanh, hắn liền tới đến chân núi. Lúc này hắn mãnh, Thiết Sơn các loại 4-5 vị hộ vệ đang ở chân núi dựng cái lều vải ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Lý Tu Viễn lúc này từ trên núi đi xuống, mấy cái này hộ vệ lúc này nên đón tiếp lấy. Là đại thiếu gia xuống núi. Đại thiếu gia cuối cùng là xuống núi, còn tưởng rằng đại thiếu gia sẽ ở trên núi mang lên 10 ngày nửa tháng đây. À, đại thiếu gia, ngươi ở trên núi bắt được một con cái gì thịt rừng, không có lông không có da, uống. Còn có thể dãy rùa, xem ra vẫn còn sống, rất tươi mới, này nhưng phải trói kỹ, đừng để này thịt rừng trượt. Trước đó tiểu nhân ở trong núi rừng săn được một con lợn rừng, vốn cho rằng chết rồi, kết quả kia lợn rừng lại là giả chết, cái bụng khẽ đảo liền chạy trốn, làm hại chúng ta đều đói dừng lại. Hà Thủ Ô Tinh trách móc, mẹ ngươi chứ thịt rừng, lão hủ là thần tiên, các ngươi những thứ này phàm phu tục tử mắt mù chưa thành, nhanh, ai tới thay ta mở trói, cứu ta rời đi. Ở lại lao hủ sau khi thành tiên nhất định đưa các ngươi ngàn vạn vàng bạc, trăm tòa hào trạch, hơn 10 vị mỹ nữ. Ngâm miệng. Lý Tu Viễn lại quăng hắn vừa bàn tay. Hàn Mãnh, Thiết Sơn bọn người nhìn thấy cái đồ chơi này còn có thể nói chuyện, lập tức kinh hãi, yêu, yêu quái, đại thiếu gia, đây là một con yêu quái à. Lý Tu Viễn ước lượng vừa hạ trong tay Hà Thủ Ô nói, không phải yêu quái, ra sao Thủ Ô Tinh, trước đó chúng ta ở trên núi nhìn thấy cái kia râu tóc bạc trắng lão nhân ra chính là gia hỏa này. Các ngươi xem này Hà Thủ Ô Tinh lớn gần ngàn năm, đầy đủ to mọng, đều có nặng mấy chục cân, chờ một lúc sách trở về làm thịt nấu canh, tin tưởng ta bệnh của phụ thân lập tức liền có thể khỏi hẳn. Đúng không, lão nhân gia? Vừa nói vừa nhìn một chút Hà Thủ Ô Tinh. Hà Thủ Ô Tinh run rẩy chỉ vào Lý Tu Viễn nói, ngươi này kẻ xấu, còn muốn cầm lão hủ nấu canh, ngươi đây là đang phung phí của trời, lão hủ phun một ngụm dược khí phụ thân ngươi là có thể trị cảng. Ngươi bắt ta nấu canh là lãng phí ngươi biết không? Vậy liền hong khô cắt miếng, về sau giữ lại chậm rãi dùng. Lý Tu Viễn nói. Hà Thủ Ô Tinh nghe được hong khô cắt miếng, trực tiếp bị hủ đều sắp đã hôn mê. Hàn Mãnh, Thiết Sơn mấy vị hộ vệ hiếu kỳ vây quanh. Ông trời ơi, đại thiếu gia, đây quả thật là ngàn năm Hà Thủ Ô A, trước kia liền nghe người ta nói đến qua, trên núi cái gì Hà Thủ Ô Tinh A, nhân sâm tinh A sẽ chạy, cần kia dây thừng trói chặt, nếu không là bắt không được. không nghĩ tới là thật. Thiết Sơn, ngươi xem, này xúc tu thật đúng là có thể động đây. Hàn Manh lấy tay giật giật vậy sẽ động sợi dễ, chỉ nghe Hà Thủ Ô Tinh kêu đau một tiếng vang lên, đã thấy Hàn Manh lại sờ lấy đầu có chút xấu hổ nói, ai nha, đại thiếu gia, tiểu nhân vừa rồi dùng sức quá lớn không cẩn thận đem này Hà Thủ Ô dễ cho xé đứt, ngươi xem, này có thể làm sao xử lý. Nói, cầm lấy một cái màu vàng nhạt sợi dễ có chút lúng túng nói, các ngươi bọn này trời đánh, lão hủ cùng các ngươi không xong. Hà Thủ Ô Tinh nổi giận mắng, kéo đứt liền xé đứt, đây chính là hảo dược. Các ngươi thủ tại chỗ này cũng trách vất vả, một người kéo một cái ăn đi, có thể cường thân kiện thể. Lý Tu Viễn không ngại nói. Đại thiếu gia, thật, thật có thể ăn a? Hàn Mánh nhìn xem căn này sợi dễ, thần sắc cổ quái nói. Hà Thủ Ô Tinh vội vàng nói, không thể ăn, này không thể ăn, lão hủ sợi dễ có độc, các ngươi ăn sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhanh, nhanh còn cho lão hủ. Lão nhân gia đừng hẹp hòi như vậy sao, vắt chảy ra nước cùng một con thiết công kê đồng dạng. Chỉ là ăn mấy cây sợi dễ mà thôi, cũng không phải cầm đao chặt ngươi. Lý Tu Viện nói ra, yên tâm, đây là bảo dược ngàn năm, có thể ăn. Cái gì, ngươi này kẻ xấu thật đúng là muốn cầm đao chiếm lão hủ. Hà Thủ Ô Tinh kinh hãi nói. Hàn Mánh ngửi ngửi căn này cần, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị hương thơm xông vào mũi, để cho người ta không nhịn được say mê trong đó. Hắn do dự một chút vẫn là đem căn này cần bỏ vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt vừa hạ, sau đó liền nuốt vào trong bụng. Hàn Mánh, thế nào? Truyền thuyết này bên trong tiên thảo linh dược có ăn ngon hay không? Bên cạnh Thiết Sơn mở to hai mắt vội vàng hỏi. Quái hương, chính là cảm giác không tốt, giống củ cải làm, không có gì đặc biệt. Hàn Mánh nói. Thiết Sơn nói ra, ngươi nằm mơ đi, này đại thiếu gia bắt ngàn năm sinh thủ ô, bao nhiêu người cầu đều cầu không được bảo bối, làm sao đến trong miệng ngươi thành củ cải làm. Đại thiếu gia, không ngại để tiểu nhân cũng nếm thử đi, tiểu nhân cũng nghĩ nếm thử. Một người một cái, người gặp có phần. Lý Tu Viễn lại triệt hạ mấy cây sợi dễ, cho những hộ vệ này điểm. Bọn hắn canh giữ ở này rừng sâu núi thẳm bên trong chờ mình đợi vài ngày, cũng là phải bồi bổ. Hơn nữa đều là bên cạnh mình tín nhiệm nhất hộ vệ, ngày bình thường đều vì chính mình bán mạng, điểm ấy đồ tốt vẫn là phải chia sẻ. Hà Thủ Ô Tinh bị rút tận mấy cái sợi dễ, tức giận đến muốn cùng Lý Tu Viễn liều mạng, ngươi này tác nhân, có lá gan buông ra lão hủ muốn cùng đơn đấu, như võ tướng thời cổ bình thường đơn đấu, chính là một cái đối với một cái. Ai cũng không cho phép phạm quy. Đại thiếu gia, nhân sâm tinh này rất phách lối, còn muốn lấy tìm đại thiếu gia ngươi đơn đấu, muốn hay không tiểu nhân cái này một đao chặt hắn, tiểu nhân còn chưa thỏa nguyện chặt qua truyền thuyết này bên trong nhân sâm tinh đây. Hàn Manh nết miệng cười nói. Ngươi uống thuốc ăn choáng váng. Lão hủ ra sao Thủ Ô Tinh, không phải nhân sâm tinh. Hà Thủ Ô lại mắng. Thiết Sơn vội vàng nói, đừng, đại thiếu gia đừng chặt nó, tiểu nhân sợ chết không tươi, vẫn là mang về lại giết đi. Nói có đạo lý. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, nay Hà Thủ Ô Tinh rảo hoạt đây, nếu là đem hắn bung ra, không chừng thời gian một cái nháy mắt liền chạy, đúng, Nô Phi đây. Nô Phi hồi trở lại chạy ở trong đi tới, có người mà nói lao ra bên kia ra tình huống, bất quá bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến. Thiết Sơn nói, đi, chúng ta mau trở về, phụ thân ta bệnh tình chỉ sợ lại có biến hóa. Lý Tu Viễn bội nói, đám người đáp lại một tiếng lập tức chạy về sân trại. Cồn vật bi. Minh Tâm. Chương 85, hai hấp tinh khí. Rất nhanh, một đoàn người về tới sơn trại. Nhìn thấy Lý Tu Viễn bọn người trở về, trong sơn trại Ngô Phi lúc này liền mang theo mấy người ra đón. Đại thiếu gia, ngươi có thể cuối cùng là trở về. Ngô Phi nhẹ nhàng thở ra, muốn nói lại muốn dừng. Lý Tu Viễn nói ra, Ngô Phi, có lời gì nói thẳng, không cần giấu giếm ta. Là như thế này, đại thiếu gia, lão gia nhìn thấy đại thiếu gia vào núi rất nhiều ngày chưa có trở về. Trong lòng nhớ tới, lại thêm đêm qua ngẫu cảm giác phong hàn, bây giờ đã là sốt cao không lùi, hơn nữa. Thương thế cũng có chuyển biến xấu. Nô Phi nói, hiện tại phụ thân ta tình huống như thế nào? Lý Tu Viễn cả kinh nói. Nô Phi nói ra, vấn đề này còn phải hỏi tiền đại phu biết. Bên cạnh tiền đại phu lúc này mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn trong tay dẫn theo con kia Hà Thủ Ô. Ông trời ơi, đại thiếu gia, ngươi là từ cầm đảo được như thế lớn một chi Hà Thủ Ô à? Này đều có nặng mấy chục cân, quả nhiên là đúng là hiếm thấy à, này Hà Thủ Ô nếu là làm thuốc nhất định dược hiệu phi phàm. Nói, thấy vật tâm hỉ, không nhịn được sờ lên này to lớn Hà Thủ Ô. Hảo dược, hảo dược. Hà Thủ Ô tinh lập tức sợi dễ khẽ động, đẩy ra tiền đại phu tay trách móc, phàm nhân, đem ngươi tay bẩn lấy ra, lão hủ là thần tiên, ngươi lại mò lão hủ, tất nhiên sẽ lọt vào thượng thiên báo ứng. A, tiền đại phu giật nảy mình, run rẩy chỉ vào Hà Thủ Ô tinh nói, sẽ. biết nói chuyện, đây là yêu quái a. Nói xong, liền chịu không được như thế lớn kích thích trực tiếp hôn mê đi. Ngươi mới là yêu quái, lão hủ là sắp đắc đạo nhân vật thần tiên. Hà Thủ Ô tinh nói. Nô Phi mấy người cũng là khiếp sợ không thôi nhìn xem Hà Thủ Ô. Trước đó chỉ cho là ra sao Thủ Ô chỉ là Lý Tu Viễn trong núi đào một vị dược tài, nào biết được đúng là một con yêu quái, còn biết nói chuyện. Lý Tu Viễn nhìn xem đã hôn mê tiền đại phu, mặt tối sầm. Đại phu đều bị dọa ngất tới, này bệnh tình của phụ thân chỉ sợ là hỏi không được nữa, vẫn là chính mình trực tiếp đi tìm phụ thân nhìn xem. Chiếu cố một chút tiền đại phu. Phân phó một tiếng, hắn liền dẫn theo Hà Thủ Ô tinh nhanh chóng hướng về phụ thân chỗ phòng tiến đến. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy chưa, Hà Thủ Ô mở miệng nói chuyện rồi. Nô Phi sờ lấy đầu trọc, một bức gặp quỷ dáng vẻ. Thấy được, thật nói chuyện, còn có tay coi chân đây, này đại thiếu gia là ở đâu bắt được như thế một con yêu quái à. Bên cạnh hán tử chưa tỉnh hồn nói. Những thứ này dám giết người phóng hỏa cường đạo, bây giờ lại bị một con không có cái gì uy hiếp Hà Thủ Ô tinh bị hù sắc mặt trắng bệnh. Không biết nói bọn hắn nhát gan tốt, vẫn là thiếu kiến thức. Rất nhanh, Lý Tu Viễn đi tới trong phòng. Đã thấy Lý Đại Phú lúc này sắc mặt biến thành màu đen, khí tức suy yếu nằm ở trên giường, thỉnh thoảng nhíu mày rên thống khổ vài câu. Hiển nhiên, đây là bị ốm đau thật sâu hành hạ. Phụ thân. Lý Tu Viễn kinh hãi, vội vàng đi tới bên cạnh giường. Lý Đại Phú lúc này tựa hồ đã thần trí không rõ lắm, ngay cả Lý Tu Viễn đi vào bên người đều không có phát giác, chỉ là ngẫu nhiên trong miệng đánh giá thấp vài câu, không biết nói gì đó bệnh lời nói. Hắn bệnh nguy kịch, không có cứu. Hà Thủ Ô tinh mở miệng nói. Lý Tu Viễn lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đem nó nhấc lên, rút ra yêu đao liền muốn xem tiếp đi, bình thường thuốc có lẽ không cứu được, nhưng là ngươi này khỏa bảo dược ngàn năm liền không đồng dạng, giết ngươi, đem ngươi ép nước, ta vô cùng phụ thân ta sẽ không cứu được. Chờ đã, chờ một chút, lão hủ vẫn chưa nói xong đây, đừng xúc động, mau đưa đao buông xuống, đao này rất sắc bén. Hà Thủ Ô tinh kinh hãi nói, sau đó vội vàng đổi giọng, lão hủ nói không có cứu là các ngươi phàm nhân đại phu không có cách nào cứu chữa. Lão hủ có biện pháp, ngươi tuyệt đối đừng xúc động đem lão hủ giết đi, nếu không phụ thân ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn coi như hối hận không kịp. Hơn nữa giết lão hủ, cho dù là ép nước, lấy phụ thân ngươi thể chế cũng quá bổ không tiêu nổi à, một ngụm dược chấp rót hết đừng nói thành tiên, làm không cẩn thận có thể sẽ chết. Ngươi nói chuyện 10 câu không có một câu là thật, ngươi nói phụ thân ta sẽ quá bổ không tiêu nổi. Vậy dễ làm ta liền một chút xíu uy. Lý Tu Viễn cầm đao nét bút vừa hạ. Tựa hồ đang suy nghĩ chặt xuống cái nào mảnh tương đối tốt. Đừng, lúc này lão hủ nói là sự thật, lão hủ giúp ngươi phụ thân trị liệu, vậy được rồi chứ, nếu là trị liệu không tốt, ngươi một đao nữa chặt lão hủ cũng không kém. Chuyện của tu. Y.vn nhìn xem cái kia thanh sắp liền muốn rơi xuống cương đao, Hà Thủ Ô tinh bị hủ sắp khóc ra. Tốt, ta liền cho ngươi thời gian nửa nén hương, thời gian nửa nén hương ngươi trị liệu không tốt, ta lại chặt ngươi, bắt ngươi nấu thuốc. Lý Tu Viễn nói. Hà Thủ Ô tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian nửa nén hương đầy đủ, bất quá ngươi phải đem lão hủ trước bung ra. Đụng. Lý Tu Viễn một đao chạm tại bên cạnh trên bàn gỗ, trực tiếp đem bàn gỗ đánh xuống một góc. Có thể, không mở chói cũng có thể. Hà Thủ Ô tinh vội vàng sửa lời nói, chỉ cần ngươi đem lão hủ phóng tới phụ thân ngươi bên cạnh, để lão hủ cho ngươi phụ thân độ hơi thở, phụ thân ngươi liền có thể khỏi hẳn. Tin ngươi một lần. Lý Tu Viện dẫn theo Hà Thủ Ô tinh liền bỏ vào cha mình giường bệnh bên cạnh. Hà Thủ Ô tinh lúc này mặt già bên trên lộ ra vạn phần vẻ nhức nhối, rất không tình nguyện đối với hôn mê bất tỉnh Lý Đại Phú thổi ngụm khí. Hô! Một ngụm bạch khí từ trong miệng phun ra, kéo theo mùi thuốc nồng nặc vị. Lý Tu Viện vừa nghe cũng chỉ cảm giác khắp cả người thanh lương, toàn thân tinh thần phân chấn, trong cả căn phòng bệnh tức giận đều bị đuổi tản ra, chỉ còn lại khắp phòng hương thơm. Hắn trông thấy này Hà Thủ Ô tinh trong miệng một ngụm bạch khí từ phun ra sau đó từ cha mình lỗ mũi, miệng, trong lỗ tai chui vào, rất nhanh liền chui vào cha mình trong thân thể. Có thể, phụ thân ngươi đã không việc gì. Hà Thủ Ô tinh nói. Lý Tu Viễn quả nhiên thấy cha mình trên mặt màu đen nhanh chóng tán đi, khôi phục bình thường sắc mặt, kia hư nhược hô hấp cũng bắt đầu biến cường kiện có lực, không ở như trước đó như vậy đứt quãng. Không đủ, phụ thân ta còn chưa có tỉnh, lại phun một ngụm. Hắn trông thấy cha mình mặc dù sắc mặt khôi phục, nhưng như cũ rất yếu ớt, không có tỉnh lại. Đã đủ rồi, phụ thân ngươi đã tốt rồi, không cần lại nôn. Hà Thủ Ô tinh nói. Lý Tu Viễn không nói lời nào, chỉ là nhìn chừng chừng lấy cái kia một cái tráng kiện sợi dễ, không nhịn được liếm môi một cái. Hà Thủ Ô tinh kinh hãi, phun, ta lại phun một ngụm cho ngươi phụ thân điều trị thân thể. Nói xong, sắc mặt nhăn nhó rất không cam tâm lần nữa nhổ một ngụm tinh khí ra ngoài, này miệng tinh khí so trước đó muốn nồng đậm nhiều lắm, trực tiếp rót vào Lý Đại Phú trong miệng. Lý Đại Phú được này miệng tinh khí sau đó kia sắc mặt tái nhợt nhanh chóng hồng nhuận, khí sắc lập tức tốt đẹp, chẳng những khôi phục tổn thương bệnh, ngược lại so trước kia còn càng thêm có tinh thần, giống như lập tức liền trẻ rất nhiều. Tốt, tốt một gốc bảo dược, thật có thể phản lão hoàn đồng. Lý Tu Viện nhếch miệng cười cười, hài lòng vô vô Hà Thủ Ô cảnh đầu. Hà Thủ Ô tinh ngẩng đầu một bức sợ hãi không thôi nhìn xem hắn, ngươi, ngươi muốn làm cái gì, lão hủ đã nôn hai cái tinh khí, giúp ngươi phụ thân trị liệu tốt rồi đau xót, ngươi cũng không thể, không thể ăn ta. Ta có nói qua muốn ăn ngươi sao? Lý Tu Viễn nói. Ngươi mặc dù không nói, nhưng là trong lòng ngươi khẳng định là nghĩ như vậy. Hà Thủ Ô Tinh nói. Lý Tu Viễn cười nói, lão nhân gia, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại êm đẹp ăn ngươi đây, ta mới tuổi vừa mới 16 không được, ăn ngươi cho dù là trở lại lao trở lại đồng cũng không có gì hay. Nói sờ lên no bóng loáng đầu nói. Như vậy cũng tốt. Hà Thủ Ô Tinh nhẹ nhàng thở ra. Lý Tu Viễn lại nói, bất quá ta phụ thân tuổi tác không ít, nếu là ăn ngươi có thể trở lại lao trở lại đồng, lúc này mới đăng giá. A, ngươi cái thằng trời đánh tặc nhân, lão hủ liền biết ngươi tặc tâm bất tử, lão hủ liều mạng với ngươi. Hà Thủ Ô Tinh lại phẫn nộ la to, muốn tìm Lý Tu Viễn liều mạng. Thế nhưng mà nó bây giờ bị vây lại một cái bền chắc, chỉ có thể điên cuồng đong đưa thân thể, giống như là một cái lão như con tằm. Lý Tu Viễn giờ phút này trong óc nghĩ đến làm sao chỗ từ này Hà Thủ Ô Tinh. Dù sao đây là bảo dược ngàn năm, nhưng cùng không cầu, chính mình nếu bắt được nó lại há có thể tùy tiện liền vòng qua nó. Giết nấu canh. Cho phụ thân bồi bổ thân thể. Vẫn là, hong khô cắt miếng, về sau giữ lại pha trà. A, lại hoặc là lưu cho sư phụ ta, giao cho hắn luyện được một lò đan dược tới. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn con mắt không khỏi sáng lên. Hà Thủ Ô Tinh tựa hồ nhìn thấu Lý Tu Viễn tâm tư, hiện tại là khóc không ra nước mắt, sớm biết sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng. Chính mình lúc trước nên ở trên người xoa chút thuốc ra, đuổi hắn. Sao có thể nghĩ đến mình bây giờ thành một phạm nhân thịt trên thớt, mặc người chém giết. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 86, làm sao chặt. Hai cái Hà Thủ Ô Tinh tinh khí phun nhập Lý Đại Phú trong miệng. Bảo dược ngàn năm này đích thật là có cực kỳ thần kỳ dược hiệu. Chỉ một lát sau thời gian trôi qua Lý Đại Phú liền từ một cái thoi thóp bệnh người, lập tức khôi phục khỏe mạnh, từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Phụ thân, ngài tỉnh. Cảm giác thế nào, không có cái gì không thoải mái địa phương đi. Lý Tu Viễn chờ đợi ở giường bệnh bên cạnh, nhìn thấy phụ thân tỉnh lại, vội vàng hỏi. Lý Đại Phú vuốt vuốt đầu, là Tu Viễn à, vi phụ đây là ngủ bao lâu, làm sao cảm giác cái gì đều không nhớ gì cả. Phụ thân chỉ là hôn mê 2-3 ngày, cũng không có quá lâu, bây giờ phụ thân là bệnh nặng mới khỏi, có một số việc không nhớ rõ là rất bình thường, phụ thân hiện tại thân thể không ngại à. Lý Tu Viễn nói. Lý Đại Phú lúc này mới nhớ lại. Chính mình sinh bệnh ngất đi, còn tưởng rằng kia vừa ngủ liền muốn đi gặp Diêm Vương, không nghĩ tới còn có tỉnh lại thời điểm. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, vi phụ nhớ lại, ngươi thăm hỏi vi phụ sau đó liền rời đi sân trại, nghe Ngô Phi nói ngươi đi thay vi phụ tìm tiền xin thuốc đi tới, ân, không sai, vẫn là con ta có hiếu tâm, hiện tại vi phụ tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác toàn thân trên dưới có dùng không hết kình, không nói được nhẹ nhõm, vết thương. A, lại toàn bộ khỏi hẳn, không có chút nào đau đớn. Hắn cảm giác vừa hạ thân thể của mình, sờ lên cái mông, lại phát hiện vết thương đã không có, chỉ có khép lại da thịt. Lúc này, Lý Đại Phú giật mình từ trên giường đi xuống, đi lại mấy bước sau đó phát hiện, thân thể của mình so trước kia tựa hồ còn tốt hơn, nào có bệnh nặng khỏi hẳn bộ dáng. Tựa như là một cái cường tráng vô cùng nam tử trung niên. Phụ thân không có việc gì vậy ta an tâm. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này Hà Thủ Ô Tinh không dám ở nơi này phía trên gây sự tình. Đích thật là bỏ ra điểm công phu cứu chữa mình phụ thân. Lão hủ hai cái tinh khí có thể để cho bạch cốt sinh cơ, chỉ là một chút ốm đau tính là gì. Bị vây ở một bên Hà Thủ Ô Tinh có chút dương dương đắc ý nói. Ai, ai đang nói chuyện? Lý Đại Phú kinh hãi. Hắn tuần âm thanh nhìn lại, đã thấy giường bên cạnh một cái hình như hài đồng, nhưng lại khuôn mặt già nua tiểu nhân bị vây một cái bền chắc, nằm trên mặt đất. Đây, đây là thứ gì, lại biết nói chuyện? Lý Đại Phú rất nhanh lại có phát hiện cái này căn bản liền không phải một cái tiểu nhân, mà có rễ có râu, giống như là hình người rễ cây. Ngươi mới là đồ vật, lão hủ là Vọng Xuyên Sơn bên trong thần tiên, là thần tiên, bị ngươi này nhi tử buộc tới đây thay trị cho ngươi bệnh, bây giờ ngươi ốm đau tốt rồi, còn không mau mau đem lão hủ mở trói, nếu không các ngươi lấy oán trả ơn sẽ gặp trời phạt. Hà Thủ Ô Tinh nói. Lý Đại Phú kinh hãi, con ta, này lao thần tiên nói là sự thật. Lý Tu Viện đá hắn một cước. phụ thân đừng bị hắn lừa, đây là một con ngàn năm hà thủ ô tinh, có đạo hạnh trong núi giả mạo thần tiên, thật vất vả bị hài nhi cho đuổi kịp, vốn định một đao giết, nấu thuốc cho phụ thân chữa bệnh, bất quá này hà thủ ô tinh sau cùng còn tính là trung thực, cho phụ thân chữa khỏi ốm đau. Nguyên lai là như thế, nếu là trong núi tinh quái, hơn nữa lại cứu vi phụ, vậy còn là đừng giết đi. Lý Đại Phú suy nghĩ một chút, nói, giết ân nhân cứu mạng vấn đề này chúng ta Lý ra nhưng làm không được.
Đúng, 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 Lý Lão gia nói rất đúng, Lão Hủ là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không thể giết Lão Hủ.
Hà thủ ô tinh giấy rủa lớn tiếng nói.
Ngậm miệng.
Lý Tu Viện trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, phụ thân ngươi là không biết, này hà thủ ô tinh trước đó thế nhưng mà gây khó khăn đủ đường ta, kém chút bỏ qua chữa trị cho phụ thân thời gian, nếu như không phải hài nhi dùng sức mạnh, này hà thủ ô tinh căn bản sẽ không thành thật như vậy đến cho phụ thân chữa bệnh. Nói, hắn lại đem mấy ngày trước đây phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Lý Đại Phú sau khi nghe xong lập tức vừa giận, Lý gia ta cũng là làm việc thiện tích đức nhà, còn ta hướng về ngươi xin thuốc, ngươi không cho dễ tính, vì sao còn muốn đủ kiểu khó xử, nếu không phải con ta khám phá ngươi quỷ kế. Ta cái mạng này chẳng phải là muốn bị ngươi hại chết. Hà thủ ô tinh lập tức giải thích, Lý Lao gia lời này coi như không đúng, Lão Hủ mặc dù có chút sai lầm, nhưng sau cùng còn không phải cứu được Lý Lao gia, này ân cứu mạng thế nhưng mà sự thật, các ngươi Lý gia đã là làm việc thiện tích đức nhà vậy thì càng thêm không thể lấy oán trả ơn.
Cái này, này cũng là.
Lý Đại Phú nộ khí lại tiêu tan hơn phân nửa. Lý Tu Viên nói, phụ thân, này hà thủ ô tinh ngươi xem coi thế nào xử lý.
Là giết vẫn là thả.
Con ta ý của ngươi thế nào?
Lý Tu Viễn nói ra, ta nghe phụ thân.
Lý Đại Phú sờ lên hàm dưới râu ngắn, con mắt đi lòng vòng, chợt nói, lão nhân gia dù sao đã cứu vi phụ tính mệnh, Lý gia ta đương nhiên sẽ không lấy oán trả ơn sát hại lão nhân gia này, bất quá nếu là lão nhân gia chịu lại bố thí điểm linh đan rượu dược xuống tới, vậy liền không còn gì tốt hơn.
Nghe nói như thế, Lý Tu Viễn lập tức rõ ràng cha mình ý tứ.
Không giết. Nhưng là thả cũng không thể dễ dàng như vậy thả đi nó, được chừa chút thuốc xuống tới.
Ngươi nghe được rồi.
Lý Tu Viện nết miệng cười một tiếng, phụ thân ta vẫn tương đối thiện tâm, cho nên ngươi hôm nay tội không đáng chết, bất quá còn phải chừa chút đồ vật đền bù.
Ngươi muốn làm cái gì?
Lão hủ trên thân có thể linh đan rượu dược gì đều không, nào có đồ vật đền bù cho các ngươi.
Hà thủ Âu nghe được chính mình sẽ không chết, đầu tiên là lớn thở dài một hơi, sau đó nhìn thấy Lý Tu Viện nụ cười kia. Lúc này liền kinh hoàng.
Ai nói ngươi không có linh đan rượu dược, trên người ngươi như thế một khối to không phải chính là tốt nhất tiên dược sao?
Lý Tu Viện nắm lên hà thủ ô tinh bỏ vào trên bàn gỗ, bên hông yêu đao đống nhiên rút ra, để cho ta chặt xuống vừa mảnh thế nào, phụ thân ta bệnh nặng mới khỏi còn cần chút thuốc bồi bổ thân thể, lão nhân gia ngươi liền hào phóng một chút, dứt khoát liền lại chừa chút bảo dược cho ta, về sau trong nhà nếu là có người bệnh nặng, cũng có thể cần dùng đến.
Nói xong trong tay cương đao khoa tay vừa hạ. Nhìn chuẩn kia vừa khối lớn thuốc thân.
Hà thủ ô tinh kêu to, đừng, đừng, kia không thể chặt, kia là lao hủ chân, chặt lao hủ nhất định phải chết, ngươi này tặc nhân vì cái gì mỗi lần đều nhìn chằm chằm lao hủ chân.
Ai bảo ngươi chân thô đây, đã ngươi không đồng ý kia chặt này vừa mảnh đi.
Lý Tu Viễn trong tay cương đao rời một cái, bỏ vào mặt khác một đoạn thuốc thân bên trên.
Không, cái này cũng vô cùng, đây là lao hủ tay, chặt lao hủ về sau liền không có tay, ngươi không thể làm như vậy. Lão hủ về sau thành tiên, không có tay đây chẳng phải là thành trò cười.
Hà thủ ô tinh lại là la to.
Lý Tu Viện nói ra, người lão nhân này nhà thật đúng là hẹp hòi, cái này cũng không cho chặt, vậy cũng không cho chặt, đã như vậy chặt này vừa mảnh hẳn không có vấn đề đi.
Nói hắn cương đao lại chuyển qua bên cạnh một đoạn thuốc thân bên trên.
Hà thủ ô tinh quá sợ hãi, trời đánh tặc nhân, ngươi một đao kia ác hơn, còn muốn đem lão hủ từ giữa đó chặt mở, ngươi còn không bằng giết lão hủ đây.
Ngươi chỗ nào đều không cho ta dưới đao, vậy ta đành phải tự chọn vừa khối, còn kén cá chọn canh, ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ đã là xứng đáng được ngươi, nếu là rơi xuống trong tay người khác, ta xem người khác có thể hay không bỏ được thả đi ngươi này ngàn năm hà thủ ô tinh.
Lý Tu Viễn nói.
Hà thủ ô tinh khóc không ra nước mắt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý.
Xem ra, hôm nay không lưu lại ít đồ là không có cách nào rời đi, hơn nữa này tặc nhân luôn hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm. Hắn sợ tiếp tục dây dưa tiếp, thật muốn bị này tặc nhân hong khô cắt miếng.
Đừng, ngươi đừng dưới đao, lão hủ chính mình đến, vậy được rồi chứ.
Hà thủ ô tỉ mỉ đau nhức như dạo nói.
A, ngươi còn có thể chính mình cho mình tới một đao.
Lý Tu Viễn tò mò hỏi.
Hà thủ ô tinh không nói lời nào, trên mặt lộ ra một bộ tráng sĩ chặt tay thần sắc, sau đó thân thể chấn động, một đoạn sợi rễ từ trên thân chóc ra xuống dưới.
Này, này đủ chứ?
Hắn nhìn xem Lý Tu Viễn, cắn răng nghiến lợi nói. Lý Tu Viễn cầm lấy cây kia so cọng tóc thô một điểm thuốc cần nhìn một chút, sau đó thở dài, lại nhấc tay lên bên trong cương đao. Được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi, ngươi này quá keo kiệt. Nói xong trong tay cương đao liền đã bỏ vào Hà Thủ Ô Tinh một cái trên cánh tay, chuẩn bị xuống cắt dưới hắn căn này thuốc thân.
Cồn vật bi, Minh Tâm.
Chương 87, báo tiên quan.
Chậm rãi, lão hủ đã hiểu, đừng muốn.
Hà Thủ Ô Tinh lớn tiếng nói, thân thể không ngừng dãy rủa, trên người thuốc cần to to nhỏ nhỏ gì rào rơi xuống, trừ những cái kia vụn vặt lẻ tẻ thuốc cần trong đó còn có tận mấy cái to bằng ngón tay thuốc thân. Lớn nhất một đoạn thuốc thân có chân đủ một đứa bé cánh tay giống như phẩm chất. Xem ra nó vì bảo vệ chính mình một cái cánh tay là tiêu hết cả tiền vốn. Chỉ một lát sau qua, Hà Thủ Ô Tinh trừ tứ chi cùng trụ cột bên ngoài, còn lại toàn bộ đều chóc ra xuống dưới. Lý Tu Viễn thấy này híp mắt cười nói, nếu cái khác dư thừa thuốc thân đều chóc ra, ngươi này hai chân ở giữa căn này thuốc ta xem cũng cho ta quên đi thôi.
Chưa thành, đây tuyệt đối chưa thành.
Hà Thủ Ô Tinh hai chân trụm lại hoảng sợ kêu lên. Ngươi đừng có lại đánh lao hủ chủ ý, lao hủ đã đem nên lấy ra đồ vật đều đã lấy ra, đúng, lao hủ ở trên núi tọa hạ tảng đá kia cũng là bảo bối, là vừa mảnh phỉ thúy đá, ngươi cũng cùng nhau cầm đi.
Lý gia ta vàng bạc vô số, ngọc thạch cũng không ít, vô khuyết ngươi vừa mảnh phỉ thúy.
Lý Tu Viễn nói.
Hà Thủ Ô Tinh nói ra, thế gian ngọc thạch làm sao có thể cùng lao hủ khối phỉ thúy kia so, lao hủ khối phỉ thúy kia ở lao hủ bên người chờ đợi gần ngàn năm, đã nhiễm lên lao hủ dược khí. Phàm nhân đeo có thể bách bệnh không sinh, là chân chính bảo vật.
Ngươi nói là sự thật.
Lý Tu Viễn nhãn tình sáng lên.
Đương nhiên là thật, lão hủ tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, lão hủ đem một điểm cuối cùng đồ vật đều đưa ngươi, ngươi cũng không thể lại đối với lão hủ động đao.
Hà Thủ Ô Tinh nói.
Lý Tu Viễn lúc này nở nụ cười, lão nhân ra cái này đúng nha, sớm như thế thống khoái vậy thật là tốt, ta Lý Tu Viễn như thế nào cái loại người này, đến, lão nhân ra trên đường đi vất vả, ta tới cấp cho ngươi mở trói.
Nhìn thấy này Hà Thủ Ô Tinh đưa ra nhiều đồ như vậy, hắn cảm thấy tha hắn một lần cũng không có vấn đề.
Hà Thủ Ô Tinh một bức cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn, tựa hồ còn tại suy đoán hắn có phải hay không đối với mình còn có ý khác.
Bất quá Lý Tu Viễn nhưng không có cái gì khác ý nghĩ.
Hắn là thật cho này Hà Thủ Ô Tinh mở trói.
Nói thật, một gốc bảo dược ngàn năm, nếu là một đao giết thật đúng là có một ít không đành lòng.
Dù sao người khác lại là trị bệnh cứu người, lại là đưa bảo. Lại giết coi như có chút lương tâm trải qua không đi.
Ngươi thật thả ta đi.
Hà Thủ Ô Tinh một cái xoay người đứng lên, thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Tu Viễn.
Nếu như lão nhân gia không muốn đi, có thể lưu lại, về sau liền ở tại Lý gia ta đi. Lý gia ta hậu hoa viên cũng không tệ lắm, phong cảnh tươi đẹp, thổ địa cũng phỉ nhiều, Lý Tu Viễn nói.
Còn chưa chờ Lý Tu Viễn nói xong, Hà Thủ Ô Tinh liền mắng to một tiếng, lão hủ đi ngươi đại gia, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.
Còn ta a. Ngươi vì cái gì chấp nhất định phải chém hắn một đao?
Lý Đại Phú nhìn thấy Hà Thủ Ô Tinh chạy ra ngoài tò mò hỏi.
Lý Tu Viễn lắc đầu nói, đây là ngàn năm thuốc tinh, tục truyền người nếu là ăn chẳng những có thể trở lại lao trở lại đồng, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, hơn nữa còn có khả năng phi thăng lên trời, thành tiên thành thần, cho dù không giết hắn, nếu là không chặt bỏ vừa mảnh thuốc tới đơn giản quá lãng phí, nói thật nếu như không phải phụ thân thuyết phục, ta còn thực sự không muốn thả đi bảo bối này.
Lời nói vẫn là không có nói chuyện. Lý Đại Phú liền hai mắt trợn trừng, đoạt lấy Lý Tu trong tay yêu đao, liền xông ra ngoài, hoa hoa hét lớn, nhân sâm ngàn năm chạy đi đâu, ta muốn bắt ngươi nấu canh.
Đầu ngươi cháy hỏng đi, lão hủ ra sao Thủ Ô Tinh, không phải nhân sâm tinh, lão hủ bị ngươi đổi tới, theo họ ngươi.
Đi ra ngoài Hà Thủ Ô Tinh quay đầu mắng to, tốc độ còn nhanh hơn thỏ, vừa hạ liền chạy vào phụ cận trong núi rừng.
Tiến vào sơn lâm sau đó hắn thử dùng vừa hạ pháp lực, phát hiện pháp lực của mình khôi phục.
Lúc này cười ha ha. Lắc mình biến hóa thành một vị không có tóc, không có râu lão giả, sau đó bay lên không.
Lý Đại Phú nhìn thấy Hà Thủ Ô Tinh hóa thành thần tiên bay đi.
Lúc này bị hù sững sờ ngay tại chỗ.
Ha ha, ngốc hả, lão hủ biết bay.
Hà Thủ Ô Tinh hưng phấn dị thường, trở về từ coi chết cảm giác thật sự là thông khoái, nhất là nhìn xem kia cầm lấy cương đao muốn bắt chính mình Lý Đại Phú thời gian càng là trong lòng có chồng không nói được đắc ý cảm giác.
Lúc này, hắn một đường lên như diều gặp gió, bay vào trong tầng mây. Nhanh chóng rời đi mảnh này ác mộng giống như địa phương, đồng thời trong lòng thề, cả một đời cũng không muốn lại cùng cái kia tặc nhân gặp được.
Ngao du chân trời một hồi lâu sau đó,
Hà Thủ Ô Tinh chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức cải biến phương hướng, hướng về trên 9 tầng trời bay đi.
Lý Đại Phú nhìn thấy Hà Thủ Ô Tinh bay mất, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá lấy lại tinh thần câu nói đầu tiên là, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, giống như chính mình vừa rồi tổn thất mấy trăm vạn lượng bạc đồng dạng, thì đau vô cùng. Tới tay ngàn năm linh dược chạy, hơn nữa còn là chính mình để nhi tử thả đi, loại tâm tình này người bên ngoài là rất khó lý giải. Nên Lý Đại Phú có chút than ngắn thở dài trở lại trong phòng, đã thấy Lý Tu Viện đang ở thu nhặt kia Hà Thủ Ô Tinh rơi xuống sợi rễ, thuốc thân. Trước đó quên cùng phụ thân nói, kia Hà Thủ Ô Tinh có đạo hạnh, phụ thân là bắt không được. Lý Tu Viện đem những thứ này ngàn năm Hà Thủ Ô Tinh sợi rễ, thuốc thân thu thập lại sau đó phát hiện, phần này lượng thật đúng là không ít. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thảo A, bị hắn chạy quá đáng tiếc. Lý Đại Phú nói. Lý Tu Viện cười nói, chạy liền chạy đi, hắn không phải lưu lại nhiều như vậy linh dược sao. Có những linh dược này về sau phụ thân trường mệnh đâu chỉ trăm tuổi, hơn nữa trên núi còn có vừa mảnh phỉ thúy, có thể khiến người ta bách bệnh không sinh. Còn ta lời tuy như thế, thế nhưng mà kia tiên thảo ăn có thể thành tiên A, những bảo vật này ở đó so ra mà vượt kia một gốc. Lý Đại Phú đau lòng không thôi nói. Đọc truy hệ. N với, nét ăn một gốc thuốc liền có thể thành tiên, vậy khẳng định là không chân thực, chỉ là truyền thuyết thôi. Lại nói, kia Hà Thủ Ô Tinh chính mình cũng không có thành tiên, dựa vào cái gì để người khác thành tiên. Nếu là nó có này thành tiên năng lực, chính mình đem chính mình ăn không được sao sao, còn tu luyện làm cái gì? Lý Tu Viễn nói, hắn không phải tin tưởng, ăn này gốc ngàn năm Hà Thủ Ô Tinh sẽ thật thành tiên, Trương Quả Lão có thể thành tiên là bởi vì bản thân hắn liền có đạo hạnh, không phải là bởi vì một gốc linh dược duyên cớ. Này ngàn năm Hà Thủ Ô Tinh mặc dù không thể để cho người thành tiên, nhưng là kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng là nhất định. Bất quá, này Hà Thủ Ô Tinh giữ lại sợi rễ thuốc thân phân lượng cũng đủ, trong nhà mấy người dùng dư xài, không cần thiết lại ham quá nhiều. Làm biết được đủ. Lý Tu Viện an ủi phụ thân một hồi lâu sau đó, Lý Đại Phú mới tâm tình bình phục một chút. Nhưng mà rời đi Hà Thủ Ô Tinh cũng không có thống khoái như vậy coi như xong. Hắn bay đến trên 9 tầng trời, tiên cung bên trong, đi tới vừa ngôi đại điện trước đó. Thiên quan, lão hủ muốn cáo trạng. Hà Thủ Ô Tinh một bức bi phẫn không thôi dáng vẻ gõ tiên cung trước một mặt toan chống la lớn. Nhân gian có huyện lệnh, chi phủ quản lý các loại hoan tỉnh, tố tụng, ngày này bên trên cũng giống như vậy, cũng có người chuyên môn phụ trách thần tiên hoan tỉnh. Hà Thủ Ô Tinh mặc dù còn chưa thỏa nguyện thành tiên, nhưng lại đã cùng trên trời chính thần đánh tốt rồi quan hệ, chỉ chờ sau khi thành tiên vào chỗ liệt tiên ban, trở thành thần tiên bên trong một viên. Có thể nói hắn là dự định thần tiên. Chỉ là nào biết được còn có mấy chục năm thành tiên, đột nhiên gặp phải thế này kiếp nạn. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 88, ý trời nhân kiếp. Hà Thủ Ô Tinh đi tới trên 9 tầng trời, tầng mây chi đỉnh trong thiên cung. Trong thiên cung có một vị tiên quan, như là nhân gian huệ lệnh, cao cao tại thượng, quản lý thần tiên đoan tỉnh. Tiên quan đại nhân, lão hủ có hoan tỉnh, có hoan tỉnh, còn xin tiên quan đại nhân vì lão hủ làm chủ a. Hà Thủ Ô Tinh một bức thê thảm không thôi dáng vẻ quỳ trên mặt đất, giống như bị lớn lao hoan tỉnh đồng dạng. Chủ vị phía trên ngồi chính là một vị người mặc màu son áo bào nam tử này hình thể to lớn tựa như thế gian miếu thờ bên trong tượng thần, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. A, là ngươi a, Hà Thủ Ô Tinh, ngươi không phải sắp thành tiên rồi sao? Làm sao đến ta nơi này kêu oan? Thiên quan nhìn Hà Thủ Ô Tinh một chút, hơi kinh ngạc nói. Bất quá nghe giọng điệu này lại là đã sớm nhận biết Hà Thủ Ô Tinh. Hà Thủ Ô Tinh kêu khóc nói, còn xin tiên quan vì lão hủ làm chủ, lão hủ bị tặc nhân làm hại kém chút đều đứt mất con đường thành tiên, ngươi xem lão hủ sợi râu, rễ cây, phàm là có một chút dư thừa đều bị tặc nhân mạnh mẽ bắt lấy đi. Chớ có kích động, ngươi lại đem chuyện này tinh tế nói đến, như đụng phải yêu ma quỷ quái, bản quan nên một phong thư đưa đến lôi bộ, mời lôi bộ lôi công nhóm chu sát yêu tà, vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Thiên quan nói. Hà Thủ Ô Tinh nói ra, tiên quan đại nhân ở trên, lão hủ lúc này không phải là đụng phải yêu ma, cũng không phải gặp quỷ quái, mà là gặp một phàm nhân, chuyện lạ như thế này hắn một năm một mười đem mấy ngày trước đây phát sinh sự tình nói ra. Đương nhiên trong thời gian này không thể thiếu một phen thêm mắm thêm muối, đem Lý Tu Viện miêu tả ra tội ác tẩy trời tặc nhân, ác bá, đem chính mình nói thành đáng thương vô tội tinh quái. Thiên quan đại nhân A, ngươi cần phải vì lão hủ làm chủ A. Tiên quan ngừng sau khi nghe xong trầm ngâm một chút, ngươi nói hại ngươi cái kia tặc nhân gọi Lý Tu Viễn. Là A, đại nhân, hắn liền cứ gọi Lý Tu Viễn. Hà Thủ Ô Tinh nói. Thế nhưng mà huyện Quách Bắc vị kia. Tiên quan hỏi. Đúng, đúng, không có sai, hắn tự xưng là huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn, tiên quan nguyên lai biết này tặc nhân A. Hà Thủ Ô Tinh mừng lớn nói. Tiên quan lúc này biến sắc, lập tức nghiêm túc. Hà Thủ Ô Tinh, ngươi cũng đã biết ngươi lây dính đại nhân quả rồi. Ngươi như nhân quả chưa trừ diệt, thành tiên thời điểm tất nhiên sẽ có lôi kiếp ra thân, đem ngươi bổ xuống hồi phi yên diệt.
Cái gì?
Hà thủ ô tinh kinh hài nói, tiên quan đại nhân, ngươi tính sai đi, lão hủ là cỏ cây tinh quái đắc đạo, trời sinh đất dưỡng, chỉ cần không xuống núi rừng, không tạo giết chóc, liền sẽ không có thiên kiếp, sẽ thuận thuận lợi lợi thành tiên thành đạo. Trước đây sách ngươi được có công đức tình huống phía dưới, thế nhưng mà ngươi công đức sớm mất, không có công đức che chở ngươi liền phải ứng kiếp, mặc dù ngươi trời sinh đất dưỡng, không dính nhân quả, nhưng muốn thành tiên còn cần trải qua một đạo nhân kiếp, ngươi Lý Tu Viễn chính là của ngươi nhân kiếp.
Tiên quan nói.
Hà thủ ô tinh vội nói, lão hủ trước kia từng nhập thế gian hơn 10 năm, hành y tế thế, trị bệnh cứu người vô số, công đức vô lượng, đã sớm có thành tiên công đức, vì cái gì êm đẹp công đức không có.
Việc này dung bản quan tra một chút.
Tiên quan nhíu nhíu mày, lật lên bên cạnh quyển kia sách thật dày. Thư tịch không phải vàng không phải ngọc, cũng không phải trăng giấy, chuyển động có thể xem xét tiên phàm nhân đủ loại quá khứ, như địa phủ tam sinh thạch.
Sau một lát, đông dương tiên quan ngẩng đầu lên, vung tay lên một cái. Một đạo pháp lực từ trong tay háo bay ra, một bức cảnh tượng hiển hóa ra ngoài. Cảnh tượng bên trong, một ngọn núi chô giữa sườn núi, một vị nam tử trẻ tuổi đang vây quanh một cái lò đồng, nhóm lửa luyện đan.
Người này ngươi có thể nhận biết?
Tiên quan hỏi.
Hà thủ ô tinh toàn thân run lên.
Tiên quan lại đưa tay vung lên, hình tượng biến đổi, vội vàng 30 năm sau, thanh niên trẻ tuổi kia biến thành một cái lao tiểu phu, còn vây quanh ở kia lư đồng bên cạnh nhóm lửa luyện đan.
Này tiểu phu ngươi một câu hoang ngôn vây lại hắn 30 năm, ngươi công đức hao tổn, cho nên ngươi mới có nhân kiếp.
Tiên quan nói.
Hà thủ ô tinh vội vàng lại nói, lão hủ mặc dù làm ra chuyện này, nhưng công đức hẳn là còn có mới đúng.
Đích thật là có, ngươi mặc dù vây lại một phàm nhân 30 năm, công đức còn có rất nhiều, nhưng còn lại công đức không đủ để ngươi thuận lợi thành tiên. Hơn nữa trước đó ngươi nói Lý Tu Viện hướng về ngươi xin thuốc, ngươi ra ba cái nan để khảo nghiệm hắn.
Tiên quan hỏi.
Là, lão hủ là muốn nhìn một chút thành ý của hắn, nào biết được này tặc nhân như thế ghê tởm, lại bắt lấy lão hủ muốn đem lão hủ cho một đạo chặt, nấu thuốc.
Hà thủ ô tinh vừa tức vừa cả giận nói.
Tiên quan lắc đầu nói, này không trọng yếu là hắn hoàn thành khảo nghiệm của ngươi, ngươi lại không có đem thuốc cho hắn, cái thứ nhất khảo nghiệm, ngươi để Lý Tu Viễn cầm 1 vạn lượng bạc cho ngươi, Lý Tu Viễn nửa ngày thời gian liền đã hoàn thành, thế nhưng mà ngươi cũng không có đem thuốc cho hắn, cái thứ hai khảo nghiệm. Ngươi để Lý Tu Viễn đi săn 20 con thỏ rừng, Lý Tu Viễn lại ở nửa ngày thời gian làm được, cái thứ ba khảo nghiệm, ngươi để Lý Tu Viễn cùng ngươi đánh cờ.
Đùa ngươi vui vẻ, Lý Tu Viễn ở trong vòng 1 ngày liền hoàn thành, thế nhưng mà vẫn là không có đem thuốc cho hắn.
Chờ một chút, bản quan tính sai, ngươi còn có cái thứ tư nan đề, đó chính là để Lý Tu Viễn đánh cờ thắng ngươi, Lý Tu Viễn về sau thắng, thế nhưng mà ngươi như cũ cự tuyệt cho hắn thuốc.
Cho dù là 4 cái nho nhỏ khảo nghiệm. Vậy cũng không đến mức để lão hủ công đức toàn bộ không có a.
Hà thủ ô tinh có chút mặt đỏ tới mang thai tranh luận nói.
Tiên quan hỏi, nếu là thế gian có người lừa gạt người khác, thật là phán tội gì?
Lừa gạt người khác nhiều lắm là chính là đạo đức bên trên có chỗ thua thiệt, không nên kết tội.
Hà thủ ô tinh nói,
nếu có người lừa gạt không phải người bình thường, là triều đình quan viên đây.
Tiên quan hỏi,
Hà thủ ô tinh nói ra, người này liền phạm vào lấn quan chi tội, là phải bị đánh bằng roi.
Nếu có người lừa gạt thế gian hoàng đế đây?
Tiên quan lại hỏi.
Hà thủ ô tinh trả lời, nếu có người lừa gạt hoàng đế, vậy cái này là tội khi quân, là phải bị tru sát.
Vậy nếu như có người lừa gạt thánh hiền đây?
Tiên quan lại hỏi.
Hà thủ ô tinh nói ra, nếu có người lừa gạt thánh hiền, mặc dù sẽ không bị tru sát, nhưng lại sẽ bị khắp thiên hạ thoá mạng, từ đây rốt cuộc không ngẩng đầu được lên làm người.
Như vậy lừa gạt quan viên, lừa gạt hoàng đế, lừa gạt thánh hiền 3 đầu tội danh đầu kia tội danh nặng nhất đây.
Tiên quan nói,
Hà thủ ô tinh suy nghĩ một chút, lừa gạt quan viên tội danh nhẹ nhất, lừa gạt hoàng đế tội danh tiếp theo, lừa gạt thánh hiền tội nặng nhất.
Vì sao?
Lừa gạt quan viên sẽ bị đánh bằng roi, lừa gạt hoàng đế sẽ bị tru sát, lừa gạt thánh hiền đã không bị đánh vậy, cũng sẽ không bị tru sát, ngược lại tội danh nặng nhất.
Tiên quan cười hỏi,
bị quan viên đánh bằng roi người nhiều lắm là bị người chê cười 1 tháng, bị hoàng đế tru sát nhiều lắm là lưu truyền vài chục năm, nhưng là lừa gạt thánh hiền lại bị phỉ nhổ cả một đời. Này sống còn khó chịu hơn chết.
Hà thủ ô tinh nói.
Tiên quan cười nói, Lý Tu Viễn là nhân gian thánh nhân, ngươi lừa gạt hắn chẳng lẽ liền không nên bị kiếp nạn này sao?
Hơn nữa ngươi hết thể lừa gạt hắn 4 lần, lần thứ nhất, ngươi công đức đã không có, lần thứ hai, ngươi đã không thành tiên được, lần thứ ba, ngươi liền muốn đại họa lâm đầu, cho tới lần thứ tư, ngươi sát kiếp liền đến, ngươi bây giờ không có chết là bởi vì ngươi cứu được Lý Tu Viễn phụ thân triệt tiêu sát kiếp,
ngươi lưu lại thuốc thân, triệt tiêu đại họa, nhưng ngươi còn kém một lần. Phần này nhân quả ngươi nếu không đi trả, ngươi vĩnh viễn không thành tiên được.
Này, cái này.
Hà thủ ô tinh nghe đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, Lý Tu Viễn như thế nào là nhân gian thánh nhân?
Lão hủ không thành tiên được rồi.
Sự tình đã rất rõ ràng, Hà thủ ô tinh, ngươi còn có lời gì nói?
Thiên quan nói.
Hà thủ ô tinh bận bịu hô, lão hủ không tin, lão hủ hành y cứu thế vài chục năm, công đức vô lượng, ông trời vì cái gì không có phù hộ lão hủ, chẳng lẽ công đức là giả sao? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là một lần lừa gạt liền không có sao?
Lại nói, kia tặc nhân tính cái gì thánh nhân, so sánh được chư tử sao?
Lý Tu Viễn có phải hay không thánh nhân, so không so được chư tử không phải chúng ta định đoạt, ngươi chính là bởi vì có công đức, cho nên ngươi lần thứ nhất khảo nghiệm, Lý Tu Viễn ở nửa ngày bên trong liền hoàn thành, đây là thượng thiên đang nhắc nhở ngươi, để ngươi đem thuốc cho hắn, thuận lợi vượt qua lần này nhân kiếp.
Tiên quan nói ra, dễ dàng như vậy nhân kiếp, nhưng không biết hâm mộ bao nhiêu tinh quái, lần thứ hai khảo nghiệm, Lý Tu Viễn lại ở nửa ngày bên trong hoàn thành. Đây là thượng thiên chiếu cấu ngươi cái này có cây đắc đạo tinh quái mở ra một con đường, các ngươi trời sinh đất dưỡng, không dính nhân quả, so bình thường yêu tinh kiếp nạn muốn ít nhiều lắm, nhưng là ngươi này hai lần cơ hội đều lãng phí.
Muốn thành tiên, không có đại công đức mang theo, cuối cùng vẫn là cần trải qua kiếp nạn, ngươi lãng phí hai lần cơ hội, cho nên lần thứ ba ngươi đã nhân quả cuốn thân, thành tiên thời điểm 89/10 sẽ chết ở lôi kiếp phía dưới, nhưng ngươi lại lừa gạt Lý Tu Viện 4 lần, ngươi báo ứng đã đợi không được thành tiên thời điểm. Cho nên ngươi lúc đó liền gặp phải sát kiếp.
Tiên quan nói, sau đó lại nói, đây là thiên ý, bản quan sẽ không quản ngươi chuyện này, ngươi hoàn tình không phải hoàn tình, là ngươi kiếp nạn, nếu như ngươi còn muốn thành tiên, đi tìm Lý Tu Viễn chấm dứt nhân này quả, sau đó tiếp tục góp nhặt công đức đi.
Hà thủ ô tinh giờ phút này giật mình ngay tại chỗ, không biết như thế nào cho phải.
Nửa ngày sau, hắn mới cắn răng nghiến lợi dậm chân, thở dài một tiếng, sau đó chắp tay nói, đa tạ tiên quan đại nhân nhắc nhở. Lão hủ tâm lý nắm chắc, liền không quấy rầy tiên quan đại nhân.
Nói xong, há mồm phun một cái, một cỗ dược khí ngưng tụ thành một cái đan dược, bay về phía tiên quan.
Ngươi cùng nhân gian thánh nhân có nhân quả, này đơn kiện phí bản quan liền không thu.
Tiên quan phất tay, đem viên đan dược kia lui trở về.
Cồn vật bi, minh tâm.
Chương 89, hồ ly cản đường.
Bệnh của phụ thân chưa khỏi, hơn nữa còn sinh long hoặc hổ, Lý Tu Viễn lại là nhẹ nhàng thở ra.
Bất quá hắn xoay người lại dẫn hộ vệ lần nữa về tới tòa kia hà thủ ô tinh chiếm cứ ngọn núi bên trên.
Đại thiếu gia, ngươi xem, tảng đá kia quả nhiên là vừa mảnh phỉ thúy, chỉ là bị ra đá chặn, cho nên mới cùng bình thường nham thạch không có khác nhau.
Thiết Sơn giơ lên vừa mảnh to lớn hắc thạch từ vách núi bên cạnh đi tới.
Đã thấy này to bằng cái thất trên tảng đá che một tầng màu đen ra đá, bên trong mơ hồ để lộ ra óng ánh lục quang.
Xem ra này ngàn năm hà thủ ô tinh không có gạt ta.
Lý Tu Viễn phất phất tay nói, mang về, ngày sau tìm Trạm Ngọc Sư phó chế tạo một chút ngọc khí.
Vâng, đại thiếu gia.
Mấy tên hộ vệ lúc này phụ một tay, giơ lên tảng đá kia liền hướng dưới núi đi đến.
Đại thiếu gia, kia một vạn lượng bạc không mang về đi sao?
Thiết Sơn nhìn xem bên cạnh một ngụm chứa tiền bạc cái dương nói.
Lý Tu Viễn ánh mắt giật giật, khua tay nói, cũng mang về, bất quá này miệng dương tiền bạc được cầm đi làm việc thiện, không thể tư dụng.
Đại thiếu gia, đây là vì sao?
Thiết Sơn hiếu kỳ nói,
bởi vì nơi này luận bên trên không phải chúng ta Lý ra tiền, là kia hà thủ ô tinh bán mạng tiền.
Lý Tu Viễn chợt cười nói, chúng ta không thể mờ ám này hà thủ ô tinh bán mạng tiền, bắt hắn tiền làm thiện việc thiện nhất cử lưỡng tiện, nó được công đức, chúng ta Lý ra được thanh danh.
Thiết Sơn nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng.
Khi mọi người xuống núi thời điểm, đi ngang qua giữa sườn núi,
Lý Tu Viễn bước chân ngừng lại.
Hắn trông thấy cái kia lão tiểu phu còn tại đốn tuổi luyện đan.
Này lão tiểu phu hiện tại còn không biết mình bị hà thủ ô tinh lừa 30 năm, luyện 30 năm đan dược giả, kia lưu đồng bên trong căn bản là luyện không ra tiên đan tới.
Nếu như ta không cho hắn vạch trần lời nói hắn chỉ sợ là muốn ở chỗ này luyện đan luyện đến chết.
Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng.
Nghĩ tới đây, hắn liền đi qua.
Lại là ngươi này hậu sinh, ta đã không có hứng thú phản ứng ngươi đi, nhanh chóng rời đi, đừng quấy rầy ta luyện đan.
Lão tiểu phu nói.
Lý Tu Viễn nói ra, ta không muốn đánh quấy ngươi luyện đan. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bị cái kia cái gọi là thần tiên lửa, ngươi này lưu đồng bên trong luyện căn bản cũng không phải là đan, chỉ là một cái bình thường đá cuội, ngươi đừng nói luyện 30 năm, chính là luyện cái 300 năm, cũng không có khả năng luyện được tiên đan đến, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí công phu này, vẫn là sớm làm từ bỏ luyện chế tiên đan dự định đi, xuống núi về nhà.
Ngươi này hậu sinh đang nói bậy bạ gì đó.
Ta luyện đan là giả.
Lao tiểu phu lập tức giận tí mặt, cút cho ta, ngươi này hậu sinh thật là ghê tởm, chính mình cầu tiên hỏi thuốc chưa thành còn muốn hại ta luyện không thành tiên đan. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Hắn cảm thấy này lão tiểu phu chấp niệm quá sâu, luyện đan 30 năm, bây giờ chính mình cùng hắn nói đan dược này là giả, xem ra cũng là không tin. Ta không có hại ngươi không luyện được tiên đan, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Lý Tu Viễn nói ra, đến đây là hết lời, cáo tử. Hắn không có tiếp tục thuyết phục này lão tiểu phu dự định, chỉ nói là ra chân tướng sau đó liền chắp tay rời đi. Lão tiểu phu nhìn thấy Lý Tu Viễn bọn người sảng khoái như vậy liền rời đi, ngược lại sửng sốt một chút. Sau đó thầm nói, kiếp nạn, người này là ta luyện chế kim đan đụng phải kiếp nạn, hắn khẳng định là muốn động giao ta luyện đan quyết tâm, để cho ta mở ra đan lô nhìn một chút. Bất quá lão thần tiên nói, đan lô không thể mở ra, vừa mở ra tiên đan liền không luyện được, liền sẽ thất bại, nhất định phải luyện đầy một cái giáp mới được. Ta có thể nhớ tinh tưởng. Ân, ta không thể bị hắn dăm ba câu lừa gạt, ta phải kiên định luyện đan quyết tâm, còn có 30 năm, còn muốn 30 năm ta liền có thể thành tiên. Hắn nói thầm mấy câu sau đó, tiếp tục trẻ tuổi luyện đan, cam đoan lô hỏa không tắt. Lý Tu Viễn sau khi xuống núi, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy cái kia lão tiểu phu còn chưa có tỉnh ngộ xuống núi, không khỏi lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lập tức thu thập hành trang, chúng ta hồi trở lại huyện Quách Bắc đi. Trở lại sơn trại sau đó, Lý Tu Viễn lập tức phân phó nói. Hôm nay tới đây Vọng Xuyên Sơn chỉ là vì biểu diễn một tuần kịch, nào biết được trên đường sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, bây giờ ra tốt một đoạn thời gian, cũng là thời điểm trở về. Vâng, đại thiếu gia. Thiết Sơn đáp lại một tiếng, bắt đầu chuẩn bị rời đi công việc. Ước chừng sau nửa canh giờ, đội xe liền đã chuẩn bị thỏa đáng, từ sơn trại xuất phát, một đường hành xử đến trên quan đạo. Các ngươi không cần tiễn, trở về đi. Lý Tu Viễn khua tay nói. Đại thiếu gia, kia tiểu nhân liền không tiễn xa, về sau có cái gì phân phó phái người tới truyền bức thư. Nô Phi, Hàn Manh kéo theo sơn trại các hán tử đưa đến trên quan đạo liền ngừng lại. Lao ra, đại thiếu gia lên đường bình an. Những người khác thi lễ nói. Lý Đại Phú ngồi ở trên xe ngựa, tinh thần sáng láng, tóc trắng biến thành đen, không giống như là một năm gần 50 nam tử, ngược lại giống như là một cái 30 không được trắng niên. Hán cười ha hả phất phất tay nói, trở về đi, có con ta ở đây. Bản lao ra một đường không lo. Nô Phi cùng Hàn Mánh đều là có án mạng trong người người, nhất là Nô Phi, giết Lưu huyện lệnh, lại là cường đạo, lý ra thế nhưng mà trong sạch nhà, đương nhiên sẽ không đem Nô Phi cùng Hàn Mánh mang theo trên người, chỉ có thể với tư cách lý ra một bộ phận ẩn giấu thực lực an trí ở Vọng Xuyên Sơn. Đúng rồi, con ta rất nhiều thời gian không thấy, trong phủ nhưng có sự tình xảy ra a. Trên đường, Lý Đại Phú mở miệng hỏi. Trong phủ đến là rất bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Chính là phụ thân xảy ra chuyện kia mấy ngày, trong phủ hạ nhân môn có chút không an phận. Lý Tu Viễn nói. Lý Đại Phú gật đầu nói, tan đàn xẻ nghẽ, bọn hạ nhân không an phận là bình thường. Đúng rồi, Hải Nhi đi hạ Hà thôn đoạn thời gian kia, bắt đi một cái tỷ nữ. Lý Tu Viễn nói, bởi vì trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều nguyên nhân liền quên cùng phụ thân nói. Một cái tỷ nữ mà thôi, con ta nếu là thích, thu cái 10 cái 8 cái lại có quan hệ gì, không cần đến cùng vi phụ bằng giao. Đến là ngươi lần trước xuất gia phủ đi bộ kia khóa vàng nhân huynh đưa cho nữ tử kia đi tới. Làm sao chỉ gặp ngươi mang theo tên nha hoàn trở về, người khác tiểu thư không có mang về tới. Lý Đại Phú nói. Lý Tu Viện nói ra, vấn đề này có chút phức tạp, về sau lại cùng phụ thân nói đi, vẫn là nói một chút Hải Nhi ở Hạ Hà thôn thu cái kia thiếp thân tỷ nữ sự tình đi, cái kia thiếp thân tỷ nữ là một cái. Quả phụ. Quả phụ. Lý Đại Phú ngây ra một lúc, chợt cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới con ta còn có phong thái của Mạnh Đức thời xưa, không tệ, không tệ. Phụ thân không cảm thấy có gì không ổn. Lý Tu Viễn nói. Lý Đại Phú nói ra, này có gì không ổn, không phải chính là cái quả phụ sao? Trên đời này quả phụ nhiều đi, chẳng lẽ quả phụ liền không lại tìm nam nhân sao? Nếu là đụng phải binh hoang mã loạn thời điểm, thiên hạ nữ tử 10 cái có 6-7 là quả phụ, các nàng còn không phải như vậy được tái giá, lại nói, chỉ là vào chúng ta Lý gia làm tiến áp sát người tỷ nữ mà thôi. Cũng không phải tiểu thiếp, chính thê, có phải hay không quả phụ lại có gì khác biệt, chỉ cần con ta thấy thuận mắt là được rồi, vi phụ sẽ không ngại. Ngày sau con ta nếu là không thích, cảm thấy quả phụ thân phận không ổn, về sau lại cho người khác tốt rồi, trước kia vi phụ 18 vị tiểu thiếp liền đưa ra ngoài 11 vị, chỉ để lại mấy cái thuận theo hầu hạ mẹ ngươi. Tặng ngươi. Lý Tu Viễn trên trán xuất hiện một đạo mồ hôi lạnh. Quả nhiên, sinh trưởng ở địa phương người cổ đại chính là đáng sợ, cha mình cũng không ngoại lệ. Hắn kém chút quên đi, này cổ nhân có tin mừng thật là loạn đưa tỷ nữ, nha hoàn, tiểu thiếp thói quen. nhớ kỹ kiếp trước một cái danh nhân trong lịch sử, Tô Đông Pha, liền đem chính mình mang thai một cái tiểu thiếp đưa cho bằng hữu đổi một con ngựa, bất quá nữ tử kia cương liệt, chịu không được vũ nhục này tự sát mà chết. Ngay cả mang thai tiểu thiếp đều bỏ được đưa ra ngoài, này tập tục chi đáng sợ, có thể thấy được luồng đốm. Nhưng không thể không nói này tập tục trong thế giới này cũng cực kỳ thịnh hành. Đại thiếu gia, phía trước có một con hổ ly cản đường. Chật, ngay lúc này phía trước dẫn đường Thiết Sơn tọa kỵ dừng lại, âm thanh có chút kinh hoàng nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 90, Hắc Sơn Quân. Hổ ly cản đường. Nghe được Thiết Sơn lời này, đang cùng phụ thân trò chuyện Lý Tu Viễn lúc này liền ngừng lại. Chỉ là một con hổ ly mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Lý Đại Phú nói ra, đuổi nó đi chính là, cũng không phải gặp trong núi hổ lang. Là lao ra, thế nhưng mà này hổ ly là trước kia chúng ta gặp phải một con kia. Thiết Sơn trong thanh âm bí mật mang theo ý sợ hãi. Lấy trước kia chỉ. Nghe nói như thế, Lý Tu Viện ánh mắt khẽ động, liền nói ngay, phụ thân, ta đi xem một chút. Nói xong cưỡi ngựa liền hướng phía trước chạy vội một đoạn ngắn đường. Trước kia gặp phải hổ ly, chỉ có một con kia thanh hổ. Một con kia bị Thiết Sơn đánh gãy chân, sau đó bị Lý Tu Viễn thả đi con kia thanh hổ. Hắn còn nhớ rõ con kia thanh hổ danh tự, gọi Lục Nga. Là cha mình kiếm tiện nghi, ở ven đường mua một cái tỷ nữ, còn định cho chính mình làm tiểu thiếp, nào biết được là một con hổ ly tinh. Suy! Lý Tu Viễn cưỡi ngựa mà tới, lúc này đã nhìn thấy cách đó không xa lộ diện phía trên một con màu xanh hổ ly đang ngồi xổm ở đó, chậm rãi đong đưa phía sau một cái màu xanh xóa tung cái đuôi. Nó ra lông sáng ngời, quản lý không nhốn bụi trần, một đôi mắt có chút chớp động, không có một tia dã thu dã tính, ngược lại tràn đầy linh động, để lộ ra nhân tính. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy này thanh hồ cùng trước kia hơi có chút khác biệt, tựa hồ càng có tiết khí, vừa nhìn liền biết không phải bình thường hồ ly. Đại thiếu gia, thật là trước kia con hồ ly tinh kia sao? Thiết Sơn có chút khẩn trương nói, lần trước tiểu nhân đem nó chân cắt đứt, nàng sẽ không tìm tới cửa muốn trả thù tiểu nhân đi. Trả thù? Làm sao trả thù, chẳng lẽ đem ngươi cả người nuốt sống? Này hồ ly có 600 năm đạo hạnh, cầu là thành tiên thành đạo, không có khả năng lại ăn người. Hơn nữa này thanh hồ trước kia cũng chưa từng ăn qua người, nàng không có ác ý, ngươi yên tâm đi. Lý Tu Viễn nói, phàm là tinh quái có 600 năm đã bên trên đạo hạnh, vượt qua thiên địa nhân tam kiếp, liền có thể tiếp tục tu luyện giải quyết xong nhân quả, chờ đợi thành tiên. Có thể tinh quái chân chính kiếp nạn không tại thiên địa người tam kiếp bên trên, mà ở chỗ nhân quả bên trên. Bao nhiêu ngàn năm đại yêu bởi vì nhân quả hai chữ, hủy tiên cơ, nặng rơi phàm trần, biến thành yêu ma. Lý Tu Viễn cưỡi ngựa đi tới thanh hồ trước mặt, ngươi vượt qua thiên kiếp. Cái khác hộ vệ nhìn thấy đại thiếu gia thế mà cùng một con hồ ly nói chuyện, đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, từng cái đều mở to hai mắt. Thanh hồ nhẹ gật đầu, một đôi mắt dừng lại ở Lý Tu Viễn trên thân đảo quanh, thỉnh thoảng còn hơi có né tránh, hình như có mấy phần thẹn thùng. Nếu vượt qua thiên kiếp, vậy ngươi vì sao không ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện, tới nơi này làm gì? Lý Tu Viễn hỏi. Chít, chít chít. Thanh hồ nói. Lý Tu Viễn nói ra, nói tiếng người. Chi chi chi. Thanh hồ chỉ sau lưng sau đó lại mở miệng nói. Lý Tu Viễn khỏe miệng giật một cái, phất phất tay nói, tới. Thanh hồ lỗ thai hơi động một chút, lúc này nhanh chóng hướng về Lý Tu Viễn chạy tới, sau đó chân nhảy lên, lại đạp đất gần trượng cao, giống như đằng không bay lên bình thường rơi vào ngọc sư tử đầu ngựa bên trên, sau đó vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn xem hắn. Ngươi cũng thành tinh, còn giả trang cái gì hồ ly, nói tiếng người, ta không phải tinh thông thú ngữ. Lý Tu Viễn nói. Thanh hồ nhìn một chút Lý Tu Viễn sau lưng những hộ vệ kia, do dự một chút. Hiển nhiên nàng là bởi vì nhiều người không muốn bại lộ thân phận của mình. Yên tâm, bọn hắn sẽ không ngạc nhiên, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ngăn đón đạo của ta không thể được, ta cũng coi là trợ giúp qua ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp chúng ta Lý ra sao. Lý Tu Viễn nói. Lúc này Thanh hồ mới miệng nói tiếng người, âm thanh thanh thuy êm hai, phá lệ êm hai, tiện thiếp Lục Nga, ra mắt công tử. Nói xong nàng còn giơ lên móng đuốt thi cái lễ. Thật sự là hồ ly tinh a, nó biết nói tiếng người. Sau lưng hộ vệ quá sợ hãi nói. Có một cái hộ vệ càng là bị hù trực tiếp từ trên lưng ngựa đến rơi xuống. Mấy cái này hộ vệ trên đường đi theo Lý Tu Viễn gặp được quá nhiều yêu ma quỷ quái, nay nửa đường bên trên lại gặp một con. Quả nhiên không sai, là con hồ ly tinh kia, nàng lại quấn lên con ta. Lý Đại Phú cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra, lúc trước con ta liền không nên tóc thiện tâm thả đi này hồ ly, nên đem con hồ ly tinh này đánh chết. Bây giờ hồ ly tinh này chưa khỏi thương thế khẳng định là đến báo thủ, đều nói hồ ly đứng đầu mang thủ. Liên người bình thường mà nói, đối với tinh quái loại vật này hay là vô cùng mâu thuẫn. Lý Đại Phú chính là, hơn nữa so với người bình thường còn càng hơn, hắn nhưng không có quên đạo trưởng, con trai mình trời sinh thất khiếu linh lung tâm, liền sợ bị yêu ma quỷ quái đào để ý tạng, nhất là đối với hồ ly tinh càng là phá lệ mâu thuẫn. Chuyện của tôi lốt nẹt. Phụ thân, đừng nóng giận, này hồ ly không có ý muốn hại người, không có việc gì. Lý Tu Viễn quay đầu nói. Mặc dù có chuyện, một con hồ ly cũng uy hiếp không được hắn, mánh hổ hắn đều có thể đánh chết. Lý Tu Viễn nhìn xem Lục Nga nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này cản con đường của chúng ta? Sẽ không cùng ta nói ngươi vừa vặn đi ngang qua nơi này đi. Tiện thiếp không phải vừa vặn đi ngang qua, là chuyên môn ở chỗ này chờ công tử trở về. Lục Nga nói. Chờ ta. Vì cái gì? Lý Tu Viễn nói. Lục Nga nói ra, lần trước công tử giúp tiện thiếp độ kiếp thành công, tiện thiếp lòng dạ cảm giác đại ân đại đức của công tử, bây giờ lại không đành lòng nhìn thấy công tử đường xá tao ngộ nguy hiểm. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày nói, ngươi nói phía trước sẽ có nguy hiểm. Nói hắn chỉ trước mặt quan đạo. Đúng vậy, công tử, đi thêm về phía trước đi ba dặm đường liền sẽ gặp được nguy hiểm, còn xin công tử như vậy thay đổi tuyến đường, nếu không tiện thiếp cũng không giúp được công tử. Lục Nga nói. Lý Tu Viễn dương mắt nhìn lại, quan này nói một đường thông suốt, cũng không qua sông lưu, cũng bất quá đại sơn, sẽ có nguy hiểm gì. Lục Nga nói, công tử chỉ sợ còn không biết đi, công tử đã bị Hắc Sơn quân theo dõi. Phía trước bên ngoài ba dặm có một chỗ rừng già, trong rừng ẩn núp lấy mãnh hổ, sói đói, chỉ chờ công tử bọn người đi ngang qua, hổ lang liền ở Hắc Sơn quân khống chế phía dưới vồ giết ra, đem công tử, lão gia bọn người toàn bộ mưu hại. Hắc Sơn quân? Hắc Sơn quân là cái gì? Đại thiếu gia, cũng là yêu ma quỷ quái sao? Bên cạnh Thiết Sơn một tấc cũng không rời đợi ở Lý Tu Viễn bên cạnh, lúc này nghe được Hắc Sơn quân ba chữ không khỏi không nhịn được hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, núi quân chính là mãnh hổ ý tứ. Hắc Sơn quân chính là một đầu hắc hổ, bất quá này hắc hổ có thể điều động hổ lang vồ giết người qua đường, đây cũng không phải là bình thường mãnh hổ, là yêu, hơn nữa. Lục Nga ngươi 600 năm đạo hạnh đều e ngại kia Hắc Sơn quân, xem ra này Hắc Sơn quân là một tôn đạo hạnh vượt qua ngươi đại yêu, cho nên ngươi mới ở bên ngoài ba dặm cản đường, ngươi ngay cả tới gần Hắc Sơn quân ba dặm bên trong dũng khí đều không có. Lục Nga có chút xấu hổ nói, tiện thiếp đạo hạnh xác thực không bằng Hắc Sơn quân, đạo hạnh của nó đã vượt qua ngàn năm. Là có thể so với tiên thần đại yêu, chính là trên trời chính thần cũng không thu được nó, hơn nữa nó lại là núi quân đắc đạo, tiện thiếp một con thanh hổ trời sinh liền e ngại nó. Nó vì sao muốn cản đường điều động hổ lang đối phó ta? Ta cùng này Hắc Sơn quân nhưng không có cái gì ân oán không phải là mới đúng. Lý Tu Viễn hỏi. Là Vương Bà Đồng nguyên nhân. Lục Nga nói. Vương Bà Đồng. Lý Tu Viễn ánh mắt ngưng tụ, Vương Bà Đồng đã chết, cùng này có quan hệ gì? Vương Bà Đồng tựa hồ cùng Hắc Sơn quân có gặp nhau. Lục Nga nói. Lời này vừa ra, Lý Tu Viễn liền đã hiểu. Vương Bà Đồng chỉ sợ là này Hắc Sơn quân một cái thuộc hạ, hay là xếp vào ở nhân gian một con cờ, bây giờ bị chính mình giết chết, bút chướng này được tính ở trên đầu mình. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn không khỏi nhìn một chút chính mình tọa hạ thiên lý câu trên yên ngựa vừa trương ra hổ thảm. Lúc trước chính mình đi hạ hà thôn trên đường liền gặp một đầu mánh hổ tập kích chính mình, đầu kia mánh hổ con mắt là màu đen. Xem ra chính mình sớm đã bị này Hắc Sơn quân theo dõi. Hắn có lẽ đã phát hiện chính mình không tầm thường, cho nên bày một cái bẫy, muốn trên đường chặn giết ta. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy này Hắc Sơn quân hơn phân nửa đã đoán được, chính mình có thất khiếu linh lung tâm, ăn mình có thể thành tiên. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi ngưng tụ. Bị một tôn hơn ngàn năm đại yêu để mắt tới, cảm giác này cũng không tốt. Hơn nữa này đại yêu còn không phải quỷ quái cỏ cây đắc đạo, vẫn là hung mánh nhất mánh hổ đắc đạo. Bởi vì hắn thất khiếu linh lung tâm dù cho là có thể không sợ hổ yêu pháp lực. Đạo thuật, nhưng bản thể đánh tới, cũng là đáng sợ vô cùng. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 91, tranh quỷ. Hắc Sơn quân sao? Lý Tu Viễn nghe Lục Nga tin tức, khẽ nhíu mày suy tư một chút, cảm thấy có cần phải tạm thời tránh đi này Hắc Sơn quân phục sát, thay đổi tuyến đường hồi trở lại huyện Quách Bắc. Dù sao mình cái này hai mươi mấy cái hộ vệ, hơn nữa còn kéo theo phụ thân, giờ phút này liền cùng những cái kia yêu quái chém giết hiển nhiên là rất không sáng suốt. Lúc này, hắn khua tay nói. Chúng ta thay đổi tuyến đường, đi tiểu đạo hồi trở lại huyện Quách Bắc. Đại thiếu gia, nay tiểu đạo con đường gập ghềnh không nói, hơn nữa trên đường nhỏ còn sơn lâm vô số, nếu là thật sự có hổ lang ẩn nút, càng thêm có khả năng ở tiểu đạo bố trí mai phục, chúng ta nếu là đổi đường chẳng phải là lại dê vào miệng cọp nguy hiểm. Hơn nữa Thiết Sơn mở miệng nói, hơn nữa hổ ly tinh này cũng không thể tin tưởng a, tiểu nhân dù sao cũng là đánh gãy qua chân của nàng, nói không chừng nàng muốn trả thù trở về, cố ý dẫn chúng ta đi đường nhỏ. Lục Nga lúc này có chút tức giận nói, ngươi chớ nói nhảm, tiện thiếp chỉ là một lòng muốn trợ giúp công tử, không có nửa điểm ý muốn hại người. Thiết Sơn giờ phút này cũng không sợ nàng, trách móc, ngươi từng ngụm tiện thiếp, đại thiếu gia còn chưa thỏa nguyện nạp ngươi làm tiểu thiếp đây, ngươi đến chính mình kêu lên tới, giảng sách người đều nói, hồ ly tinh đều là hại người yêu tinh, liền biết mê hoặc người, hại nhà khác phá người vong. Kia là xấu hồ ly tinh, tiện thiếp là tốt hồ ly. Lục Nga giải thích. Thiết Sơn nói ra, hồ ly chính là hồ ly, nào có cái gì xấu, tốt, đại thiếu gia, tiểu nhân xem vẫn là đừng thay đổi tuyến đường liền đi quan đạo. Cho dù là gặp hổ lang lại như thế nào, tiểu nhân các loại hai mươi mấy tên hán tử còn sợ chỉ là vài đầu hổ lang chưa thành. Lục Nga vội vàng nói, công tử, muốn không thể tiếp tục đi lên phía trước không chỉ là vài đầu hổ lang, mà là mấy chục thất lang, hơn 10 đầu hổ, trong đó còn có Hát Sơn Quân, đây chính là hơn ngàn năm đại yêu, công tử lại không thể hành sự lỗ mãng, hay là mau chóng thay đổi tuyến đường, đi đường nhỏ rời đi đi, thừa dịp hiện tại Hát Sơn Quân còn không biết vấn đề này, nếu như chậm. Vậy coi như không còn kịp rồi. Con ta à, đừng bị hồ ly tinh mê hoặc, nàng khẳng định là muốn hại ta nhóm Lý gia, đừng nghe nàng, nghe Thiết Sơn, chúng ta đi quan đạo, không đi tiểu đạo. Lý Đại Phú nghe được hai người tranh luận sau đó cũng đằng sau hô. Lý Tu Viễn giờ phút này nhíu nhíu mày, nhìn một chút Lục Nga, lại nhìn một chút Thiết Sơn. Đến là có chút do dự. Con thanh hồ này là thật tới báo ân, vẫn là tới hại chính mình. Công tử đối với tiện thiếp có ân cứu mạng, tiện thiếp sẽ không hại công tử. Phía trước thật sự có Hát Sơn Quân mai phục tại trong rừng, liền chờ công tử bọn người vừa đến liền sẽ giết ra tới công kích các ngươi. Lục Nga một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, sợ Lý Tu Viễn bọn người không tin, đi lầm đường. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn xa xa quan đạo. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Đông Dương, hắn dư quang hơi, chợt thấy được bên cạnh bóng cây bên trong hình như có bóng người chớp động, không giống người sống, ngược lại giống như là quỷ hồn. Giữa ban ngày thế mà còn có quỷ hồn trốn ở bóng cây bên trong, quỷ này hồn xem ra không tầm thường a. Ừm. Lý Tu Viễn không chút nghĩ ngợi, chợt lấy xuống thiên lý câu trên người kim nhạc cung, nhấc cung liền bắn. Hiu. Mũi tên bay ra ngoài, xuyên qua bóng cây, đem một cái bóng đen đính tại trên cành cây. Bóng đen dãy rủa, lộ ra thống khổ chi sắc, mơ hồ có thể trông thấy là một cái mặt mũi tràn đầy cho tàn nam tử. Kia là Trành Quỷ, là Hắc Sơn quân phái tới. Này Trành Quỷ là đang tra dò xét các ngươi lúc nào đến. Thanh Hồ cả kinh nói. Lý Tu Viễn lúc này sắc mặt ngưng tụ, quắc, thay đổi tuyến đường, đi đường nhỏ hồi trở lại huyện Quách Bắc. Đại thiếu gia, thế nhưng mà Thiết Sơn còn muốn lại khuyên. Lý Tu Viễn lúc này lạnh lùng nói, không có thế nhưng mà, ta nói thay đổi tuyến đường, chẳng lẽ không có nghe được sao? Vâng, đại thiếu gia. Thiết Sơn lúc này không còn khuyên, chắp tay trả lời. Lý Đại Phú nói, con ta à, hồ ly tinh kia thật không tin được à. Chúng ta Lý gia trước đó trả lại nàng, hại nàng kém chút chết rồi. Phụ thân chớ có lo lắng. Hài nhi tự do chừng mực. Lý Tu Viễn nói xong lại nói, ra roi thúc ngựa, một đường đừng ngừng, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ hồi trở lại huyện Quách Bắc. Vâng. Đám người đáp lại một tiếng. Lý Tu Viễn giờ phút này không nói hai lời, lúc này dây cương kéo một phát, tăng nhanh tốc độ hướng về một cái thông hướng ú lâm bên trong tiểu đạo đi đến. Đám người theo sát phía sau, rồi ngựa đi đường, một đường chưa từng ngừng. Cũng may lần này tất cả mọi người là khinh xa giản kỵ, không có mang theo thứ gì, kia vận tới 9 vạn lượng bạc bị hắn lưu tại trong sân trại, chỉ là mang theo một chút vật phẩm tùy thân, còn có vừa miếng ngọc đá phỉ thúy. Những vật này cũng không liên lụy đám người. Hơn nữa trong mọi người phụ thân Lý Đại Phú không biết cưỡi ngựa bên ngoài, từng cái đều là cưỡi ngựa hảo thủ. Kể từ đó này so lúc trước tới thời điểm tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Theo tiểu đạo đi đường, mặc dù trên đường cây rừng rất nhiều, con đường gập ghềnh. Nhưng là trên đường đi đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, như thế để ngay từ đầu lo lắng đám người an tâm không ít. Bất quá đang đuổi đại khái hơn 2 canh giờ đường sau đó, đến hoàng hôn thời điểm, phụ cận trong rừng lại chuyển đến rì rào tiếng vang. Một trận tanh hôi gió đang trong núi rừng xuyên thẳng qua, một đường đi theo Lý Tu Viễn bọn người. Đứng ở đầu ngựa bên trên Thanh Hồ lỗ thai giật giật, vội vàng nói, không xong rồi, Hắc Sơn quân dưới trướng Trành Quỷ tìm tới, bọn hắn phát hiện hành tung của chúng ta. Đã thấy. Lý Tu Viễn ánh mắt chớp động, thấy được rất nhiều chết oan oan hồn ở trong núi rừng du đãng, kia trong rừng bóng ma lắc lư, càng là giống như là ác quỷ, dương nanh múa vuốt, được không dọa người. Chỉ là mặc kệ chính mình làm sao đi đường, tốc độ có bao nhanh, cũng không có cách nào thoát khỏi những thứ này oan hồn lệ quỷ truy tung. Nghe nói, quỷ một đêm có thể làm trăm dặm, nếu là gặp gió, tốc độ còn có thể càng nhanh. Phàm nhân muốn đuổi kịp, cơ hồ là không thể nào. Cũng không phải không đạt được cái tốc độ này. Cũng có khoái mã có thể ngày đi trăm dặm, nhưng là quỷ đi sơn lâm không trùng, một đường bay thẳng, mà người lại muốn dọc theo bốn lượn con đường, này tự nhiên là không dự được. Tốc tốc. Phù cận sơn lâm cỏ cây lắc lư, thổi lên quái phong, mơ hồ có tất tất tác tác âm thanh vang lên, giống người mà không phải người, tựa như trùng không phải trùng. Như có người đang thì thầm nói chuyện. Nhao nhao mà thôi. Lý Tu Viễn thuận tay lột xuống bên hông ngai lưng ngọc. Này khí tức đã không có phong tỏa cần thiết, Hắc Sơn quân đều đã tìm tới cửa, tránh cũng không tránh được. Không có phong tỏa, cùng với khí tức của hắn phát tán ra. Trong vòng 3 trượng đạo pháp vô hiệu, 10 trượng bên trong quỷ thần không gần, 10 trượng bên ngoài một chút tiểu quỷ cũng có thể thu lấy đến ảnh hưởng, cho tới bao nhiêu, liền phải xem tiểu quỷ đạo hạnh như thế nào. Đây là chính Lý Tu Viễn sư phó đo ra một cái phạm vi. Cùng với khí tức của hắn phát ra, trong núi rừng có cây chợt gì rào chấn động, sau đó quái phong dừng lại, xì xào bàn tán thanh âm biến mất. Giống như giữa thiên địa liền vì đó vừa trong vắt đồng dạng. Công tử, những cái kia trành quỷ đều rời đi. Lục Nga có chút vui vẻ nói. Lý Tu Viễn nói ra, chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi, hành tung của chúng ta đã bị Hắc Sơn quân thăm dò đến, đoán chừng này Hắc Sơn quân sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không cũng sẽ không trên đường đi phái trành quỷ đi theo chúng ta. Trành quỷ cho dù không đi theo bên người, cũng sẽ ở phía xa thăm dò. Chỉ là này thăm dò chính mình không biết mà thôi. Nhưng này không có nghĩa là liền an toàn. Thiết Sơn, đoán chừng còn bao lâu đến huyện Quách Bắc? Lý Tu Viễn hỏi. Thiết Sơn nói ra, còn có chừng nửa canh giờ liền có thể đến, đi đến đầu này đường nhỏ, liền có thể cong đến huyện Quách Bắc trên đại đạo, trước khi trời tối nhất định có thể trở lại trong huyện, đại thiếu gia không cần lo lắng quá mức, bây giờ chỉ còn lại như thế điểm đường, tin tưởng sẽ không còn có cái gì mánh thu công kích chúng ta, nơi này đều thôn phụ cận mọi người thường đi đạo, không có cái gì dã thú. Thế nhưng mà còn chưa có nói xong, trận bên hai một trận cuồng phong gào thét âm thanh vang lên, tựa hồ đột nhiên thổi lên cuồng phong. Nhưng là đám người nhưng lại cảm giác không thấy có gió thổi tới. Giờ phút này trên bầu trời một mảnh mây đen bị cuồng phong thổi tới, tựa như một đầu mãnh hổ gào thét bộ dáng, hướng về nơi này bao phủ tới. Gió nổi lên. Trời đều tối, đây là muốn trời mưa sao? Có hộ vệ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Công tử, không xong rồi, là Hắc Sơn quân tới. Lục Nga kinh hoàng nói. Lý Tu Viện híp mắt ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thổi tới kia đám mây đen. Trung quanh càng là cuồng phong gào thét, cỏ cây cuốn ngược. Nhưng là ở bên cạnh mình lại không bị ảnh hưởng. Như thế tình huống hiển nhiên không phải tự nhiên phát sinh, là có yêu quái đang thi triển pháp thuật, thần thông, hô phong hoán vũ. Chỉ có bị pháp thuật triệu tới mưa gió, mới không ảnh hưởng tới Lý Tu Viễn. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 92, Phong Thòng Hổ. Mây đen tế nhật, cuồng phong gào thét. Trung quanh trong rừng cây càng là cỏ cây cuốn ngược, cành khô lá rụng bay loạn, trong đó còn bí mật mang theo đạo đạo bóng đen lấp lóe, xuyên thẳng qua, kèm theo quỷ mị nói nhỏ, không ngừng vang lên. Trước đó còn rất tốt thời tiết lập tức biến thành như thế, cái này hiển nhiên là rất không bình thường. Tọa hạ ngựa giờ phút này không biết ngửi thấy mùi vị gì, lại hoặc là cảm thấy sắp đến nguy hiểm, bắt đầu không an phận hí lên, mặc cho trên lưng ngựa hộ vệ làm sao kéo động dây cương, roi ngựa vung đánh, đều từ đầu đến cuối không có biện pháp để tọa hạ chiến mã đứng yên. Chính Lý Tu Viện dưới thân Thiên Lý Câu hơi tốt một chút, mặc dù không có quá sợ hãi, nhưng cũng cảm nhận được nguy hiểm cùng sợ hãi. Đại thiếu gia, tọa hạ ngựa đều không nghe sai sử, chúng ta tiếp tục như vậy chỉ sợ là vào không được huyện thành. Thiết Sơn nói. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vẻ mặt nghiêm túc nói, không nghe sai khiến rất bình thường, có câu nói là vân tòng long, phong tòng hổ, Hắc Sơn quân đến, này phàm mã ngửi thấy vị tự nhiên sẽ kinh hoàng, xem ra này Hắc Sơn quân là không muốn dễ dàng như vậy để chúng ta đào tẩu. Vậy làm sao bây giờ? Thiết Sơn hỏi. Còn có thể làm sao, tự nhiên là cùng này Hắc Sơn quân đấu một trận. Các ngươi có sợ hay không? Lý Tu Viễn quay đầu lại hỏi nói. Thiết Sơn các loại hơn 20 vị hộ vệ nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời nói ra, không sợ. Không phải chính là yêu ma quỷ quái sao, tiểu nhân cũng không phải chưa từng gặp qua, thôn đại hồ thủy yêu kia không phải cũng chết tại trước mặt chúng ta sao? Đúng, còn có dịch trạm con kia hại Lý Trung kem chút chết đi ác quỷ, cũng bị chúng ta một mồi lửa thiêu chết. Vọng Xuyên Sơn hà thủ ô tinh, sau cùng còn không phải rơi xuống đại thiếu gia trong tay kem chút bị nấu canh. Những hộ vệ này sau đó lại rút ra yêu đao từng cái gào thét nói. Tốt, rất tốt, muốn chính là các ngươi cố này kình, theo ta đi bên kia đất trống, chúng ta cùng này Hắc Sơn quân tranh đấu một lần, nhìn xem là tôn này ngàn năm đại yêu lợi hại, vẫn là chúng ta trong tay cương đao lợi hại hơn. Lý Tu Viễn quát. Hắn cũng không trốn, lập tức liền kéo theo hơn 20 vị gia đình còn có phụ thân liền hướng một chỗ đồng ruộng đánh cốc trận tiến đến. Công tử, đừng, đừng cùng kia Hắc Sơn quân đấu, nó nói đi rất cao. Ngươi không phải là đối thủ của nó, để tiện tiếp ngăn chặn chúng nó một lúc, công tử các ngươi nhanh trốn đi. Lục Nga móng nuốt nắm lấy Lý Tu Viễn và táo lung lay nói. Lý Tu Viễn nói ra, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể trốn ở một nữ tử váy áo phía dưới tham sống sợ chết, chỉ là một đầu hổ yêu mà thôi, hôm nay liền đập chết hắn. Nói xong, hắn gỡ xuống hổ khẩu thôn kim thương, hét to nói, chúng Lý gia hộ vệ nghe, hôm nay cùng bản thiếu gia liên thủ Chu yêu, nếu có chiến tử ở chỗ này người, Lý gia ta đưa 1000 lượng an táng phí, vợ của các ngươi nữ tử tự lắm mẫu, Lý gia ta nuôi dưỡng. Tốt, đại thiếu gia nhân nghĩa, tiểu nhân nguyện ra hết sức lực. Tiểu nhân cũng nguyện ra hết sức lực. Tiểu nhân nếu là chết rồi, 1000 lượng bạc đừng cho tiểu nhân thế tử, nàng khẳng định sẽ quyển tiền chạy đi tìm khác hán tử, cho tiểu nhân lão nương đi. Chúng hộ vệ không hổ là Lý gia những năm này tuyển chọn tỉ mỉ ra, đến thời khắc mấu chốt này, cả đám đều nguyện lấy mạng tương bác, không ai có lùi bước ý nghĩ. Đây chính là cái gọi là trung nghĩa. Tốt, đều xuống ngựa, đem ngựa dắt qua tới đặt ở bên ngoài, đinh trụ dây cương, xe ngựa thả ở giữa. Lý Tu Viễn lập tức phân phó nói. Chúng hộ vệ đáp lại một tiếng, lúc này chuẩn bị, chém mấy tiết nhánh cây, làm đinh gỗ, đinh trụ dây cương, đem chính mình tọa hạ tuấn mã đứng ở bên ngoài, hình thành một cái giản dị bình chướng. Mà nhóm người mình lại là vây quanh ở giữa xe ngựa, vây quanh một vòng, từng cái cầm trong tay cương đao, cung tiễn làm xong nên chiến chuẩn bị. Lý Đại Phú giờ phút này mắt đỏ hô, bản lão gia nuôi các ngươi những hộ vệ này những năm này, ăn ngon uống sướng cung cấp, các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta liều mạng, còn ta nếu là có cái gì không hay xảy ra thoại bản lão gia định không tha cho các ngươi. Phụ thân, ngươi ở trên xe ngựa đợi. Muốn không thể ra, hết thể giao cho Hải Nhi, ta tự sẽ bình an vô sự. Lý Tu Viễn nói, con ta, nếu là tình huống không đúng ngươi lập tức mang theo hộ vệ trùng sát ra ngoài, không cần phải để ý đến vi phụ. Lý Đại Phú nói ra, Lý gia ta liền ngươi như thế một đứa con trai, không thể không có. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi không có việc gì. Lý Tu Viễn an ủi. Lúc này Thiết Sơn đi tới thấp giọng nói, đại thiếu gia, trước đó chúng ta không phải ở thôn Đại Hồ thời điểm mời tới Lôi Thần Chu yêu sao. Bây giờ này yêu phong từng trận, chúng ta sao không lại mời một lần Lôi Thần. Đừng nghĩ như thế ngây thơ đồ vật, không có mời thần tế, không có tế đàn, không có mời thần tế văn, lấy cái gì thỉnh thần. Há mồm gọi vừa gọi thần liền sẽ tới sao. Lý Tu Viện nói ra, còn nữa, Lục Nga nói, này Hắc Sơn quân đạo hạnh đã vượt qua trên trời tiên thần, lôi công xuất hiện đều không nhất định có thể trị được. Hơn nữa cho dù là trị được chúng ta cũng không có thời gian này, trước đó ở thôn Đại Hồ thời điểm chúng ta thỉnh thần cũng chờ nhanh một canh giờ, hiện tại yêu quái này đang ở trước mắt, vậy còn các loại một canh giờ. Thần không đáng tin cậy, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Đi, khiến người khác liền trông coi xe ngựa này, ai cũng không cho phép lao ra. Liên tiếp phân phó vài tiếng, Thiết Sơn mới bỏ đi ý nghĩ này, sau đó mới vừa chắp tay lập tức đi chuẩn bị. Giờ phút này mây đen áp đỉnh. Tựa như vừa tòa mây đen đại sơn, để cho người ta không thở nổi. Phu cận vẫn là cuồng phong gào thét, quỷ ảnh chập chờn, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Vẫn chỉ là đang lúc hoàng hôn, sắc trời này còn không ngầm, bây giờ Lý Tu Viện đám người địa phương cũng đã giống như tiến vào đêm tối đồng dạng. Cũng may xa xa Dư Huy không có bị ngăn trở, tất cả mọi người vẫn là thấy rõ. Lý Tu Viện con mắt khẽ híp một cái, lại là ở mây đen kia bên trong thấy được rất nhiều hổ lang thân ảnh, nhếch miệng nhai răng, gầm nhẹ gào thét. Tùy ý quét nhìn sang nhưng lại không biết bên trong cất giữ bao nhiêu hung ác manh thú. Lần này Hắc Sơn quân vì đối phó chính mình chỉ sợ là bỏ ra tiền vốn. Bất quá. Lý Tu Viễn lập tức mang tới kim nhạc cung, mũi tên một chút ngón tay, nhiễm lên một tia máu tươi, đưa tay liền hướng về kia đen nghịt mây đen vọt tới. Hưu. Một cái mũi tên vạch phá bầu trời, một đường chỗ qua, đem mây đen xé mở một lỗ lớn. Nay bị xé mở lỗ hổng chỗ từng cái sói đói, từng đầu mãnh hổ từ trong tầng mây rơi xuống dưới. Sau cùng bịch một tiếng ngã ầm ầm ở trên mặt đất, trực tiếp ngay tại chỗ té chết, sau cùng mũi tên lực tẫn, xuất tại một đầu sói đói trên thân sau cùng liền ngay cả cùng đầu kia sói đói cùng một chỗ từ trong mây bên trong ngã xuống. Thần mây kia bên trong thế mà cất giữ hổ lang. Hộ vệ bên cạnh kinh hãi nói. Lý Tu Viễn ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên cái này cùng chính mình phỏng đoán đồng dạng, này Hắc Sơn quân dùng pháp lực đem hổ lang vận chuyển tới, giấu ở mây đen bên trong. Có điểm giống là vương bà đồng quỷ kia thần vận chuyển pháp. Bất quá này quy mô có thể thực có chút dọa người. Số lượng này nhiều lắm, 20 mấy người căn bản là ngăn không được. Lý Tu Viện thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói, Lục Nga, giúp ta một chuyện. Công tử xin phân phó. Lục Nga lập tức chạy tới Lý Tu Viện dưới chân nói. Nơi này cách huyện Quách Bắc không xa, ngươi đi mang cho ta cái tin cho Lý Quảng ra, để hắn mau chóng phái người tới chi viện, nói chúng ta trên đường gặp hổ lang công kích, lại không thể đề cập yêu quái sự tình, miễn cho bọn hắn sinh lòng e ngại không dám đến đây. Lý Tu Viễn nói. Lục Nga nhẹ gật đầu. Lúc này bên cạnh một cái hộ vệ nói, đại thiếu gia, để cho ta cưỡi ngựa lao ra báo tin đi, ta không sợ chết. ngươi không xông ra được, nơi này chỉ có Lục Nga có thể lao ra, người bình thường ra mảnh này cốc trận, chỉ sợ liền sẽ bị trảnh quỷ mê hoặc, đừng nói đi cầu viện, có thể hay không còn sống đi đến huyện Quách Bắc cũng là một cái vấn đề. Lý Tu Viễn khua tay nói. Tiện thiếp rõ ràng, tiện thiếp nhất định sẽ đem tin tức đưa đến. Lục Nga nói. Lý Tu Viễn chợt lại nói, chờ một chút, Lục Nga ngươi có thể hay không che chở phụ thân ta rời đi nơi này. Nếu chỉ là che chở một người, tiện thiếp có thể làm được. Lục Nga gật đầu nói. Tốt, mang ta phụ thân đi. Lý Tu Viễn nói xong lại đè ép thanh âm nói, ta ba trượng phạm vi bên trong ngươi không dùng đến pháp lực, cần rời đi ta ba trượng bên ngoài mới được, nhanh đi mau trở về, ta này thân gia tính mệnh coi như đặt ở trên người của ngươi. Lục Nga sửng sốt một chút, sau đó kiên định gật đầu. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lý Tu Viễn sẽ đối với chính mình tín nhiệm như vậy. Đừng lãng phí thời gian. Lục Nga lần này lúc này quay người tiến vào trong xe ngựa cùng Lý Đại Phú nói vài câu. Lý Đại Phú lúc này liền dãy rủa nói, ta không đi, muốn đi cũng là con ta đi, lý ra ta không thể đoạn hậu, không thể đoạn hậu. Lý Tu Viễn cười cười, không nói gì, chỉ là lui về sau một khoảng cách. Lúc này, Lục Nga có thể thi triển pháp lực. Trong nháy mắt, trong xe ngựa phụ thân âm thanh liền biến mất. Lục Nga cũng cùng theo biến mất, trong xe ngựa lập tức liền biến trống rỗng. Hiển nhiên, Lục Nga thi triển pháp thuật đem Lý Đại Phú mang đi. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 93, Hắc Hổ hiện thân. Hiu. 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 Phụ thân rời đi, Lý Tu Viễn giờ phút này có thể buông tay buông chân, trong tay kim nhạn cung liên tiếp bắn ra mũi tên, xé mở mây đen, ý đồ phá này Hắc Sơn quân pháp thuật. Chỉ là này Hắc Sơn quân đạo hạnh quả thực không phải cái kia vương bà đồng có thể so sánh. Lý Tu Viễn trong tay mũi tên toàn bộ bắn đi ra đều không có phá này Hắc Sơn quân pháp thuật, mây đen kia bị xé mở sau đó nhưng lại rất nhanh khép lại, hiển nhiên, hắn mũi tên không có bắn chúng muốn hại. Bất quá cái này cũng không phải là không có hiệu quả. Hắn mũi tên bay đi, có thể phá một phiến khu vực mây đen, kia trốn ở mây đen bên trong hổ lang lập tức liền từ trong mây đen ngã xuống, trực tiếp ngay tại chỗ té chết. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy tiễn, liền chí ít cũng có trên trăm đầu sói đói, hai mươi mấy con mánh hổ ngã xuống. Cái này khiến mây đen bên trong hổ lang số lượng trong lúc nhất thời đại giảm. Nhưng Hắc Sơn quân cũng hiển nhiên ý thức được Lý Tu Viễn bản lĩnh, không hy vọng chính mình mang tới hổ lang đều tươi sống ngã chết, thế là kia phiến đặt ở trên đỉnh đầu mây đen bắt đầu nhanh chóng lui về sau đi, thối lui đến Lý Tu Viễn mũi tên với không tới địa phương mới chậm rãi giảm xuống. Yêu quái này chạy. Có hộ vệ khẩn trương nói. Lý Tu Viễn quát, đừng nghĩ loại này ngây thơ sự tình, hiện tại nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Giờ phút này, này mây đen chìm xuống. Đi tới đồng ruộng phía trên, đạp đất mới 2-3 trượng khoảng cách. Lúc này mây đen bắt đầu tán đi, từng đầu sói đói, mánh hổ, lợn rừng các loại trong núi rừng mánh thu từ trong mây đen rơi trên mặt đất, sau đó trở mình nhanh chóng đứng lên, tiếp lấy gào thét, gầm thét hướng về Lý Tu Viễn bọn người đánh tới. Không thể nào, trước đó rõ ràng té chết nhiều như vậy, làm sao còn có nhiều như vậy. Thiết Sơn mở to hai mắt, bàn tay cầm thật chặt yêu đao. Lý Tu Viễn không nói gì chỉ là đem hổ khẩu thôn kim thương đứng ở bên cạnh. Tiếp tục kéo cung bắn tên. Một cái mũi tên rời tay bay ra, trực tiếp bắn thủng một đầu mánh hổ đầu, đầu kia buôn tập tới mánh hổ một cái lảo đảo lập tức liền ngã trên mặt đất cuộn cuộn, tại chỗ chết đi. Hiu. Cái thứ hai mũi tên bay ra, một đầu lợn rừng bị bắn phá cái bụng gào thét một tiếng cũng mới ngã xuống đất. Bắn tên. Thiết Sơn quát, cũng là lập tức kéo cung bắn tên, những hộ vệ khác tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao nhấc cung liền bắn. Lý ra những hộ vệ này đều là Lý Tu Viễn tuyển chọn tỉ mỉ. Từng cái đều là hảo thủ, đã côn bổng thành thạo, cũng là có thể cưỡi ngựa bắn tên. Lần này đi ra ngoài cũng có cân nhắc đến trên đường không an toàn, dù sao trước đó là vì áp giải ngân lượng đi Vọng Xuyên Sơn, cho nên mỗi người đều chuẩn bị yêu đao, cung tiễn, giáp da, trang bị cũng là đầy đủ, bây giờ gặp được vấn đề này đúng lúc là dùng tới. Có thể duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhân thủ quá ít. Tổng cộng cũng chính là hơn 20 người. Nếu là nhân số lại nhiều cái gấp 2. Như vậy Lý Tu Viễn căn bản liền sẽ không e ngại những thứ này hổ lang. Trước bắn mánh hổ, sau bắn lợn rừng, không thể để cho con cọp cùng lợn rừng tới gần. Lý Tu Viễn quát, đồng thời trong tay kim nhạn cung bung lỏng, lại là một đầu mánh hổ ngã xuống. Khoảng cách càng gần, mũi tên chính xác cùng uy lực liền càng mạnh, những thứ này mánh hổ lại bị Hắc Sơn quân điều động vào tới, không biết tránh né, mặc dù nhìn qua rất hung mãnh, nhưng trên thực tế chỉ là bia sống. Hiu. 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 T-E-Z-U-I-E-N-N. E-T những hộ vệ khác nghe vậy, tiếp tục cải biến mục tiêu, bắt đầu nhắm chuẩn những cái kia mánh hổ, lợn rừng, loại vật này một khi tới gần thân, đích thật là một cái tai nạn. Mũi tên bay loạn, dã thú đền tội, tình huống nhìn qua là một mảnh tốt đẹp. nhưng trên thực tế lại là không phải. Xông nhanh nhất một đầu sói xám đã đi tới cốc trên trận, nay sói đói mục tiêu rất rõ ràng, lập tức xông về Lý Tu Viễn. Ngăn ở ngoại vi ngựa sợ hãi tán loạn, thế nhưng mà bởi vì dây cương bị đóng ở trên mặt đất lại chạy thoát không được, trong lúc nhất thời gót sắt loạn dẫm, càng đem kia sói đói dẫm đạp trên mặt đất, 3 năm lần liền đạp cho chết, xem ra trước đó chuẩn bị vẫn hữu dụng, những thứ này chiến mã kinh hãi, có thể ngăn cản vừa hạ sông tới dã thú. Lại bắn mấy mũi tên sau đó. Lý Tu Viễn nhìn một chút mây đen kia bên trong dã thú, đã không còn tiếp tục lao ra ngoài. Xem ra lần này Hắc Sơn quân mang tới mảnh thu số lượng cũng chỉ có những thứ này. Nhưng này đồng ruộng trong lúc đó lại khắp nơi đều là hổ lang lao nhanh, này còn sót lại số lượng cũng là không phải số ít. Này Hắc Sơn quân đến cùng tập kết bao nhiêu trong núi rừng mánh thú, nếu như không phải trước đó té chết rất nhiều, lúc này chỉ sợ đã không chịu nổi. Lý Tu Viễn không khỏi cắn răng, sau đó quát, vứt bỏ cung, chuẩn bị cận chiến. Ban đầu sói đói đã trùng sắt đến trước mắt, tiếp tục bắn tên đã không có ý nghĩa. Giống. Một đầu sói đói từ thiên lý câu dưới bụng chui qua đến, há mồm muốn cắn Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng hừ một cái, đưa chân một đá, này sói đói lúc này gào thét một tiếng bay thẳng ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Hắn lâu dài tập võ, cũng không phải cái gì thư sinh yếu đuối, thật chém giết, hắn chính là một vị manh tướng. Cái này cũng may mắn mà có sư phụ mình lâu dài giám sát chính mình tập võ. Nếu như chính mình tu đạo, vài chục năm tu đạo, ở đạo thuật đi đâu so ra mà vượt này ngàn năm lao yêu, lúc này sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Ngay tại Lý Tu Viễn bọn người cùng hổ lang chém giết thời điểm. Phu cận trong núi rừng bóng ma bên trong, một tôn tần hán kiểu dáng màu đen hổ hình tượng đá ngồi xổm ở đó, lặng lặng nhìn đây hết thể xảy ra. Xuy. Lý Tu Viễn trong tay hổ khẩu thôn kim thương, quét qua, đập ra tới 3 đầu sói đói lập tức liền bị quét bay đi ra, ngã trên mặt đất sau đó liền cũng đứng lên không nổi nữa. 72 cân đại thương cơ múa cái này khu khu sói đói đụng phải liền là chết, kể đến chính là vong. Giết chi liền giống như giết chó bình thường nhẹ nhõm. Cổ đại võ tướng dũng mãnh, ở Lý Tu Viễn trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như thư viện Bắc Lâm những cái kia đồng môn nhìn thấy một màn này khẳng định sẽ giật nảy cả mình, này chỗ nào vẫn là một người mặc trường sam người đọc sách. A. Một tiếng hét thảm vang lên, một vị hộ vệ bị một đầu mánh hổ bổ nhào vào trên mặt đất, cắn nát thiết hầu, máu tươi dâng trào. Hộ vệ bên cạnh gào thét lớn cầm đao ở này mánh hổ trên bụng thọc một đao, trực tiếp đem mở ngực một bụng. Vì mình đồng bạn báo thủ. Bất quá thương vong cũng không chỉ một cái, lục tục còn có hộ vệ tử thương. Cùng manh thu chém giết, sao lại không có hao tổn? Huống hồ cái này lại không phải bình thường dã thú, đều là không muốn mạng trong núi hổ lang. Mà ở Lý gia trong phủ đệ, một trận thanh phong cuốn tới, sau một khắc, trong hành lang xuất hiện một người cùng một con hồ ly. Lý đại phú không lo được ngạc nhiên, lúc này hoảng hoảng trương trương xông ra đại đường, quan tâm, quảng ra, nhanh, nhanh đi triệu tập trong phủ tất cả hộ vệ. Còn có tiêu của người, theo bản lão gia ra khỏi thành đi cứu người. Không thể không nói hắn triệu tập nhân thủ tốc độ rất nhanh, không bao lâu công phu, một đám hán tử liền cưỡi tuấn mã, kéo theo cương đao, cung tiễn, khí thế hung hăng đi ra khỏi thành. Trong huyện Bách Tính nhìn thấy Lý gia lại có động tĩnh lớn như vậy, không khỏi lại nghị luận ầm ĩ. Nhưng giờ này khắc này, cốc trên trận chém giết đã sắp đến hồi kết thúc. Lý Tu Viễn trong tay hổ khẩu thôn kim thương không biết giết chết bao nhiêu hổ lang, bên chân đều là hổ lang thi thể. Nhưng thời gian sau lưng 20 mấy cái hộ vệ bây giờ lại chỉ còn lại có 5-6 cái còn đứng. Thiết Sơn cũng trên thân bị xé mở mấy đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ra, nắm chặt cương đao bàn tay cũng thoáng có chút run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là bắt đầu kiệt lực. Nhưng, cốc trên trận hổ lang cũng chết gần hết rồi, chỉ còn lại rải rác vài đầu ở phụ cận xoay quanh, tùy thời tìm cơ hội. Rất khó tin tưởng, này 20 mấy người ở nhiều như vậy hổ lang công kích phía dưới thế mà thật chống đỡ nổi.